Chương 1, 9 con rồng kéo quan tài, ta cho là gờ giảm tốc đây chương 1, 9 con rồng kéo quan tài, ta cho là gờ giảm tốc đây ba đạo phong trần mệt mỏi bóng người dọc theo ven rừng rậm đường nhỏ tiến lên, xa xa đã có thể trông thấy ngoài mấy chục dặm một tòa to lớn thành thị bóng. À, chuyến này đi đến thật là xa, cuối cùng sắp đến, trở về ta nhất định phải tắm rửa, nghỉ ngơi cho khỏe nghỉ ngơi. Đi nhanh điểm, đi nhanh điểm. Đường Nhã duỗi người một cái, hoạt động một chút gân cốt, trong mắt chứa chờ mong. Tiểu Nhã, lão sư, chúng ta đều đã đi 4 ngày, cũng không đợi một hồi này, Vũ Hạo thể chất còn yếu, ngươi cũng không sợ mệt mỏi hắn. Bối Bối mặt mang nụ cười nói, không sao, kỳ thực ta cũng chờ mong sớm một chút có thể tới học viện, báo đáp tốt xong tên trở về tiếp mẹ ta, ta không mệt. Hoắc Vũ Hạo lộ ra thuần lương nụ cười, để Đường Nhã cùng Bối Bối gặp không khỏi sinh lòng thương tiếc, trong lòng thầm mắng Bạch Hổ công tức phủ một đám xuất sinh, liền thiện lương như vậy hải tử đều theo tiểu thụ bắt nạt. Ứng phó qua Bối Bối cùng Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo nhìn phương xa trên đường chân trời tỏa thành lớn kia bóng, trong suốt linh mâu hơi hiếp. Hắn là cái người xuyên biệt, xuyên qua phía trước cũng gọi Hoắc Vũ Hạo. Không sai, liền là cái kia chê của cải khổng lồ mua xuống đấu la đại lục bộ thứ hai nhân vật chính danh tự, vốn định tăng cường đại nhập cảm, kết quả bị hoàng gia tam quỷ một hồi mù gà viết tức điên phổi trực tiếp họ phở lìn đường môn Vũ Hạo bản tôn. Xuyên qua phía trước, hắn trong vòng một ngày, dựa vào thân thủ nhanh nhẹn liên tiếp tránh thoát ba chiếc mất khống chế bùn đầu xe. Nghĩ đến sống sót sau tai nạn đi leo núi thay đổi tâm tình, kết quả vừa tới đỉnh núi, liền trông thấy chín đầu rồng kéo lấy một cái quan tài lớn, khí thế hung hăng từ trên trời giáng xuống. Lần này hắn không thể né tránh, biến thành quan tài lớn gờ giảm tốc. Một thế này, hắn từ trước đến nay mâu thân nương tựa lẫn nhau, thẳng đến 6 tuổi thức tỉnh võ hồn phía sau mới tại mấy năm ở giữa từng bước khôi phục trí nhớ kiếp trước. Có trí nhớ kiếp trước Hoắc Vũ Hạo, tất nhiên không muốn tiếp tục chờ tại phủ công tức chịu làm khó dễ chịu bắt nạt, nhưng không thể không nói, yêu đương đại lục thực chí danh quy. Dù cho Hoắc Vũ Hạo nhiều lần thông qua đủ loại phương thức ngoài sáng trong tối nhắc nhở mẫu thân, nhưng yêu đương nào Hoắc Vân Nhi tựa như một cái thua đỏ mắt con bạc, y nguyên tin tưởng vững chắc đối Hạo là một người đàn ông tốt, chỉ là quanh năm thủ vệ biên cương, mới không thời gian chiếu cố bọn hắn hai mẹ con, chỉ cần chờ đối Hạo trở về, bọn hắn liền có thể được sống cuộc sống tốt. Dưới loại tình huống này, Hoắc Vũ Hạo lại không thể bỏ mẫu thân mà đi, cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp làm cá nướng lời ít tiền cải thiện chính mình sinh hoạt, thuận tiện ít đi ra ngoài cùng phủ công tức người tiếp xúc, giảm thiểu đụng phải phiền toái xác suất. Có người trưởng thành tư duy cùng đối lập dư giả sinh hoạt điều kiện, dinh dưỡng bổ sung lên tới phía sau, Hoắc Vũ Hạo tu hành tốc độ so trong nguyên tắc phải nhanh hơn một chút. Nhưng làm phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn bỏ lỡ chính mình thứ nhất thùng kim, Hoắc Vũ Hạo tại 10 tuổi lên tới cấp 10 sau cũng không có lập tức đi liệp hồn, mà là lại yên lặng tu luyện một năm. Hắn thông qua sử lai khắc học viện chiêu sinh thời gian để phán đoán tuyến thời gian, đồng thời thành công tại không sai biệt lắm thời gian đi tới tinh đấu đại xâm lâm, thu hoạch thiên mộng cùng ý lão cái này một đôi thiên sứ người đầu tư. Vốn là Hoắc Vũ Hạo đều đã làm xong tâm lý chuẩn bị, phải nói cho thiên mộng cùng ý lão chính mình người xuyên việt thân phận, cùng đến tiếp sau đường thần vương nhu đồ, tiếp đó kéo lấy bọn hắn một chỗ phản kháng thần vương chính sách tàn bạo. Kết quả là tại thiên mộng hiến tế thời điểm, đến muộn 11 năm kim thủ chỉ rốt cuộc đã đến, kỳ danh là huyễn tưởng cụ hiện hệ thống. Mà đạt được hệ thống Hoắc Vũ Hạo, tại hiểu qua hệ thống cơ chế phía sau, xem thỏa thích rất nhiều tiểu thuyết nao động nháy mắt nghĩ đến hệ thống cách dùng, không chút do dự buông tha nguyên bản cùng thiên mộng ý lão ngả bài kế hoạch. Đều có hệ thống, ai còn chơi đùa hèn mọn trưởng thành thăng cấp thành thần một bộ này, ta cờ mở nở trực tiếp hất bàn. Huyễn tưởng cụ hiện hệ thống, dùng linh ẩn làm khu động, để huyễn tưởng hóa thành chân thực, mà linh ẩn tổng cộng có hai loại thu hoạch phương thức, thứ nhất loại là giết chóc cấp đoạn, sinh mệnh bị giết chết sẽ ở nháy mắt phóng thích đại lượng linh ẩn. Một loại phương thức khác liền là thu được chúng sinh tin tưởng, sùng bái, chấn động các loại tâm tình, cũng có thể thu được linh ẩn, mà lại là thu được liên tục không ngừng linh ẩn. Loại thứ nhất phương thức không có gì đáng nói, giết chóc mạnh lên đơn giản thô bạo, mà loại thứ hai phương thức cái kia đã thị cảm nhưng là quá mạnh. Hoắc Vũ Hạo kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết nhân vật chính thu được tương tự hệ thống, đều là thông qua trước người hiển thánh, hoặc là hư cấu thần thoại khôi phục các loại tới lắc lư người thu thập lực lượng, tiếp đó chậm rãi quyết trương lắc lư phạm vi. Cũng liền là cái gọi là lừa gạt cụ hiện lưu. Hiển nhiên đây là phi thường thích hợp huyễn tưởng cụ hiện hệ thống một loại thao tác. Nhưng ngay sau đó Hoắc Vũ Hạo lại nghĩ tới chính mình kiếp trước nhìn qua một cái khác lưu phái tiểu thuyết. Truyền chức Hắc Ám Triệu Hoán Sư, ta tự công tự thụ bị màn trời lộ ra màn trời. Chu Thiên kiếm trận bất lực, đồng ngạnh bất diệt kim thân chấn động chư thiên bản cổ đô thị trọng sinh, ta ngang dọc nở bờ a, lại bị màn trời lộ ra so với truyền thống lửa gạt cụ hiện lưu tới nói, màn trời lộ ra lưu hiển nhiên càng gọn gàng dứt khoát, trực tiếp nhảy qua lửa gạt cụ hiện lưu tiền kỳ trưởng thành giai đoạn, tại trong thời gian ngắn nhất gây nên lớn nhất doanh động. Mà Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ liền là đem hai cái này lưu phái kết hợp lại, trực tiếp hư cấu tương lai thông qua màn trời phát hình, đây là hắn nghĩ tới có thể tốc độ nhanh nhất thu thập linh ẩn phương pháp. Tại đấu la cái này không có trải qua hiện đại hóa tin tức độ lớn, đồng thời liền cạn lương thực đạo đều có thể được xưng là thiên cổ cơm nhu, một cái xuyên qua tới giang hồ sát thủ đều có thể tại thần giới được tôn là trong thế giới của trí tuệ chi thần, một bộ này thao tác tuyệt đối có thể đem đại đa số người kiểm chế lại. Cho dù có số ít người chất vấn không tin cũng không quan trọng. Muốn tin hay không, ngươi không tin có rất nhiều người tin. Có hệ thống, đã có lực lượng phía sau, đối mặt Đường Nhã cùng Bối Bối mời hắn gia nhập đường môn lời nói, Hoắc Vũ Hạo không có lựa chọn cự tuyệt. Dùng tam thể bên trong một câu danh ngôn tới nói, đây là kế hoạch một bộ phận, ngược lại có hệ thống hắn cũng không cần sợ bị đường tam thiết kế, hơn nữa coi như gia nhập hắn tại đường môn cũng chờ không được mấy ngày. Đến tiếp sau mấy ngày chạy tới sử lai khắp thành trên đường, thông qua bất động thanh sắc nói ra thân thế bán thảm cùng một chút kiếp trước thoại thuật, Hoắc Vũ Hạo thành công đem Đường Nhã cùng Bối Bối hảo cảm soát đến trình độ tương đối cao. Thằng đến có thể trông thấy sử lai khắp thành đường nét thời điểm, Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, bắt đầu chính mình chuẩn bị đã lâu hành động. Hắn trước tiên đem chỉ có chính mình mới có thể nhìn thấy giao diện hệ thống triệu hồi ra tới, để giao diện hệ thống vô hạn quyết trường, thẳng đến bao phủ toàn bộ đấu La Tinh. Tiếp đó đem chính mình toa cấp tất cả hệ thống năng lượng sơ khai chế tạo ra tương lai hình ảnh bắn ra đến trên bảng hệ thống, cuối cùng lựa chọn giao diện hệ thống đối ngoại đáng nhìn hóa, bắt đầu phát hình. 11 năm. Sơ sơ 11 năm. Có ai biết ta cái này 11 năm là thế nào quá ư? Từ hôm nay trở đi, vận mệnh đem bị triệt để sửa chữa. Con mẹ ngươi Đường Thần Vương. Trên núi bằng hữu, trong nước bằng hữu, đấu La Tinh bằng hữu, đem các ngươi linh ẩn cho ta mượn, ta muốn đem cái kia Đường Thần Vương hung hăng vũ nhục. A. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo bởi vì gần đến tốt đẹp tương lai, mà nhịn không được tại nội tâm nổi điên thời điểm. Toàn bộ đấu La Tinh bầu trời đều bị một mặt đột nhiên nổi lên rộng rãi màn trời bao trùm. Một đạo rộng rãi to lớn âm thanh theo trong màn trời vang vọng thế giới, kèm theo biến ảo quang ảnh. Thời gian, không gian, hiện thực, bọn chúng cũng không phải tuyến tính quan hệ, mà là một cái có vô hạn khả năng lăng kính. Một lựa chọn liền có thể sản sinh ra vô số cái hiện thực, tạo ra hoàn toàn khác biệt thế giới song song. Ta là người quan sát, ta sẽ dẫn dắt các ngươi xuyên qua mênh mông đa nguyên vũ trụ. Đi theo ta, một chỗ suy nghĩ vấn đề vô hạn khả năng. Chương 2, Đường Tam mang lên thống khổ mặt nạ chương 2, Đường Tam mang lên thống khổ mặt nạ liên quan tới chính mình nhìn thấy tương lai liên tiếp muốn phát hình nội dung cùng hình thức, Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ tỉ mỉ qua, cuối cùng quyết định phía trước thế nhìn qua mạ bèo hạt in, phương thức tới tiến hành phát hình. Cũng liền là thiết lập một cái độc lập với vạn sự vạn vật bên ngoài người quan sát, tiếp đó để xem xét người góc nhìn hướng đấu La đại lục phát hình đa nguyên trong vũ trụ khác biệt tương lai. Về phần đấu La người có thể hiểu hay không đa nguyên vũ trụ khái niệm, cùng người quan sát tại sao muốn khiến mọi người nhìn những cái này, vậy liền theo bọn hắn thế nào suy đoán hoặc là nó bổ. Mà cái thứ nhất nhìn thấy tương lai liên tiếp Hoắc Vũ Hạo quyết định cải biến một thoáng hắc ám đọc tỏ sở trên nội dung chuyện, giải quyết mẫu thân Hoắc Vân Nhi yêu đương não, thuận tiện nhìn có thể hay không chơi ra một khóa em sở tổ tới. Cùng ngay màn bao trùm toàn bộ đấu La Tinh một khắc này, ngay tại thần giới cường độ cao nhìn trộm Hoắc Vũ Hạo hải thần Đường Tam nhướng mày. Một giây trước hắn còn đang bởi vì Hoắc Vũ Hạo gia nhập đường môn, hắn dạy bảo chó đại kế bước vào quỹ đạo mà cười trộm, kết quả một giây sau toàn bộ đấu La Tinh liền bị tầng một mịt mờ màn sáng bao phủ, cái gì cũng không nhìn thấy. Tình huống như thế nào? Là thần giới có ai tại từ đó cản trở? Vẫn là đấu La Tinh ý chí phát giác được không đúng, muốn tự cứu thao tác. Đường Tam sắc mặt một trận bặm mẻo, thấp giọng tự nói, cái khí vận chi tử này nhất định cần bắt lại, ai cũng không thể ngăn cản kế hoạch của ta, đây là ta cơ hội duy nhất. Cái gì cơ hội duy nhất? Đường Tam, ngươi tại cái này lẩm bẩm cái gì đây? Một đạo trầm thấp phóng khoáng giọng nữ theo Đường Tam sau lưng vang lên, hù dọa đến hắn giật mình. Ngươi sẽ không lại thừa dịp ta không nhớ tới làm sự tình a? Một đạo hùng tráng thân ảnh từ phía sau đến gần, tỏa ra bóng mờ đem Đường Tam bao phủ tại bên trong. Đường Tam trong mắt sợ hãi, căm hận, ác tâm cùng chột dạ hình quạt đồ chợt lóe lên, theo sau lộ ra tiêu chuẩn đủ cười như ánh mặt trời, xoay người lại mặt hướng đạo thân ảnh kia, trong mắt đưa tình nhận tình, làm sao lại thế, ta chỉ là tưởng niệm quê nhà, dành thời gian nhìn một chút đấu La đại lục mà thôi. Không làm sự tình tốt nhất, phía trước ngươi cùng điệp thần cái kia kiếm hàng làm loạn, sinh hạ nghiệt chủng khoản tiền kia ta còn không tính với ngươi rõ ràng đây. Người đến hừ lạnh một tiếng. Đường Tam sắc mặt nhăn nhó một cái trước mắt, âm thanh đều có chút run rẩy lên, ban ban, ta đối với ngươi thích thiên địa chừng dám, ta biết ngươi không thích tiểu đồng, đã đem nàng an bài xuống dưới đi. Chính là vì không cho ngươi trông thấy nàng phiền lòng. Thật sao? Vậy ta nhưng muốn thật tốt ban thưởng ngươi. Thân hình hùng tráng, sinh ra một trương mặt chữ quốc nữ thần trên mặt giữ tợn run lên, nhe răng cười lấy một cái nổ ở Đường Tam cái cổ, chịu, cùng ta vào nhà. Đường Tam nghe vậy lập tức mang lên thống khổ mặt nạ, giả cười đều duy trì không được, các loại, đấu La Tinh xảy ra vấn đề, ta thân là chấp pháp thần nhất định cần lập tức nghĩ biện pháp, hiện tại không thời gian. Cái gì chấp pháp thần? Đường Tam ngươi đừng quên, có ta cái này tu La kiếm vỏ phối hợp ngươi mới là tu La thần. Hiện tại ngươi thứ nhất sự việc cần giải quyết là đem thần kiếm vào vỏ, dạng này ta mới tốt phối hợp ngươi, minh bạch ư? Tên là Ban Ban nữ thần mặt mang uy hiếp nhìn chừng chừng Đường Tam. Đường Tam một trận trầm mặc, sau đó thân thể vô lực mềm xuống dưới, lựa chọn nhẫn lại, ta hiểu được. Ngay tại thần giới hải thần Đường Tam đi mở xe tăng đồng thời, đấu La Tinh bên trên chúng sinh đối mặt đột nhiên xuất hiện màn trời, đã là sôi trào khắp trốn. Sử Lai Khắc học viện bên trong, nguyên bản nằm tại tân sinh túc xá lầu dưới phơi nắng gần, nhìn vượt ngang chân trời màn lớn ánh mắt nghiêm trọng, con nhiều năm eo đều nhanh muốn đụng hộ thẳng. Hiện tại Sử Lai Khắc nhìn như liệt hỏa nấu dầu, trên thực tế cũng chỉ có hắn một cái cực hạn đấu la, còn nửa thân thể xuống đất, mỗi một lần xuất thủ đều sẽ tiêu hao còn thừa không nhiều tuổi thọ. Nếu như lúc này trên đại lục phát sinh cái gì đại biến, truyền thừa này vạn năm đệ nhất học viện chỉ sợ cũng muốn nguy hiểm. Không chờ Mục Cân ưu tư kéo dài bao lâu, trong học viện lần lượt từng bóng người phá không mà tới. Tọa trấn học viện hải thần các phong hào đấu la tính cả Sử Lai Khắc thành chủ thời hưng, đều tại một cái lôi thôi lão giả dẫn dắt tới đi tới Mục Cân trước mặt. Đối với trên trời xuất hiện màn trời, bọn hắn trong đó không ít người đều xuất thủ thăm dò, nhưng kết quả lại không thu hoạch được gì. Phản phất toàn bộ màn trời liền là một đạo không có thực chất huyễn ảnh. Có thể nào có huyễn ảnh có thể chịu đựng rất nhiều lực lượng phong hào đấu la mà không bị ảnh hưởng chút nào? Cái này rộng lớn vô biên nhưng lại để đại lục đỉnh phong lực lượng phong hào đấu la đều không thể ảnh hưởng màn trời, bọn hắn chỉ có thể hướng thần linh trên mình liên tưởng, tiếp đó tranh thủ thời gian tìm đến Sử Lai Khắc Kình Thiên trụ mục lao, nhìn hắn có thể hay không cầm cái chủ kiến. Nhìn xem một đám người sốt ruột đội vàng bộ dáng, một gần trong lòng than vãn, mặt ngoài lại bất động thanh sắc, trầm giọng nói, xem trước một chút ta, vô luận như thế nào, chuẩn bị sẵn sàng là được. Mà Sử Lai Khắc mọi người nhìn Mục Cân một bộ bình tĩnh dáng dấp, nhộn nhịp đem nỗi lòng lo lắng buông xuống một chút. Mục lao vị này chống đỡ Sử Lai Khắc Kình Thiên chi trụ chưa bao giờ để bọn hắn thất vọng qua, cho dù có lớn hơn nữa biến cố xuất hiện, chỉ cần có Mục lao tại, Sử Lai Khắc Thiên liền sụp không được. Cùng lúc đó, gần như giống nhau rối loạn còn tại Đấu La Tam Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc bên trong phát sinh, vô luận là hồn đạo khí vẫn là phong hào đấu la hồn kỹ, tất cả đều vô pháp chạm đến cái kia bao trùm thiên địa mà lớn. Cái này nhất định là thần linh cấp độ thủ đoạn. Phàm gian tuyệt đối không thể làm đến một điểm này. Dù cho đem Đấu La Tam Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc tất cả cường giả cùng đỉnh tiêm hồn đạo kỹ thuật kết hợp lại, cũng không có khả năng chế tạo ra bao trùm toàn bộ đại lục cùng hải dương màn trời. Đến ra cái kết luận này phía sau, vô luận là có hay không nguyện ý, mọi người đều không thể không an tĩnh lại, một bên làm xong ứng đối đại biến chuẩn bị, một bên nhìn một chút trên màn trời cái kia tự xưng người quan sát thần bí tồn tại đến cùng chuẩn bị nói chút gì. Nhân loại thế giới như vậy, mà đại lục cùng trong hải dương đỉnh cấp hồn thú các cường giả giống như vậy. Bên ngông bên trong màn trời, đạo kia tự xưng là người quan sát âm thanh lại lần nữa vang lên, chậm rãi nói tới. Tại rất nhiều khác biệt tương lai bên trong, Hoắc Vũ Hạo đều là theo cùng mẫu thân rời khỏi Bạch Hổ công tức phủ bắt đầu, từng bước một bước lên đăng thần chi lộ. Tại những cái kia tương lai bên trong, hắn trưởng thành trải qua tuy là đều có khác biệt, nhưng cuối cùng đại bộ phận nên đón kết quả tốt, thành công du ngoạn thần bị, mang theo người yêu cùng thân hữu sư trưởng phi thăng thần giới, cộng hưởng vĩnh hằng. Nhưng tại cái này tương lai bên trong, Hoắc Vũ Hạo mẫu thân tư tưởng phát sinh một chút nho nhỏ biến hóa. Kèm theo người quan sát lời bộ bạch, từng cái khác biệt hình ảnh theo trong màn trời hiện lên, nội dung trong đó cơ bản giống nhau, đều là một cái vai hùng thanh niên, mang theo khác biệt thân ảnh đón lấy thần giới tiếp đón ánh sáng hình ảnh. Theo sau, những cái kia uy hoàng đăng thần tràng cảnh từng cái biến mất, chỉ để lại cái cuối cùng bình bình không có gì lạ hình ảnh. Trong đó là một cái quần áo hoa lệ hài đồng chỉ huy mấy cái hộ vệ đánh một cái khác tiểu hài tràng cảnh. Một cái nhìn lên có chút tiểu tụy nữ nhân trẻ tuổi sắc mặt kinh hoàng nào tới, đem bị đánh hài tử bảo hộ dưới thân, lại bị cái kia quần áo hoa lệ hài đồng hạ lệnh ngay cả một chỗ đánh. Toàn bộ hình ảnh nhìn lên làm người đau xót. Cái kia quần áo hoa lệ hạ lệnh đánh người khác tiểu hài càng là lộ ra khuôn mặt đáng ghét. Nhưng vô số quan sát màn trời các khán giả, tuyệt đại đa số lực chú ý lại đều tập trung ở phía trước lóe lên những cái kia đăng thần huy hoàng trong hình. Đối với thế giới này người tới nói, thành thần không chỉ có riêng là hư vô mở miệng truyền thuyết. Sơ đại sử Lai Khắc Thất Quái thành thần truyền thuyết lưu truyền vào năm, Cựu Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, Sử Lai Khắc Học Viện chờ thế lực tồn tại càng là bằng chứng. Chỉ là phía sau vạn năm thời gian bên trong, nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, anh hào cái thế, lại đều chỉ có thể khoe nhất thời bị phong, lại không người có thể bước lên cái kia chí cao thần tọa. Bây giờ trong màn trời lại thấy đến có người có thể nghịch thiên thành thần, làm sao có thể không cho thế nhân chấn động hướng về. Quan trọng nhất chính là, trong màn trời người quan sát lời bộ bạch đã nói rõ, vị này thành thần người đến từ Bạch Hổ công tước phủ. Càng có rất nhiều người theo cái kia từng cái lóe lên trong hình nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc. Điều này có ý vị gì? Nếu như màn trời nói là thật, như thế không hề nghi ngờ, thành thần người ngay tại thế hệ này, ngay tại có thể đụng tay đến tương lai, nhất định cần tìm tới hắn. Chương 3, công tước phu nhân doãn ngất, lại không mang Vũ Hạo. Chương 3, công tước phu nhân doãn ngất, lại không mang Vũ Hạo. Sử Lai Khắc Học Viện hội tụ vào một chỗ cao tầng học viện đưa mắt nhìn nhau. Trong màn trời, người quan sát giảng thuật lúc xẹt qua mấy cái hình ảnh chủ yếu thời gian đều rất ngắn. Đổi lại người thường có lẽ thời gian một cái nháy mắt còn không thấy rõ ràng liền bỏ qua, nhưng bọn hắn những cường giả này lại có thể rõ ràng trông thấy mỗi một cái trong hình nội dung thậm chí tỉ mỉ. Nhưng cũng chính là bởi vậy, bọn hắn ngược lại có chút không dám tin tưởng bọn họ nhìn thấy nội dung. Những thứ này, cái gọi là khác biệt tương lai, đến cùng là thật hay không? Sử Lai Khắc thành chủ, thời gian Đấu La thời hưng có chút chần chờ mở miệng. Dùng bị kia chế tạo màn trời người quan sát vĩ lực tới nhìn, không có lựa chúng ta tất yếu, hẳn là thật. Thần ứng Đấu La Tống Lao cũng có chút chần chờ nói. Thân là Sử Lai Khắc Võ Hồn Hệ viện trưởng luôn thiếu chết nhíu nhíu mày, thế nhưng dựa theo vạn năm trước đường Tam Tiên Tổ tình huống của bọn hắn tới nói, thành thần nhiều nhất cũng chỉ có thể mang một người phi thăng a. Thậm chí tiểu Đào Tiên Tổ, vị kia Phượng Hoàng chi thần đều không thể đem người yêu của mình mang lên thần giới. Thế nhưng ta vừa mới nhìn thấy mấy cái trong hình, hải thần các thành viên hơn phân nửa đều bị mang theo một chỗ phi thăng, còn có mấy cái học viên cùng một chút ta kẻ không quen biết, hắn dựa vào cái gì mang nhiều người như vậy phi thăng? Quá bất hợp lý. Một bên, Tiên Lâm Nhi cười lạnh một tiếng, "À, ngươi là bởi vì phi thăng người không có ngươi mới nói như vậy à? Chúng ta Sử Lai Khắc Hải tử ưu tú điểm thế nào? Không có nghe qua trò giỏi hơn thầy ư?" Mắt thấy trượng phu bị hận, Thái Mị Nhi vội vàng nói, "Ta cảm thấy việc cấp bách không phải tranh luận vấn đề này, mà là trước đi Bạch Hổ công tước phủ tìm xem hải tử này manh mối, mau chóng đem hắn đưa đến học viện tiến hành bồi dưỡng." "Nói đúng." Một bên Huyền Tử lau miệng bên trên mỡ đông, âm thanh lạnh lùng nói, "Vừa mới trong hình còn có hải tử kia mang theo bản thể tông thậm chí là Nhật Nguyệt Đế quốc những cái kia hắc ám phi thăng chẳng cảnh. Theo trong hình hài tử kia thành thần tổng hội mang một đám người phi thăng tới nhìn, nhất định là cái có ơn tất báo hảo hài tử, cũng không thể để bên ngoài những cái kia loạn thất bát tao thế lực cho tai họa." Nói lấy Huyền Tử ực một hớp rượu, ba khi nói, "Chỉ có chúng ta Sử Lai Khắc Học Viện mới là hài tử kia nhà. Nếu như trong màn trời là khác biệt tương lai, như thế chúng ta nhất định sẽ đem nó biến thành chúng ta muốn bộ dáng. Đời trước thần linh đến từ Sử Lai Khắc, đúc thành học viện vạn năm huy hoàng căn cơ, mà thế hệ này thần linh tất nhiên cũng sẽ đến từ Sử Lai Khắc, làm học viện lại thêm vạn năm bất hủ." "Mục lão, ngài thế nào nhìn?" Mục Ân trầm mặc một chút, suy tư nói, nếu như hải tử kia còn tại Bạch Hổ công tước phủ, hiện tại đi e rằng đã chậm, Tinh La Phương Diện khẳng định sẽ đoạt trước một bước đem hắn mang đi. À, nếu như hải tử kia bị Tinh La Hoàng thất vượt lên trước mang đi, ta sẽ để bọn hắn ngoan ngoãn đem người giao ra. Huyền Tử hừ lạnh một tiếng. Tống lão như có điều suy nghĩ nói, theo màn trời tới nhìn, hải tử kia tại Bạch Hổ công tước phủ qua cũng không hảo, mà Bạch Hổ công tước phu nhân liền là Tinh La Hoàng thất, cho nên Tinh La Hoàng thất cùng hải tử này bản thân liền tồn tại ngăn cách. Hiện tại người còn chưa thấy, phân tích những thứ vô dụng này, ta trước đi Bạch Hổ công tước phủ bên kia đi một chuyến, nếu như hải tử kia không có ở Bạch Hổ công tước phủ, vậy liền phát động lực lượng toàn bộ đại lục tìm kiếm, dù sao vẫn có thể tìm tới. Huyền tử có chút không kiên nhẫn cầm trong tay xương gà ném đi, thân hình phóng lên tận trời, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Mà cùng lúc đó, Bạch Hổ công tước phủ bên trong, Bạch Hổ công tước phu nhân sắc mặt khó coi nhìn xem trong màn trời hình ảnh, trong mắt lóe ra ác độc cùng sợ hãi hào quang. Tuy là danh tự theo mang Vũ Hạo biến thành Hoắc Vũ Hạo, nhưng nàng một chút liền nhận ra trong màn trời cái kia bị chính mình tiểu nhi tử sai sử hạ nhân đánh tiểu hải cùng nữ nhân. Thiện nhân kia cùng tên tiểu tạp chủng kia ở đâu? Nhanh đi đem bọn hắn cho ta bắt tới. Không, trực tiếp giết. Lập tức giết bọn hắn. Bạch Hổ công tước phu nhân tại sợ hai trọng áp phía dưới rất nhanh nghĩ đến một cái biện pháp. Nếu như tiểu tử kia thật trưởng thành, thậm chí đều không cần trưởng thành, chỉ cần gia nhập nào đó phương đại thế lực, vậy nàng cùng con trai của nàng tuyệt đối không có kết cục tốt. Thậm chí liền trượng phu của nàng, thậm chí nhà mẹ đẻ của nàng, những cái kia hoàng tộc thân thích cùng hoàng đế, e rằng đều sẽ rất tình nguyện dùng nàng và nàng hai đứa con trai mệnh đem đổi lấy tên tiểu tạp chủng kia thông cảm liền làm thử nghiệm như cầu tiến về thần giới vĩnh sinh cơ hội. Cho nên, nàng và nhi tử sinh cơ duy nhất, liền là cướp tại những đại thế lực kia người chạy đến phía trước, bằng nhanh nhất tốc độ giết đôi mẹ con kia. Người chết là vô pháp thành thần, cũng chủ yếu sẽ không có người làm một cái mất đi giá trị người lạ phụ thủ, chỉ có dạng này nàng mới có thể còn sống, dù cho về sau thời gian khẳng định không dễ chịu, cũng so chết mạnh. Thế nhưng, hạ nhân phục hồi để nàng tuyệt vọng. Phu nhân, bọn hắn sớm tại hơn nửa tháng phía trước liền rời đi. Hạ nhân đằng sau nói chút gì, Bạch Hổ công tức phu nhân đã không nghe được, khi nghe đến câu đầu tiên phía sau, nàng hai mắt một phen trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tại ngất đi phía trước, trong lòng chỉ quanh quẩn hai chữ, xong. Phu nhân, phu nhân. Tới trước bẩm báo thân tín đầu tiên là giật nảy mình. Theo sau mắt thấy Bạch Hổ công tức phu nhân không có dấu hiệu thức tỉnh, vốn là cũng đồng dạng kinh hồn táng đảm thân tín ngây người mới tức, theo sau càng ngày càng bạo. Nhìn hai bên một chút không người, vội vàng đem Bạch Hổ công tức phu nhân ôm, trực tiếp vào bụng trong. Mà nó, nhìn tình huống này, ngươi làm muốn xong, e rằng toàn bộ phủ công tức đều muốn xong, lao tử loại này khi dễ qua mẹ con bọn hắn người hiện tại chạy phòng trừng cũng không kịp, nhất định là muốn đi theo các ngươi tùy táng. Đã như vậy, không như đối mặt chết phía trước thoải mái một cái. Mẹ, cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, lao tử đã sớm muốn là ngươi. Không đề cập tới các nơi hỗn loạn. Trên màn trời, hình ảnh còn đang tiếp tục. Làm cái kia quần áo hoa lệ tiểu hài mang theo một đám thị vệ sau khi rời đi, bên ngoài nhìn lên 7-8 tuổi lớn hài tử bò người lên, đem bao che chính mình bị đánh ra một thân thương nữ tử đỡ dậy, yên lặng trở lại một chỗ hạ nhân cư trú gian phòng. Mụ mụ, chúng ta rời đi nơi này à, ta không muốn tiếp tục tại nơi này sinh hoạt, chúng ta sớm muộn có một ngày sẽ bị bắt nạt chết. Nam hài trong suốt con mắt màu xanh lam bên trong lóng lánh lệ quang cầu khẩn nói. Thật xin lỗi, Vũ Hạo, là mụ mụ vô dụng, không thể bảo vệ ngươi. Nằm trên giường Hoắc Vân Nhi cũng hạ xuống nước mắt. Mụ mụ, không cần nói thật xin lỗi, ngươi không hề có lỗi với bất luận kẻ nào, chân chính nên nói thật xin lỗi người kia tại đế quốc trên đường biên giới. Hoắc Vân Nhi ho nhẹ hai tiếng, suy yếu mà nói, Vũ Hạo, không muốn nói như vậy ba ba của ngươi, hắn là đỉnh thiên lập địa đại anh hùng, là đế quốc thủ hộ thần, chỉ là bởi vì bận quá, mới không thể chiếu cố chúng ta, chờ hắn trở về, chúng ta liền có thể được sống cuộc sống tốt. Mụ mụ, ngươi luôn nói hắn bận điệu, tất cả cho hắn giải thích, thế nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn không phải không trở lại qua, phủ công tức phát sinh sự tình cũng không có khả năng giấu giếm được hắn, có thể hắn cho tới bây giờ không đến xem qua ngươi. Hắn dù cho nói một câu, cuộc sống của chúng ta liền sẽ không như vậy gian nan, liền sẽ không cả ngày bị người khi nhục. Sự thật chứng minh, chúng ta đối với hắn tới nói tựa như ven đường cỏ dại, căn bản không thèm để ý chút nào. Vũ Hạo xanh thẳm trong đôi mắt lệ quang lấp lóe, có chút thanh âm non nớt mang theo vô cùng kiên định. Mụ mụ, ta sẽ không nhận hắn. Từ nay về sau, ta cùng ngươi họ. Từ nay về sau lại không mang Vũ Hạo. Chương 4, nhỏ không oan, công tước đại nhân oan. Chương 4, nhỏ không oan, công tước đại nhân oan. Tinh La Đế quốc biên cảnh, khoảng cách sáng đấu sơn mạch không xa trong quân doanh. Vốn chỉ là tới thương nghị trong quân sự vụ, kết quả bị ép ăn một cái siêu cấp dưa lớn các tướng lĩnh tư thế ngồi nghiêm cẩn, nhưng ánh mắt lại vụng trộm hướng Bạch Hổ công tức đối Hạo Trường kia than đen đồng dạng trên mặt nghiêng mắt nhìn đi. Doanh trướng bên ngoài, không khí hoàn toàn lạnh lẽo, không người dám mở miệng, sợ chạm thống soái xui xẻo. Trầm mặc chốc lát, đối Hạo đột nhiên lên tiếng, hướng bên cạnh một cái thân tín chất vấn, "Ta tại bên ngoài bảo vệ quốc gia, Vân Nhi cùng Vũ Hạo trong nhà lại qua như vậy gian khổ, ngươi vì sao không hướng ta bẩm báo?" Không chờ thân tín nói chuyện, đối Hạo tiếp tục thần sắc nghiêm nghị nói, "Còn có Hứa Thiến trong phủ dung túng đới Hoa Bân khi nhục trưởng bối cùng huynh đệ, hung hăng bá đạo, đem to như vậy Bạch Hổ công tước phủ quản lý rối tinh rối mù. Những người này vì sao đều không hướng ta bẩm báo? Trong mắt ngươi còn có ta cái này Bạch Hổ công tước ư?" Thân tín nghe lấy đới Hạo chất vấn, đầu tiên là hơi sững sờ, trong mắt lóe lên một chút mờ mịt, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại, bịch một tiếng quỳ xuống, than thở khóc lóc khóc cầu đạo, "Những thứ này, đây đều là công tước phu nhân mệnh lệnh nhỏ không cho phép nói cho công tước đại nhân. Nhỏ hát tâm, thu công tước phu nhân tiền, phu nhân nàng còn cầm nhỏ người nhà uy hiếp, nhỏ không dám không nghe theo. Công tước đại nhân tha nhỏ một lần a, nhỏ biết sai rồi." Đới Hạo nhìn xem cái phản ứng này cực nhanh thủ hạ, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, mà kế tục thêm ép hỏi, "Vậy bản soái từng nhiều lần để ngươi mang lễ vật trở về cho Vân Nhi cùng Vũ Hạo, vì sao bọn hắn trả qua cái kia gian nan?" Thân tín phục địa dập đầu, kêu khóc nói, "Cái kia, những lễ vật kia cũng đều để nhỏ ăn tiền hoa hồng, là một kiện cũng không đưa đến a. Ngươi thật lớn gan, thật coi ta kiếm bất lợi đây." Đới Hạo giận tím mặt, râu tóc không gió mà bay, tiếng gào thét tựa như bạch hổ gào rít giận dữ, ken một tiếng rút ra bảo kiếm. "À, xem ở ngươi đi theo nhiều năm về mặt tình cảm, hôm nay ngươi tuy khó thoát khỏi cái chết, nhưng ngươi những cái kia người nhà bản soái sẽ bảo vệ, không đến mức để bọn hắn gặp Hứa Thiến độc thủ. Đa tạ công tước đại nhân, đa tạ công tước đại nhân, đại ân đại đức tiếp sau lại báo. Thân tín quỳ rạp dưới đất, rôi dài cái cổ. Gặp cái này, Đới Hạo than vãn một tiếng, nhàn nhạt nói, chuyện cho tới bây giờ, ngươi nhưng còn có cái gì ẩn tình muốn nói ư? Nếu có nói ngay, bản soái không muốn ngươi hàm đoán mà chết. Nhỏ không oan, là công tước đại nhân oan. Thân tín dập đầu khóc thét nói, nhỏ tội đáng chết vạn lần, từ đó cản trở để công tước đại nhân cùng Vân Nhi phu nhân cùng Vũ Hạo thiếu gia ly tâm, đông dưng để công tước đại nhân hôn mê rồi oan khuất bị Vũ Hạo thiếu gia hiểu lầm. Cái gọi người sắp chết lời nói cũng thiện, nhỏ chỉ mong công tước đại nhân có thể sớm ngày cùng phu nhân cùng thiếu gia giải trừ hiểu lầm, cũng coi như giảm bớt mấy phần nhỏ tạo nghiệt. A, ngươi nếu là sớm ngày tỉnh ngộ thì tốt biết bao. Đới Hạo mười phần tiếc hận than nhẹ một tiếng, theo sau không chút do dự huy kiếm chém xuống thân tín đầu. Nhìn bốn phía một vòng sắc mặt khác nhau các vị tướng lĩnh, Đới Hạo phất phất tay để người đem thân tín thi thể kéo xuống đi. Sau đó nói đến, bản soái cũng từng có sai, chỉ lo chấn thủ biên cương vệ quốc, nếu là có thể rút ra chút thời gian đi đích thân quan tâm bọn hắn mẹ con hai người, cũng không đến mức để Vũ Hạo đem ta coi là cửu nhân. Nghe nói như thế, mặc kệ các tướng lĩnh trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng mặt ngoài đều nhộn nhịp biểu thị công tước đại nhân vì nước vì dân, sơ sẩy người nhà chính là khó tránh khỏi, chỉ cần sau này hiểu lầm mở ra, tất nhiên có thể cùng huyết nhục chí thân hòa hảo như lúc ban đầu. Rất nhanh, các vị tướng lĩnh tán đi, Đới Hạo vây tay gọi lại một cái thủ hạ phân phó nói, đi phái người đem tin tức truyền đi, trong thời gian ngắn nhất, để toàn bộ đại lục đều biết nơi này chuyện phát sinh. Mặt khác, hậu táng lao thất, sau đó người nhà của hắn đãi ngộ tăng gấp đôi. Cùng lúc đó, Tinh La trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ một bên nhìn xem màn trời, một bên sắp xếp người bằng nhanh nhất tốc độ tiến về Bạch Hổ công tước phủ, xem xét Hoắc Vân Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo phải chăng trong phủ. Nếu như tại, liền đem mẹ con hai người mang về, nghĩ biện pháp sửa tốt quan hệ, đồng thời cũng là phòng ngừa Bạch Hổ công tước phu nhân Hứa Thiến chó cùng rất dậu làm ra một chút không lý trí sự tình. Nếu như không tại, liền coi chừng Hứa Thiến phòng ngừa nó chạy trốn, chờ Đới Hạo trở về lại đem cái này cục diện rối rắm ném cho hắn. Tuy là trong màn trời nội dung còn chưa qua chứng thực, nhưng loại này quan hệ đến Tinh La hoàng thất bản thân an nguy tình huống, trước hết coi là thật tới xử lý. Một khi đằng sau có chứng cứ chứng minh trong màn trời nội dung là thật, như thế chưa nói, trực tiếp cùng Hứa Thiến cắt đứt, trục xuất gia phả. Cuối cùng quan hệ trọng đại, coi như Hứa Thiến là hắn vị hoàng đế này muội muội, cái kia vứt bỏ thời điểm cũng đồng dạng sẽ không chần chờ. Màn trời vẫn còn tiếp tục phát hình, không lay chuyển được Vũ Hạo muốn sửa họ, Hoắc Vân Nhi chỉ có thể đồng ý, nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo nói muốn chuyển ra phủ công tước sự tình, lại vẫn như cũ không nguyện ý, nàng kiên định nói cho Hoắc Vũ Hạo hết thảy cực khổ đều là đáng giá, chỉ cần Đới Hạo trở về, bọn hắn liền có thể được sống cuộc sống tốt. Không khuyên nổi mẫu thân, Hoắc Vũ Hạo chỉ có thể tự nghĩ biện pháp bán cả nướng, kiếm tiền giúp mẫu thân trị thương, đồng thời cải thiện một thoáng sinh hoạt. Thời gian trôi qua rất nhanh, đến Hoắc Vũ Hạo 11 tuổi lúc, mẹ con hai người vẫn như cũ không thể trở đến Đới Hạo. Sớm đã không cách nào nhịn được, Hoắc Vũ Hạo liền lấy muốn đi Liệp Hồn thuận tiện đi học, nhưng sợ một người đi xa nhà lý do, cuối cùng thuyết phục mẫu thân cùng rời đi phủ công tước. Mẹ con hai người một đường tiến lên, tại Hoắc Vũ Hạo cố tình dẫn dắt xuống, rời đi Tinh La đế quốc cảnh nội, đi tới Lân Cận Đấu Linh đế quốc. Thu xếp tốt mẫu thân, lưu lại mấy năm ở giữa bán cá nướng góp nhặt tiền tài, Hoắc Vũ Hạo từ biệt mẫu thân, một mình tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trên đường cá nướng lót dạng, ngẫu nhiên gặp tới trước Liệp Hồn Đường Nhã cùng Bối Bối hai người. Đối mặt như quen thuộc Đường Nhã, Hoắc Vũ Hạo cũng không keo kiệt, thi triển ra chính mình cá nướng tay nghề, mời hai người cùng nhau nhấm nháp. Nhưng phía sau nhưng lại không tiếp tục cùng hai người tham giao, quay người cáo từ rời đi, tiếp tục tiến về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Màn trời trong hình ảnh cái này mảnh nhỏ đoạn, đối với tuyệt đại đa số người tới nói, cũng sẽ không cảm giác có cái gì là thủ. Sử Lai Khắc học viện người không tính. Bối Bối thế nhưng ngoại viện song tử tinh một trong, mà bởi vì Bối Bối nguyên nhân, Đường Nhã tại Sử Lai Khắc học viện nổi tiếng cũng không thấp. Hai người bọn hắn tại màn trời trong hình lộ diện, thế nhưng tại Sử Lai Khắc học sinh cùng các lão sư thể bên trong, nhấc lên một trận không nhỏ gợn sóng. Vì để tránh cho một đống phong hào đấu la tụ tập tại tân sinh phía dưới lầu ký túc xá, gây nên học sinh hỗn động, Sử Lai Khắc học viện các cao tầng đã chuyển rời đến Hải Thần Hồ bên cạnh. Mục Ngân nhìn xem trong màn trời thiếu niên anh khí huyền tôn, hơi trầm ngâm sau, mở miệng nói, 10 ngày trước Bối Bối tới gặp qua ta, nói là phải bồi Đường Nhã cùng đi Liệp Hồn. Tính toán thời gian, nếu như hết thảy thuận lợi, bọn hắn cũng gần như nên trở về tới. Tiền Đa Đa sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, nếu như trong màn trời hình ảnh vừa vặn đối ứng hiện thực, cái kia nói không chắc hải tử này hiện tại cũng vừa kèm theo song thứ nhất hồn hoàn không lâu. Học viện chúng ta tiêu chuẩn chiêu mộ học sinh là hồn lực đạt tới cấp 15, hai tử này vừa mới kèm theo thứ nhất hồn hoàn hiển nhiên là không đạt được. Cho nên, nếu như Bối Bối bọn hắn không có đem hắn mang về học viện, như thế hắn hẳn là đi đấu linh đế quốc, mẫu thân hắn còn tại bên kia. Võ Hồn Thanh Ảnh Thần Ứng Tống lao nhìn một chút một gần, đứng lên nói, lao thân đi đấu linh bên kia xem một chút đi, dùng lao thân tốc độ, toàn lực thi triển phía dưới, không cần bao lâu thời gian. Chương 5, Thiên Mộng Như Thế, trăm vạn năm hồn hoàn chấn động. Chương 5, Thiên Mộng Như Thế, trăm vạn năm hồn hoàn chấn động. Trước đợi chút đi, cũng không đội này nấy mắt. Một gần khoát tay một cái nói, nhìn một chút tình huống ở phía sau mới quyết định. Mọi người tiếp tục xem màn trời, khi nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo sau khi rời đi, Đường Nhã cùng Bối Bối từ hảo tâm muốn một đường theo sau bảo vệ một thoáng thời điểm, Sử Lai Khắc tất cả mọi người lộ ra nụ cười. Theo sau trông thấy Hoắc Vũ Hạo tiến vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, kém chút bị một cái phong phí phí đơn sắt thời điểm, lại không khỏi lộ ra không nói biểu tình. Đây quả thật là tương lai có thể thành thần người sao? 11 tuổi mới chuẩn bị kèm theo cái thứ nhất hồn hoàn, đánh một cái 10 năm hồn thú đều kém chút lật xe. Nhưng ngay sau đó chuyện phát sinh, liền để tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo khó khăn chiến thắng Phong Phí Phí, do dự không biết nên không nên hấp thu một cái đệ phẩm chất 10 năm hồn hoàn thời điểm, một đạo tiện hề hề âm thanh đột nhiên vang lên, cuối cùng để ta gặp được một cái tinh thần thuộc tính nhân loại, đáng tiếc ca sẽ không rơi lệ, không phải nhất định lệ rơi đầy mặt ta. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo khẩn trương lên máy mắt, trước người hắn ngoài vài mét mặt đất đột nhiên xuất hiện từng đạo vết nước, theo sau quyết trương thành một cái độc lớn. Kèm theo đại động xung quanh trên mặt đất tầng một xương trắng hiện lên, một đầu tròn vo mập trùng tử ngạo nghễ từ đó leo lên. Nhìn trước mắt dài hơn 7 mét đại trùng tử, Hoắc Vũ Hạo nhanh chân liền muốn chạy, nhưng mà cái kia quyết tán băng xương tầng đã sớm đem thân thể của hắn cố định tại chỗ, căn bản là không có cách thoát khỏi. "Không cần sợ, ca sẽ không tổn thương ngươi." Đại trùng tử ngạo nghễ thân thể, đem đầu tiến tới Hoắc Vũ Hạo trước mặt. "Ngươi đang nói chuyện với ta? Ngươi là trong truyền thuyết 10 vạn năm hồn thú?" Bị ngạnh cứng tại chỗ, Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc thốt ra. "10 vạn năm hồn thú là cái gì, cũng xứng cùng ca so?" "Nghe kỹ tiểu tử, hiện tại đứng ở trước mặt ngươi chính là anh hùng cùng hiệp nghĩa hóa thân, trí tuệ cùng mỹ mạo đều xem trọng hồn thú vương trung vương, tuyệt đại cường giả, tu luyện trăm vạn năm lâu dài, sáng tạo đấu la đại lục tuổi thọ kỷ lục cao nhất tiên mộng băng tạm." Thiên mộng băng tạm dương dương đắc ý nâng lên đầu, nói: "Ngươi có thể gọi ta thiên mộng ca." "Trăm vạn năm hồn thú?" Hoắc Vũ Hạo ánh mắt đều biến đến ngốc trệ, theo bản năng hỏi: "Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Thiên mộng băng tạm đột nhiên biến đến trịnh trọng lên: "Ca muốn trở thành ngươi hồn hoàn, đấu la đại lục bên trên xưa nay chưa từng có cái thứ nhất trí tuệ hồn hoàn." "Hoắc Vũ Hạo, a." Giờ khắc này, đấu la đại lục bên trên vô số chính giữa ngẩng đầu nhìn màn trời người, đều phát ra cùng trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đồng dạng âm thanh. Nguyên bản ngay tại một bên nhìn màn trời, một bên hướng Sử Lai Khắc Thành tiến đến tổ ba người bỗng nhiên dừng lại. Đường Nhã trợn mắt hốc mồm quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, biểu tình tựa như là thấy quỷ. Mà một mực biểu hiện ôn tồn lễ độ phong độ nhẹ nhàng bối rối, lúc này cũng khống chế không nổi vẻ mặt của mình, bị chấn động đến diện mục bặm mẻo. "Vũ Hạo, ngươi không phải nói ngươi hồn hoàn là 10 năm ư?" Đường Nhã thần sắc kích động nắm lấy Hoắc Vũ Hạo cánh tay hỏi. "Cái này, tiểu Nhã tỷ, ta cũng không nói ta hồn hoàn là 10 năm a." Hoắc Vũ Hạo lộ ra có chút ngượng ngùng thần sắc, nhỏ giọng nói, "Là các ngươi nhìn ta hồn hoàn là màu trắng, liền cảm thấy ta là hấp thu cái kia Phong Phí Phí hồn hoàn. Cho nên ngươi thật như trong màn trời dạng kia, thu được một cái trăm vạn năm hồn hoàn." Đường Nhã kích động đều muốn phá âm. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu. "A." Siêu cao đệ sĩ bèn tiếng thét chói tai vang lên, để Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối đều không tự chủ được đeo lên thống khổ mặt nạ. "Tốt, tiểu Nhã." Một bên Bối Bối vội vã chặn lại nói, phía trước nhìn trên màn trời nói Vũ Hạo có thể thành thần ngươi cũng không kích động như vậy. Cái kia có thể giống nhau sao? Hét lên một tiếng, phát tiết một thoáng kích động trong lòng tâm tình phía sau, Đường Nhã tâm tình trở lại yên tĩnh không ít. Nói, thành thần loại việc này nhiều xa xôi à, căn bản không có thực cảm giác, nhưng mà trăm vạn năm hồn hoàn đây chính là hiện tại liền có thể nhìn thấy, ngay tại bên người chúng ta, ta đương nhiên kích động. Khó trách Vũ Hạo cái kia hồn kỹ cường đại như vậy, ta liền nói không giống 10 năm hồn hoàn có thể có. Theo sau nhịn không được cười ngây ngô lên, ai nha, lần này kiên trì để Vũ Hạo gia nhập đường môn, tuyệt đối là đời ta làm qua chính xác nhất quyết định, có Vũ Hạo vị này tương lai thần linh, đường môn nhất định có thể lần nữa vĩ đại. Bối Bối cũng cười theo, đúng vậy à, hơn nữa chúng ta thế nhưng nếm qua tương lai thần linh chính tay nướng cá. Quả thực quá vinh hạnh. Hoắc Vũ Hạo thần sắc có chút chần chờ mà hỏi, cái kia, Tiểu Nhã tỷ cùng Bối Bối đại ca, các ngươi không trách ta giấu lấy các ngươi chuyện này ư? Bối Bối còn không há miệng, Đường Nhã vượt lên trước một bước đem Hoắc Vũ Hạo ôm vào trong lòng, đau lòng nói, thế nào sẽ trách ngươi đây? Vũ Hạo ngươi theo ăn vặt nhiều như vậy khổ, cẩn thận một chút cũng là có lẽ. Theo sau lại quay đầu, uy hiếp như chừng lấy Bối Bối, ngươi cũng cho là như vậy, đúng không? Bối Bối thấy thế cười khổ một tiếng, theo sau ôn hòa nói, Tiểu Nhã nói đúng, hơn nữa trăm vạn năm hồn hoàn trọng đại như vậy sự tình, nếu đổi lại là ta, ta khẳng định cũng không dám tùy tiện nói cho người khác biết. Vũ Hạo ngươi không cần thiết cảm thấy bất an. Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, thưởng thụ lấy một đợt Đường Nhã sữa rửa mặt, theo sau lộ ra hồn nhiên biểu tình, ta đã biết, Tiểu Nhã tỷ, Bối Bối đại ca, cảm ơn các ngươi. Xa tại Thiên Hồn Đế Quốc bản thể tông bên trong, đương nhiệm tông chủ Độc Không Chết đột nhiên đứng dậy. Phía trước hắn đã phái người tiến về Đấu Linh Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc cùng Sử Lai Khắc Thành, thậm chí chuẩn bị hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện phái người, đi tra xét Hoắc Vũ Hạo tung tích. Hiện tại hắn dự định chính mình cũng đích thân xuất động. Nói cái gì cũng muốn đem Hoắc Vũ Hạo mang về bản thể tông. Tinh thần thuộc tính linh mâu võ hồn, hiển nhiên không chỉ là mắt thành võ hồn đơn giản như vậy, mà là đại não thêm mắt. Có thể nói tiềm lực vô hạn, lại thêm trăm vạn năm thứ nhất hồn hoàn. Đây quả thực là bản thể tông thiên tuyển chi nhân. Không có cho Hoắc Vũ Hạo quá nhiều suy nghĩ thời gian, Thiên Mộc Băng Tạm to lớn đầu hướng về tinh đấu đại xâm lâm chỗ sâu phương hướng cảnh giác nhìn một chút, theo sau liền đem đầu quay lại vươn hướng Hoắc Vũ Hạo. Ta hồn lực có chút lớn, tiểu tử ngươi nhẫn một thoáng. Thiên Mộc Băng Tạm vừa nói, một bên đem đầu của mình cùng Hoắc Vũ Hạo chạm chạm nhau. Cái kia dài đến 7 mét trùng khu bên trên, 10 cái vầng sáng màu vàng nóng như là sống lại đồng dạng rung động lấy, theo sau bao phủ tại Hoắc Vũ Hạo thân thể gầy nhỏ bên trên. Liên Thiên Mộng Băng Tàm bản thân đều hóa thành một cỗ quần sáng màu trắng, không ngừng hướng Hoắc Vũ Hạo thể nội dũng mãnh lao tới. Theo lấy Thiên Mộng Băng Tàm hành động, một cỗ tràn đầy như biển tinh thần lực từ trên người nó khuyết tán ra, trong khoảnh khắc bao trùm trong vòng trăm dặm mỗi một chỗ xó xỉnh. Hình ảnh hoán đổi, ngay tại gia tốc đi đường muốn đuổi kịp Hoắc Vũ Hạo Bối Bối cùng Đường Nhã, bị luồng tinh thần lực này ba động bao trùm lúc, lập tức lâm vào ngốc trệ bên trong. Không chỉ là hai người bọn họ, vào giờ khắc này, trong trăm dặm hết thảy sinh mệnh, vô luận hồn thú hoặc là nhân loại, tất cả đều lâm vào cùng hai người đồng dạng trạng thái đờ đẫn. Giờ khắc này, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm một góc lâm vào trước đó chưa từng có tĩnh mịch. Lập tức lấy đầu này tự xưng trăm vạn năm hồn thú Thiên Mộng Băng Tàm hiến tế thời điểm, phát ra tinh thần lực uy thế cường đại như thế, vô số chính giữa nhìn xem màn trời các hồn sư quả thực hâm mộ mắt đều muốn rớm máu. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm, chẳng trách cái này Hoắc Vũ Hạo tương lai có thể thành thần đây. Chương 6, hai tầng hắc, cái gì gọi là thiên mệnh chi tử a? Chương 6, hai tầng hắc, cái gì gọi là thiên mệnh chi tử a? Bắt đầu liền là một cái trăm vạn năm hồn thú đổi tới muốn cho hắn làm thứ nhất hồn hoàn, hơn nữa còn là thích hợp cho hắn nhất tinh thần thuộc tính trăm vạn năm hồn hoàn, cái này ai có thể so a? Quả thực liền là thiên mệnh chi tử. Trên đại lục những cái kêu biên cố sự viết tiểu thuyết người ngâm thơ dong cùng tiểu thuyết gia biên huyễn tưởng cố sự đều không dám biên như vậy không hợp thói thường, bởi vì sẽ bị người đọc chửi thành là tác giả bất quá nao dùng chân nghĩ ra được nhược trí nội dung chuyện. Nhưng mà ngay tại tất cả mọi người cho là liền xong thời điểm, đột nhiên trong màn trời lại xuất hiện biến hóa mới. Ngay tại Thiên Mộc Băng Tàm cố gắng đem bản thân hết thể dung nhập Hoắc Vũ Hạo thể nội thời điểm, một tiếng sấm nổ anh minh đột nhiên vang lên, phía trước một khắc còn bầu trời trong xanh đột nhiên dần tối, một cỗ thâm trầm hắc ám theo không trung hiện lên, liền thái dương quang huy đều bị trọn vẹn che lấp. Bị trời trong tiếng sấm giật mình kêu lên Thiên Mộng Băng Tàm toàn thân run lên, hai cái mắt nhỏ hướng lên xoay chuyển, lộ ra một cỗ kinh hãi cùng mờ mịt. Tiếp đó nó liền trông thấy một đạo dòng khí màu xám từ trên trời giáng xuống, trong chớp mắt liền rơi vào Hoắc Vũ Hạo đầu. Đồ vật gì dám cùng ca cướp người? Thiên Mộng Băng Tàm tức giận phía dưới, to lớn tinh thần ba động nháy mắt hóa thành gào thét hải triều, tính toán đem cái kia dòng khí màu xám xóa bỏ. Sau một khắc, đạo kia dòng khí màu xám hóa thành một cái thân ảnh mơ hồ, tại phía sau Hoắc Vũ Hạo hiện lên. Một giọng dàn mua mang theo khó mà hình dung uy nghiêm vang lên, tay cầm Nhật Nguyệt Hái Ngôi Sao. Thế gian không ta như vậy người, không nghĩ tới lão phu lại còn có thể có một chút tàn hồn có thể tồn tại. Tự mình đọc xong đăng tràng lời kịch, đạo thân ảnh mơ hồ kia đem Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần lực mênh mông công kích như không có gì, lần nữa hóa thành khí lưu chui vào trong đầu của Hoắc Vũ Hạo. Đế Thiên Mụ nội nó, cùng ca dở thủ đoạn tích đúng không? Thiên Mộng Băng Tàm phẫn nộ với bất đắc dĩ lẩm bẩm, ca thật không dễ dàng tìm tới một cái tinh thần thuộc tính nhân loại, còn có cái lão quỷ tới cùng ca cướp người, ca mệnh thế nào đáng như vậy a? Bất quá bất kể nói thế nào, Gô Điệu La tính toán giải thoát rồi. Những cái kia đem ca làm dự trữ lương thực hỗn đản, các ngươi không có cơ hội làm. Kèm theo cuối cùng một đạo tiện hề hề tiếng cười, Thiên Mộng Băng Tàm thân thể hoàn toàn biến mất, dung nhập Hoắc Vũ Hạo thể nội, còn sót lại tàm thuế cũng tự mình thu nhỏ, hóa thành một đạo bạch quang tiến vào Hoắc Vũ Hạo trong quần áo. Liền trên mặt đất Thiên Mộng Băng Tàm chui ra cái hang lớn kia, đều lặng yên không tiếng động biến mất. Theo lấy Thiên Mộng Băng Tàm tinh thần lực tiêu tán, hoàn toàn yên tĩnh dừng dậm lại lần nữa biến đến sinh động hoạt bát lên. Mà Hoắc Vũ Hạo dưới thân, một vòng hình hào quang màu trắng lặng yên không một tiếng động nổi lên, tiếp đó lại dần dần biến mất. Rất nhanh, Đường Nhã cùng Bối Bối liền từ đằng xa chạy tới, phát hiện đã bị giết chết Phong Phí Phí cùng hôn mê Hoắc Vũ Hạo. Kiểm tra một chút hiện trường phía sau, Bối Bối nhíu mày nói, đầu Phong Phí Phí này mới bị giết chết, nhưng hồn hoàn đã biến mất, Vũ Hạo hẳn là hấp thu đầu Phong Phí Phí này hồn hoàn, khả năng chính giữa xảy ra vấn đề gì, đã hôn mê. Thế nhưng đầu Phong Phí Phí này nhìn lớn nhỏ hẳn là cũng liền là 10 năm cấp bậc a. Bình thường tới nói hấp thu cái này niên hạn hồn hoàn, có lẽ rất đơn giản a. Đường Nhã biểu hiện có chút lo lắng. Trong màn trời, Bối Bối cùng Đường Nhã hai người tại vì Hoắc Vũ Hạo an nguy mà lo lắng, mà trong hiện thực vô số liên quan tới Hoắc Vũ Hạo trên mình tình huống thảo luận cũng tại tiến hành. Trong đó đại đa số người đều tại hiếu kỳ, Hoắc Vũ Hạo thu được một cái trăm vạn năm hồn hoàn phía sau hắn hồn kỹ lại là cái gì? Sẽ có cường đại cỡ nào? Cũng có rất nhiều người tại thảo luận, cuối cùng cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh mơ hồ rốt cuộc là ai? Có phải hay không là một cái nào đó cường đại tà hồn sư? Cuối cùng cái thân ảnh kia xuất hiện thời điểm, lại là hắc ám lại là tàn hồn, khí thế loại này cùng cảnh tượng xem xét liền không giống chính phái nhân vật. Dạng kia một cái tồn tại tiến vào trong đầu, chỉ tưởng tượng thôi liền cảm thấy đáng sợ. Tất nhiên, loại trừ cái này hai loại người bên ngoài, cũng có một số người nhìn xem Thiên Mộng Băng Tàm hiến tế phía sau Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn, không khỏi trêu ghẹo nói, đã biết 10 năm hồn thú hồn hoàn màu sắc là màu trắng, trăm vạn năm hồn thú hồn hoàn màu sắc cũng là màu trắng, cho nên 10 năm hồn hoàn tương đương trăm vạn năm hồn hoàn. Còn ta Vương Đẳng thứ nhất hồn hoàn là màu trắng, Hoắc Vũ Hạo thứ nhất hồn hoàn cũng là màu trắng, cho nên nhi tử ta tương đương Hoắc Vũ Hạo. Mà Hoắc Vũ Hạo có thể thành thần, cho nên con ta Vương Đẳng cũng thành công thần chi tư. Tất nhiên lúc này cũng tránh không được có người đứng ra tranh cãi, nhi tử ngươi cái kia hồn hoàn màu trắng có thể cùng người ta Hoắc Vũ Hạo hồn hoàn màu trắng so sánh sao? Hoàng kim là màu vàng, phân cũng là màu vàng, rất rõ ràng Hoắc Vũ Hạo là hoàng kim. Con mẹ nó ngươi dám nói nhi tử ta là phân? Hôm nay ta không đem ngươi phân đánh ra tới, ta coi như ngươi khôn khéo sạch sẽ. Ta không nói nhi tử ngươi là phân à, ta chỉ nói Hoắc Vũ Hạo là hoàng kim mà thôi, là chính ngươi tìm đúng chỗ. Ngay tại trên đại lục mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong màn trời hình ảnh đã phát hình Đường Nhã mời Hoắc Vũ Hạo gia nhập đường môn, tiếp đó ba người một chỗ tổ đội cho Đường Nhã tìm kiếm thích hợp hồn thú tiến hành liệp hồn bộ phận. Cuối cùng, Đường Nhã cùng Bối Bối dùng Sử Lai Khắc Học Viện tân sinh báo danh ngày gần hết hạn làm lý do, thành công thuyết phục Hoắc Vũ Hạo trước cùng bọn hắn tiến về Sử Lai Khắc Học Viện báo danh, tiếp đó lại xin nghỉ đi tiếp mẹ mình. Trông thấy một màn này, Đấu La Tam Quốc cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc, thậm chí mỗi đại thế lực đều ở trong lòng thầm mắng, chỉ có Sử Lai Khắc Học Viện người cùng tinh thần Sử Lai Khắc người vui vẻ ra mặt. Chính giữa khống chế lấy chính mình cấp 8 phi hành hồn đạo khí, chạy tới Tinh La Đế Quốc Tinh La Thành huyền tử một bên bay một bên cười. Ha ha, cái đường môn kia tiểu nữ hải tuy là không chút chú ý tới, nhưng Bối Bối dường như chính xác là năm thứ 3. Trong màn trời hình ảnh đối ứng đúng lúc là hiện tại, nhìn tới cái này chú định thành thần tiểu gia hỏa, đã là ta Sử Lai Khắc vật trong túi. Biết Hoắc Vũ Hạo không tại Bạch Hổ công tước phủ phía sau, huyền tử vốn định điều chuyển phương hướng trở về Sử Lai Khắc. Nhưng suy nghĩ một chút, ngược lại đều đã chạy xa như vậy, nếu như bây giờ cái gì cũng không có làm thành tựu quay đầu trở về, đây không phải là chạy không xa như vậy một đoạn đường. Dứt khoát đi Bạch Hổ công tước phủ một chuyến, đem cái kia Bạch Hổ công tước phu nhân bắt trở về, coi như là đưa cho tiểu gia hỏa này vào học lễ vật. Về phần cử động lần này có thể hay không ảnh hưởng phụ công tước quan hệ cùng Sử Lai Khắc học viện. Cùng Sử Lai Khắc có quan hệ chính là Bạch Hổ đới gia cùng Linh Miêu Chu gia, Bạch Hổ công tước phu nhân không họ Đái cũng không họ Chu. Lại nói, đều đã đi qua vài năm, coi như là hai nhà này người thì thế nào? Đường môn vẫn là Hải Thần Đường Tam sáng tạo đây này. Đường môn suy sụp thành cái kia bức dạng, đều bị người diệt môn, thậm chí diệt môn cửu nhân hiện tại còn nên ngang sống cho thoải mái đây, ai đi giúp qua một phen. Nói cho cùng, vẫn là giá trị cùng lợi ích vấn đề. Chỉ cần xác định Hoắc Vũ Hạo có thể vì Sử Lai Khắc học viện lại thêm vạn năm huy hoàng, đừng nói đắc tội chỉ là một cái Bạch Hổ công tước phủ. Coi như là Đường Tam muốn đối Hoắc Vũ Hạo bất lợi, hắn Huyền Tử cũng dám đánh bạc mệnh đi cho Hải Thần hai cái bạt thai mạnh nếm thử một chút. Chương 7, Đường Tam chân diện mục, vạn chúng náo động chương 7, Đường Tam chân diện mục, vạn chúng náo động tại xác định Hoắc Vũ Hạo tất nhiên sẽ gia nhập Sử Lai Khắc học viện phía sau. Huyền Tử nhìn xem trong màn trời Hoắc Vũ Hạo, càng xem càng cảm thấy hài tử này thuận mắt, toàn thân cao thấp chỗ nào đều là ưu điểm. Nhưng mà, màn trời cũng không tiếp tục phát hình Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối hai người ở chung chẳng cảnh, mà là hình ảnh nhất truyện, đi tới một chỗ khác cảnh giới kỳ dị. Ánh sáng lưu hòa choáng kèm theo sương mù lưu chuyển, mảnh này không gặp nhật nguyệt lại quang minh vẫn như cũ không gian kỳ dị bên trong, một đạo hải lam tóc dài rủ xuống tới bên chân cao lớn thân ảnh đứng lặng tại trong mây mù, chính là Hải Thần Đường Tam. Hắn như là thâm hải vòng xoáy trong mắt màu lam nhìn chăm chú lên hạ giới, trong con mắt phản chiếu ra một thiếu niên bóng. A. Nhìn xem hạ giới Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Nhã cùng Bối Bối Hữu Hảo ở chung hình ảnh, Đường Tam đột nhiên phát ra một tiếng khinh miệt chế nhạo. Đấu La tinh ý chí, đều đến tình cảnh như thế này còn không chịu tuyệt vọng đây này. Năm đó làm đối kháng ta, giảm xuống ta lực ảnh hưởng, ngươi không tiếc làm to chuyện đem Nhật Nguyệt Đại Lục vọt tới Đấu La Đại Lục, đem ta Hải Thần Đảo đều đụng không còn, thuận tiện còn dùng hồn đạo khí hệ thống chèn ép ta đường môn. Bây giờ, càng là thúc đẩy sinh trưởng ra cái khí vận chi từ này, trăm vạn năm hồn thú làm thứ nhất hồn hoàn, còn có dị giới thần vương cấp tàn hồn, đây là chuẩn bị cho hắn tương lai lão sư a. Muốn dùng cái này bồi dưỡng được một vị thần vương tới đối kháng ta. Đường Tam trên mặt lộ ra âm trầm cười lạnh, đáng tiếc a, vẫn là ta cao hơn một bậc, ngươi mưu đồ đã sớm bị ta kinh thế trí tuệ xem thấu. Theo hắn gia nhập đường môn một khắc kia trở đi, chó của ta xích liền đã buộc tại trên cổ của hắn. Sau này cơ duyên của hắn, hắn khí vận đều sẽ trở thành đường môn lần nữa hưng thịnh tân hỏa, trở thành ta Đường Tam tiến hơn một bước du ngoạn thần vương chi cảnh đá đặt chân. Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn chờ chết, càng bắt chước vùng cánh tay bọ ngựa, vậy ngươi liền hãy chờ xem, nhìn xem ta là thế nào nghiền nát hy vọng của ngươi. Nhìn xem ta là thế nào một chút đem ngươi ký thác kỳ vọng khí vận chi tử, dạy dỗ thành một đầu ngoan ngoãn nghe lời chó. Hừ 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 ha 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 ha. Đến cuối cùng, Đường Tam nhịn không được cười lớn. Đúng lúc này, một đạo âm lạnh âm thanh đột nhiên từ nơi không xa vang lên, "Đường Tam, ngươi đang cười cái gì?" Đường Tam tiếng cười im bặt mà dừng, hắn yên lặng quay người, thần sắc lãnh đạm mà nói, "Không có gì, chỉ là nhớ tới cao hứng sự tình mà thôi. Hủy Diệt, ngươi thế nào rảnh rỗi tới ta nơi này?" Quanh thân tản ra khí tức hủy diệt chi thần lãnh đạm nói, "Ta tới nhìn ngươi một chút có hay không có làm trái quy tắc can thiệp hạ giới." Đường Tam tức giận không vui, "Hủy Diệt, ta thân là thần giới chấp pháp giả, như thế nào làm trái quy tắc can thiệp hạ giới? Ngươi đây là đối ta vu oan. Năm đó ta phi thăng lúc, liền ta tôn kính nhất lão sư đều không mang theo thần giới, ta tình cảm chân thành huynh đệ Phượng Hoàng thần cầu khẩn ta đem hắn người yêu mang lên tới, ta đều quả quyết cự tuyệt, chính là vì không phá hư thần giới luật pháp quy tắc, bây giờ như thế nào lại cố tình vi phạm?" Hủy Diệt chi thần hừ lạnh một tiếng, "À, ngươi tốt nhất như trong miệng ngươi nói như vậy quang minh lắm liệt, ta biết ngươi những năm gần đây một mực tại quan tâm Đấu La Tinh, ngươi tốt nhất chớ bị ta bắt đến ngươi can thiệp phạm gian chứng cứ, bằng không ta để ngươi chịu không nổi. Đấu La Tinh là ta sinh ra địa phương, là quê hương của ta, ta quan tâm một điểm thế nào?" "Hủy Diệt, ngươi đối ta thành kiến quá lớn." Đường Tam ánh mắt không chột dạ cùng Hủy Diệt chi thần đối diện, nói, "Ngươi là chấp pháp giả, ta cũng là chấp pháp giả, ta không phải thuộc hạ của ngươi, ngươi tốt nhất đừng có dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta." "Hừ, ta sẽ nhìn kỹ ngươi." Hủy Diệt chi thần hừ lạnh một tiếng phẩy tay áo bỏ đi. Làm Hủy Diệt chi thần quay người rời đi một khắc này, Đường Tam song quyền nắm chặt, đôi mắt xích hồng, thở hổn hển, nhìn bóng lưng Hủy Diệt chi thần nhỏ giọng tất tất, "Muốn làm qua ta vạn năm đại kế. Hủy Diệt, ngươi đã có lấy chết." Một câu còn chưa nói xong, đi xa Hủy Diệt chi thần đột nhiên quay đầu. Đường Tam đống nhiên im miệng, nháy mắt hoán đổi về chắp hai tay sau lưng yên lặng lãnh đạm dáng dấp. Hủy Diệt chi thần lại nhìn kỹ Đường Tam nhìn mấy giây, mới thu hồi tầm mắt, thân ảnh biến mất tại trong mây mù. Sau một khắc, màn trời hình ảnh lại biến, lần nữa về tới Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối trên mình Đường Nhã. Nhưng lúc này trên đại lục đã không có người có tâm tư đi quan tâm trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo học tập đường môn tuyệt học sự tình. Phía trước cái kia ngắn ngủi một đoạn ngắn thần giới hình ảnh tựa như một quả đạn hạt nhân, trực tiếp dẫn nổ Đấu La đại lục vô số người tâm tình. Cái này một đoạn ngắn trong hình ảnh tuôn ra tới tin tức quá nhiều, để người không kịp nhìn. Mọi người dưới chân Đấu La Tinh dĩ nhiên là có ý chí. Hải Thần Đường Tam bởi vì nào đó không biết mục đích, dĩ nhiên muốn mưu hại Đấu La Tinh ý chí, đến mức kích thích nó kịch liệt phản kháng. Nhật Nguyệt Đại Lục cùng Đấu La Đại Lục lúc trước va chạm, dĩ nhiên là Đấu La Tinh ý chí làm suy yếu Hải Thần ảnh hưởng cùng lực lượng mà chủ động tạo thành. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên là bị Đấu La Tinh ý chí ký thác kỳ vọng thiên mệnh chi tử. Cái kia tiến vào trong đầu Hoắc Vũ Hạo tồn tại, dĩ nhiên là thần vương tàn hồn, là Đấu La Tinh ý chí cố ý làm Hoắc Vũ Hạo chuẩn bị lao sư. Dựa theo Hải Thần Đường Tam thuyết pháp, Đấu La Tinh ý chí đây là muốn đem Hoắc Vũ Hạo cử đi thần vương cảnh giới a. Liên bạn năm trước liền thành thần Đường Tam cũng còn không có đạt tới cảnh giới. Nếu như không phải Hải Thần Đường Tam triển lộ ra ác ý, như thế Hoắc Vũ Hạo vào giờ khắc này không thể nghi ngờ sẽ trở thành Đấu La đại lục bên trên có sử đến nay nhất bị người ước ao ghen tị tồn tại. Thế nhưng liền là dạng này, một vị bị thiên ý tại một chỗ thiếu niên, lại tại chưa trưởng thành thời gian, liền bị cao cao tại thượng thần linh để mắt tới, muốn đoạt lấy hắn khí vận cùng tạo hóa, muốn đem hắn dạy bảo thành chó. Đây là một loại đủ để cho người hít thở không thông áp bách cùng hắc ám. Không biết rõ bao nhiêu Đấu La đại lục người tam quan nát một chỗ. Đây chính là Hải Thần Đường Tam. Tại vạn năm qua trong truyền thuyết, đều là địa vị cao thượng chính nghĩa thần linh, là đánh bại tà ác võ hồn đế quốc, giải cứu toàn bộ đại lục vĩ đại tồn tại. Kết quả tại trong màn trời dĩ nhiên là như vậy một bộ khuôn mặt đáng ghét dáng dấp. Cuối cùng là thành thần sau Đường Tam theo lấy thời gian thay đổi mà đoạn lạc, vẫn là nói diện mục thật của hắn từ đầu đến cuối đều là như vậy. Nếu như hắn từ trước đến giờ đều là tà ác như thế, cùng hắn làm bạn mấy vị khác thần linh như thế nào tồn tại? Vạn năm trước bị bọn hắn đánh bại võ hồn đế quốc thật là tà ác ư? Cái này đến cái khác nghi vấn, theo lấy trong màn trời Hải Thần tà ác diện mục lộ ra, xuất hiện trên đại lục trong đầu tất cả mọi người. Mà tại tất cả tam quan chịu đến trùng kích người bên trong, không thể nhất tiếp nhận trong màn trời Hải Thần tà ác hình tượng, phải kể là Hải Thần tín đồ cùng những người hâm mộ. Theo mấy ngàn năm trước Nhật Nguyệt đại lục một đầu đụng tới, đem Hải Thần đảo biến thành sáng đấu sơn mạch một bộ phận, đường môn cũng theo đó suy bại phía sau, Hải Thần tín ngưỡng tại Đấu La đại lục liền từng bước hiện ra sập bản xu thế. Tuy là còn có Sử Lai Khắc học viện cái này to lớn tuyên truyền điểm, bao nhiêu củng cố một những người này đối Hải Thần tín ngưỡng cùng sùng kính. Nhưng khoảng cách Hải Thần thành thần thời đại cuối cùng quá xa, Đấu La đại lục đám người bên trên đối với Hải Thần thái độ, đại bộ phận là ôm lòng hảo cảm cùng nhất định tâm tôn kính, nhưng cũng chỉ thế thôi. Chương 8, Mục Ân quyết định đối kháng Hải Thần ý chí. Chương 8, Mục Ân quyết định đối kháng Hải Thần ý chí. Nhưng mà tựa như quá khí minh tinh cũng sẽ có fan tử trung đồng đạo, Hải Thần Đường Tam tại Đấu La đại lục bên trên cũng là có một phần nhỏ thành kính tín đồ. Mà vào lúc này, loại trừ cực kỳ cá biệt của tín đồ bên ngoài, tuyệt đại đa số bởi vì Đường Tam quang huy truyền thuyết mà trở thành hắn thành kính tín đồ người đều sụp đổ. Bọn hắn không thể nào tiếp thu được chính mình tín ngưỡng cái kia quang huy chính nghĩa thần linh, sau lưng dĩ nhiên là dạng này một bộ làm người buồn nôn khuôn mặt. Mà cùng những người này so sánh, đồng dạng tín ngưỡng Hải Thần Hải Hồn thú ngược lại càng có thể tiếp nhận Hải Thần âm hiểm sắc bén. Bởi vì Hải Hồn thú não đơn giản hơn, cũng càng thêm tôn trọng lực lượng, đối với thần linh tính cách phẩm cách yêu cầu, ngược lại không có nhân loại tín đồ như thế cao. Mà bỏ qua những cái kia cũng không trọng yếu Hải Hồn thú cùng Hải Thần tín đồ, cùng chỉ là xem náo nhiệt phổ thông Đấu La dân chúng bên ngoài, còn có một cái thế lực đối với đoạn này trong màn trời hình ảnh phản ứng cực liệt. Không sai, liền là Sử Lai Khắc học viện. Ở một mức độ nào đó tới nói, Hải Thần Đường Tam danh khí, tại sơ kỳ thành tựu Sử Lai Khắc học viện. Nhưng làm Sử Lai Khắc học viện dùng đệ nhất học viện thanh danh đứng lặng đại lục mấy ngàn năm phía sau, Sử Lai Khắc học viện cùng Thất Thần ở giữa danh khí liền đã biến thành lẫn nhau thành tựu, hỗ trợ lẫn nhau. Lúc tới bạn năm sau hôm nay, Sử Lai Khắc học viện danh khí cùng danh vọng, càng nhiều đã là đến từ Sử Lai Khắc bản thân, mà không dùng Đường Tam cầm đầu Thất Thần. Thậm chí có thể nói, bây giờ Sử Lai Khắc học viện tại trong phạm vi toàn bộ đại lục làm Thất Thần cung cấp chính diện lực ảnh hưởng, muốn lớn xa hơn Thất Thần làm Sử Lai Khắc học viện cung cấp chính diện lực ảnh hưởng. Thế nhưng trải qua thời gian dài cùng Thất Thần cường độ cao khóa lại dưới tình huống, trong màn trời lộ ra Đường Tam ti tiện diện mục một màn này, đối với Sử Lai Khắc học viện tới nói, có thể nói là danh vọng trọng thương. Nguyên bản tráng lệ trường học trong lịch sử, không thể tránh khỏi nhiều hơn một khóa vô pháp xóa đi vết nhơ. Trong Sử Lai Khắc học viện, bên cạnh Hải Thần Hồ, một nhóm nguyên bản cười hì hì nhìn xem màn trời Hải Thần các thành viên không hì hì. A. Mục Ân trong lòng không tiếng động than vãn, nguyên bản liền lộ ra mặt mũi già nua phảng phất thoáng cái lại già mấy tuổi. Đã qua mấy ngàn năm trong lịch sử, Sử Lai Khắc học viện siêu nhiên tại Trư Quốc bên trên, tuy là địa vị sùng lộ ra, nhưng trong bóng tôi sớm đã không biết rõ đưa tới bao nhiêu bất mãn cùng địch ý. Bây giờ ra sự tình này, Mục Ân đã có thể tưởng tượng được, tiếp xuống trên đại lục tất nhiên sẽ xuất hiện đại lượng đối với Hải Thần Đường Tam chính nghĩa tính chất vấn, tiến tới phát triển thành đôi Sử Lai Khắc học viện công kích. Mục Ân có thể nghĩ đến một điểm này, tại trận người khác tất nhiên cũng có thể nghĩ đến, cả đám đều biến đến sắc mặt nghiêm trọng. Mục lão, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đối mặt Sử Lai Khắc mọi người bàng hoàng lại mê mang hỏi thăm, Mục Ân nhắm mắt suy tư chốc lát, lại lần nữa mở hai mắt ra lúc, trong ánh mắt mang tới một loại quyết tuyệt kiên định. Đi tìm tới hải tử kia, đem hắn mang về học viện. Mọi người nghe vậy hơi biến sắc mặt, Tống Lao truy vấn, ý của ngài là? Mục Ân thở dài ra một hơi, lại lần nữa nhắm mắt lại, ngữ điệu bình tĩnh nói, để hải tử kia rút khỏi đường môn, gia nhập Sử Lai Khắc học viện, tiếp đó an bài chuyên gia đối với hắn tiến hành bảo vệ, đồng thời tại bất cứ lúc nào cũng không cần để hắn bước lên đảo giữa hồ. Đây có phải hay không là quá mạo hiểm? Nôn Thiếu Chết do dự hai giây, nhắm mắt nói, lão sư, ngài muốn hay không muốn suy nghĩ thêm một chút? Người khác không có nói chuyện, nhưng cũng thần sắc giống vậy rầu rĩ. Bởi vì bọn hắn minh bạch Mục Ân an bài đại biểu lấy cái gì. Trong Sử Lai Khắc học viện hồ vì sao gọi Hải Thần hồ? Sử Lai Khắc học viện cao nhất cơ cấu quyền lực vì sao gọi Hải Thần các? Liên là bởi vì trong Sử Lai Khắc học viện có Hải Thần truyền thừa, đảo giữa hồ Hải Thần các bản thể gốc kia Hoàng Kim Thụ, càng là cùng Hải Thần có thiên ti vạn lũ liên hệ. Xem như Hải Thần các chủ Mục Ân, tại Sử Lai Khắc học viện trong phạm vi là có thể triệu hoán Hải Thần chi quang. Mà thay cái góc độ tới nhìn, liền mang ý nghĩa Sử Lai Khắc học viện là dễ dàng nhất chịu Hải Thần lực lượng ảnh hưởng địa phương. Mà tại bây giờ, thông qua màn trời hiểu Hải Thần Đường Tam ý đồ dưới tình huống, Mục Ân quyết định để Hoắc Vũ Hạo rút khỏi đường môn, rời xa đảo giữa hồ, không hề nghi ngờ mang ý nghĩa hắn chuẩn bị đối kháng Hải Thần ý chí. Về phần tại sao không dứt khoát sắp xếp người mang theo Hoắc Vũ Hạo rời xa Sử Lai Khắc tại bên ngoài tu hành, đó là bởi vì Sử Lai Khắc học viện cường giả rất nhiều, đồng thời dùng trong màn trời hình ảnh tới nhìn, hải thần tựa hồ chỉ có thể thông qua thay đổi một cách vô tri vô giác dẫn dắt tới ảnh hưởng hải tử kia, cũng không thể trực tiếp đem nó khống chế. Lời như vậy, đặt ở trong học viện ngược lại an toàn hơn, một khi xuất hiện biến cố gì cũng được phản ứng, đem nó thả tới ngoại giới ngược lại khả năng lại càng dễ tao ngộ một chút bất ngờ. Điều này hiển nhiên là một loại nguy hiểm cực lớn thao tác, cùng ngồi nhìn Đường Môn bị diệt khác biệt. Đường Môn bị diệt, Sử Lai Khắc thờ ơ lạnh nhạt, thậm chí lười đến ra lực làm hắn báo thủ, nhiều nhất coi như là không làm. Nhưng nếu như cứng rắn muốn bảo vệ Hoắc Vũ Hạo ngăn cản hải thần kế hoạch, vậy coi như là thật tốt khiêu khích thần minh rồi. Chính là bởi vì bận tâm đến cái này nguy hiểm to lớn, Nôn Thiếu Chết mới sẽ năn nỉ Mục Ngân lại suy nghĩ một chút. Các ngươi đây đều là nghĩ như thế nào? Nói một chút pháp a. Mục Ngân liếc nhìn một vòng bên người mọi người. Yên lặng hai giây sau, Tiền Đa Đa trước tiên lên tiếng nói, ta ủng hộ Mục Lao ý nghĩ. Tiền Đa Đa ngươi điên rồi đi, ngươi biết đây là nhiều lớn nguy hiểm ư? Nếu như xảy ra vấn đề gì ngươi gánh chịu đến trách nhiệm này ư? Loại thời điểm này ngươi còn tại cùng ta tranh giành tình nhân. Nôn Thiếu Chết nổi giận nói. Sắc mặt Tiên Lâm Nhi lạnh lẽo, ta nhìn ngươi mới là điên rồi. Nôn Thiếu Chết, ngươi có thể hay không động động ngươi đầu óc heo, suy nghĩ thật kỹ Mục Lao vì sao lại làm ra quyết định như vậy? Nôn Thiếu Chết nghe vậy sững sờ. Lúc này Tống Lao cũng chậm chậm mở miệng nói ra, Mục Lao quyết định là đúng, hơn nữa chúng ta kỳ thực không có lựa chọn khác. Nôn Thiếu Chết vẫn còn có chút không phản ứng lại, vì sao nói như vậy? A. Mục Ngân nhấc lên mí mắt, nhìn xem đệ tử ánh mắt lóe lên một tia thất vọng, theo sau ngữ điệu nhẹ nhàng nói, bây giờ màn trời tại thượng, trên đại lục tất cả mọi người đã biết hải thần đăm chiêu suy nghĩ, như thế bày ở trước mặt chúng ta cũng chỉ có ba con đường. Đầu thứ nhất, lựa chọn hải thần. Đầu thứ hai, ai cũng không rút. Đầu thứ ba, lựa chọn hải tử kia. Nếu như chúng ta lựa chọn đứng ở hải thần một bên, trợ giúp hắn trưởng khống hải tử này, Sử Lai Khắc vạn năm linh quang đem tại trong khoảnh khắc hủy hoại chỉ trong chốc lát, sẽ không có người lại tin tưởng một cái bán đứng học sinh học viện. Dừng một chút, Mục Ngân tiếp tục nói, nếu như chúng ta lựa chọn ai cũng không rút, mặc cho hải tử kia gia nhập cái khác thế lực, như thế có thể dự kiến chính là chúng ta sẽ không thu được hải tử kia thiện ý, đồng thời còn sẽ bị hải thần bất mãn. Nếu như chúng ta lựa chọn trợ giúp hải tử kia, chúng ta đem không hề nghi ngờ thu được hải thần phẫn nộ, nhưng đồng thời cũng đem thu được hải tử kia thiện ý. Quan trọng nhất chính là Sử Lai Khắc vinh quang sẽ bởi vậy mà thăng hoa. Sợ rằng chúng ta sẽ ở hải thần nộ hỏa phía dưới chết đi, nhưng mà một chỗ có thể vì học sinh mà đối kháng thần linh ý chí học viện, chỉ cần có hỏa chủng tồn tại, đổi chỗ khác lập tức liền có thể chủ kiến. Đến lúc đó, dù cho không có hoàng kim cổ thụ, không có hải thần chi quang, Sử Lai Khắc như cũng lại là tất cả nhân công nhận đại lục đệ nhất học viện. Dù hỏa trùng sinh, Sử Lai Khắc lực liên kết sẽ biến đến càng mạnh. Sử Lai Khắc vinh quang cũng sẽ bởi vậy càng nóng ánh. Chương 9, Vương Đông, Hải Thần truyền văn là thật. Chương 9, Vương Đông, Hải Thần truyền văn là thật. Nghe lấy Mục Ngân lời nói, vẻ mặt của mọi người càng ngày càng nghiêm túc, đồng thời còn lộ ra một cố kiên định. Sử Lai Khắc chính xác là một chỗ học viện, nhưng mà đối với Sử Lai Khắc người tới nói, nó vẫn là một loại tín ngưỡng. Mọi người tại đây cứ việc mỗi người quan niệm khác biệt, nhưng bọn hắn đều có thể làm Sử Lai Khắc dâng ra sinh mệnh của mình. Dù cho là trước kia để Mục Ngân lại suy nghĩ một chút Nôn Thiếu Chết, thâm trầm nhất lo lắng cũng là sợ đối kháng hải thần ý chí sẽ đối Sử Lai Khắc tạo thành tổn thất không cách nào vãn hồi. Nhưng làm Mục Ngân đem hết thể hậu quả nói rõ phía sau, tất cả mọi người lập trường vào giờ khắc này cũng thống nhất. Dùng một câu nói liền là, Sử Lai Khắc có thể khai trừ học sinh, có thể đào thải học sinh, có thể tiếp nhận học sinh trong chiến đấu, tại liệp hồn bên trong, tại chấp hành giám sát trong nhiệm vụ chết đi, nhưng không thể tiếp nhận tại toàn bộ đại lục tất cả mọi người chú ý xuống bán đứng học sinh. Nhìn xem vẻ mặt của mọi người, Mục Ngân khẽ gật đầu. Hắn kỳ thực còn có càng thâm trầm ý nghĩ không có nói ra. Nguyên bản hải thần mưu đồ chính xác có khả năng thành công, nhưng bây giờ màn trời đã đem nó lộ ra, hải thần Đường Tam lại nghĩ tính toán Hoắc Vũ Hạo, khó khăn kia tăng lên không chỉ một điểm nửa điểm. Quan trọng nhất chính là, bây giờ màn trời bao trùm đấu La Tinh, thần giới có thể hay không trông thấy. Nếu như có thể trông thấy, như thế hải thần Đường Tam can thiệp phạm gian cố tình vi phạm hành vi, tất nhiên sẽ khiến nó ở vào 10 phần bất lợi địa vị. Dù cho kém nhất kết quả, vị kia cùng là chấp pháp giả hủy diệt chi thần cũng sẽ nghiêm mật giám thị Đường Tam, để nó vô pháp lại đối đấu La Đại Lục tạo nên ảnh hưởng. Dưới loại tình huống này, lựa chọn đứng ở hải thần một bên chẳng những muốn dựng vào Sử Lai Khắc vạn năm tích lũy thanh danh, thành công xác suất còn cứ thấp, coi như hải thần thành công Sử Lai Khắc cũng sẽ không thu hoạch. Nhưng nếu như hải thần thất bại, không thể thành công khống chế Hoắc Vũ Hạo, như thế Sử Lai Khắc sẽ phải đối mặt một vị thần vương trả thù. Đến lúc đó liền là bồi thường phu nhân còn gãy chính mình. Hủy diệt thêm để tiếng xấu muôn đời là tất nhiên kết quả. Mà lựa chọn ủng hộ và bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, Sử Lai Khắc có lẽ sẽ gặp phải một chút khốn cảnh, thậm chí khả năng tại trong ngắn hạn bị thương nặng, nhưng có vì bảo vệ học sinh mà đối kháng hải thần thanh danh, Sử Lai Khắc liền diệt không được. Chỉ cần Hoắc Vũ Hạo có thể trưởng thành, Sử Lai Khắc chắc chắn thu được trước đó chưa từng có phong phú hồi báo. Dựa theo trong màn trời những cái kia tương lai hình ảnh tới nhìn, tập thể phi thăng cộng hưởng lĩnh hằng đều không nói chơi. Là bước lên cực lớn nguy hiểm đi trợ giúp một cái tâm tính em hiểm sắc bén thần, cuối cùng thảm đạm kết thúc, vẫn là gánh chịu một chút có thể khống chế nguy hiểm, đi trợ giúp một cái tương lai khả năng trở thành thần vương, đồng thời có ơn tất báo học sinh, để Sử Lai Khắc lần nữa vĩ đại. Thế là người bình thường đều biết cái kia lựa chọn thế nào. Loại trừ Sử Lai Khắc học viện bên trong bên ngoài mọi người, bên ngoài Sử Lai Khắc học viện còn có một người lúc này đặc biệt xúc động. Trời sinh tà ác Đường Tam, dám âm mưu tính toán ta Sử Lai Khắc thiên tiêu, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Huyền tử khống chế lấy cấp 8 phi hành hồn đạo khí, một bên hướng về Sử Lai Khắc phương hướng phi tốc trở về, một bên ở trong miệng hùng hùng hổ hổ. Hắn đã nhìn không được lại đi đem Bạch Hổ công tước phu nhân bắt tới, cho Hoắc Vũ Hạo làm vào học lễ vật sự tình. Đường môn cái gì đẳng cấp? cũng xứng nổ ta Sử Lai Khắc thiên kiêu khí vận. Ngươi suy nghĩ dám ăn, lão phu liền trở về phế trừ ngươi sơ đại Sử Lai Khắc học vị. Cùng trong Sử Lai Khắc học viện Mục Ngân đám người nghị sâu tính kỹ ra quyết định khác biệt, huyền tử não tương đối đơn giản. Hắn chỉ biết là Hoắc Vũ Hạo cái khí vận chi tử này gia nhập có thể để Sử Lai Khắc lần nữa vĩ đại, mà đã sớm tốt nghiệp một vạn năm phía trước tốt nghiệp Đường Tam chẳng những không giúp học viện, ngược lại còn muốn theo cái này nuôi dưỡng hắn trong học viện các người. Quả thực đảo ngược thiên cương. Đào học viện góc tường đúng không? Đem người lấy tới đường môn đi ăn một mình đúng không? Muốn nổ Hoắc Vũ Hạo khí vận thành thần vương đúng không? Ngươi mẹ nó suy nghĩ dám ăn. Một cái đã sớm tốt nghiệp, không thể làm học viện mang đến bao nhiêu chỗ tốt người thành thần vương, nào có để Sử Lai Khắc càng vĩ đại tới trọng yếu. Một bộ âm hiểm sắc bén tà hồn sư địa bộ. Quả nhiên là thoát khỏi học viện quá lâu, không có học viện dạy dỗ đi vào lạc lối. Còn để học viện bởi vì ngươi mà tại toàn bộ đại lục tất cả người trước mặt hổ thẹn. Ngươi còn hủy đi sát lục chi đô, để hậu thế tà hồn sư tàn phá bốn phía đại lục. Và năm qua nội viện Sử Lai Khắc có bao nhiêu học sinh ưu tú đều là tại cùng tà hồn sư trong chiến đấu thân chết. Đây đều là ngươi hại. Huyền tử càng nghĩ càng giận, từng bước nghiến răng nghiến lợi. Đường Tam, ngươi nên chết ta. Nếu như lão phu sinh ở vạn năm trước, nhất định phải chính tay đem ngươi cái này tà ác tiểu quỷ xử lý sạch. Đây chính là hải thần. Chúng ta Hạo Thiên Tông thế nào sẽ có dạng này tiên tổ? Thật là khiến người ta buồn nôn diện mạo. Sử Lai Khắc học viện bên trong đã báo danh Hoàn Tất Vương Đông đứng ở sơ đại Sử Lai Khắc thất quái cùng ba vị học viện người sáng lập trước pho tượng, một bên ăn lấy trong tay ăn vặt, một bên nhìn xem màn trời âm thầm nhíu mày. Nguyên bản hắn còn bởi vì chính mình tổ tiên là hải thần mà kiêu ngạo đây, kết quả hiện tại điểm này kiêu ngạo ba một thoáng liền vỡ thành cạn, thậm chí có chút trột dạ không muốn để cho người khác biết chính mình là Hạo Thiên Tông người, liền sợ nên đón người khác ánh mắt khác thường. Mặc dù có chút khó mà tiếp nhận, nhưng mà Vương Đông nhìn một chút bảy tôn trăm mét cao Sử Lai Khắc thất quái tượng lại bình thường trở lại. Bảy tôn tượng bày ra phương thức tài tình, xếp ở vị trí thứ ba thiên thủ đấu la Đường Tam tượng, chính giữa thâm tình nhìn chăm chú lên xếp ở vị trí thứ năm tôn này thân hình hùng tráng tượng. Liệp Vương đấu la ban ban, trong truyền thuyết từ 10 vạn năm linh cầu đốn hóa hình mà thành. Loại này thân hình cùng khuôn mặt, chân dung dáng tại trên cửa đều có thể trừ tà, có thể đối loại tồn tại này tình căn thâm trùng, có lẽ vị này hải thần trạng thái tinh thần ngay từ đầu liền cùng người thường không giống nhau, biến thái một chút cũng có thể lý giải. Truyền thuyết năm đó Liệp Vương đấu la vừa mới hóa hình thời điểm, bởi vì diện mục hung hãn xấu xí, khắp nơi bị người gạt bỏ. Chỉ có Đường Tam không quan tâm nàng bề ngoài, thậm chí nguyện ý chia sẻ chính mình chăn đệm, cùng ngủ một cái giường. Mà Liệp Vương Đấu La cũng không có cô phụ Đường Tam thâm tình, đem chính mình cất giữ Thiên Túc Nô Công ngoại phụ hồn cốt tặng cho Đường Tam. Mỗi khi vận dụng ngoại phụ hồn cốt lúc, Đường Tam trên mình liền sẽ toát ra hơn ngàn con Nô Công chân, cũng chính là bởi vậy thu được Thiên Thủ Đấu La xưng hảo. Vương Đông nghĩ đi nghĩ lại, thần sắc từng bước quái dị. Bởi vì linh cầu đốn loại hồn thú này có một cái phi thường chứ danh đặc điểm, đó chính là linh cầu đốn thuộc về loại chó cùng loại sói hồn thú trung cực, nó hiếm có mẫu hệ thị tộc. Mà vì tại loài sói cùng loại chó hồn thú bên trong biểu hiện học quần, thống lĩnh một nhóm linh cầu đốm giống cái thủ lĩnh, nơi nơi sẽ mọc ra một cái giả giống được bộ phận sinh dục, giả vờ chính mình là công. Cũng chính là bởi vậy, và năm qua trên đại lục luôn có một ít đạo tin tức, nói Liệp Vương đấu la đồ chơi kia nhưng thật ra là có thể sử dụng, mà Đường Tam Nguyên cớ có thể bùng dậy, liền là bởi vì hắn bán móc chiếm được Liệp Vương đấu la niềm vui, mới nhận lấy một đống bảo bối cùng chỗ tốt. Ngày trước Vương Đông là không tin những chuyện này, nhưng bây giờ nhìn qua trong màn trời Đường Tam bộ kia âm trầm dáng dấp, hắn đột nhiên cảm thấy có lẽ tin tức ngầm không nhất định là giả. Khả năng hải thần Đường Tam liền là bởi vì trường kỳ bán móc bị Liệp Vương đấu la đè ở dưới thần, thời gian dài mới sẽ tại trong sự ngột ngạt từng bước thành bộ này biến thái vặn bèo dáng dấp. Chương 10, Ngọa Long Huyền Tử, Phượng Sồ Ngôn Tiếu Chiết, Chu Y Đi Sánh Vai Thí Thần Giả. Chương 10, Ngọa Long Huyền Tử, Phượng Sồ Ngôn Tiếu Chiết, Chu Y Đi Sánh Vai Thí Thần Giả. Đợt, phát hiện tiết tấu có chút chậm, nhưng tiền kỳ một chút mâu thuẫn cùng khán giả phản ứng lại không thể không biết, chương này ra tốc quá mức một thoáng. Ngay tại đấu la đại lục đám người bên trên còn đang vì hải thần Đường Tam ti tiện chân diện mục mà nghị luận ầm ĩ thời điểm, trong màn trời lại xuất hiện biến hóa mới. Hoắc Vũ Hạo tại bối bối cùng Đường Nhã đồng hành báo danh thành công, theo sau ngẫu nhiên gặp Sử Lai Khắc hồn đạo hệ phó viện trưởng Tiền Đa Đa. Mà Tiền Đa Đa tại cùng bối bối trong lúc nói chuyện với nhau trong lúc vô tình hiểu đến Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ hiệu quả sau, để Hoắc Vũ Hạo ngay tại chỗ sử dụng một lần. Tự thể nghiệm sau càng là như nhặt được trí bảo, mời Hoắc Vũ Hạo tại tân sinh khảo hạch sau gia nhập hồn đạo hệ, cũng chấp thuận cho hắn hồn đạo hệ hạch tâm đệ tử thân phận. Biết được Hoắc Vũ Hạo mẫu thân còn tại đấu linh đế quốc chờ hắn, còn cố ý sắp xếp người điều khiển phi hành hồn đạo khí mang theo Hoắc Vũ Hạo cùng đi tiếp người. Nhưng mà không như mong muốn, Hoắc Vân Nhi khi biết Nhi Tử gia nhập Sử Lai Khắc học viện phía sau, tuy là thập phần vui vẻ tự hào, nhưng vẫn như cũ lựa chọn trở về Bạch Hổ công tước phủ. Một mặt là vẫn như cũ không bỏ xuống được đối đối Hạo chấp nhiệm, một phương diện khác cũng là Sử Lai Khắc thành vật giá cực cao, không thích hợp ở lâu, không muốn để cho Nhi Tử đang đi học lúc còn lại muốn làm cá nướng bán lấy tiền. Trên đại lục các khán giả đối cái này khen chê không đồng nhất. Có người cảm thấy Hoắc Vân Nhi quá ngu, đối một cái 11 năm đều không gặp một mặt nam nhân ôm lấy mới tưởng, nếu như một điểm này bị Hải Thần Đường Tam chú ý tới, sớm muộn cũng sẽ hố Nhi Tử. Cũng có người cảm thấy Hoắc Vân Nhi tuy là người có chút đốc, nhưng cử động lần này bao nhiêu cũng là vì Nhi Tử học nghiệp suy nghĩ, thà rằng chính mình trở về chịu khổ. Còn có người phân tích càng sâu, cho rằng Hoắc Vân Nhi kiên trì muốn về phủ công tức chờ đối Hạo, có lẽ cũng là tại vì Hoắc Vũ Hạo tương lai suy nghĩ. Cuối cùng Hoắc Vân Nhi không biết con mình có trăm vạn năm hồn hoàn cùng thần vương tàn hồn bên người, cũng không biết Hoắc Vũ Hạo là chú định thành thần khí vận chi tử. Dưới loại tình huống này, nếu như có thể chờ đến đối Hạo nhận xuống Hoắc Vũ Hạo cái Nhi Tử này, có đường đường chính chính Bạch Hổ công tước nhi tử thân phận, tại Hoắc Vân Nhi nhìn tới có thể để nhi tử thiếu phấn đấu mấy chục năm. Còn không chờ mọi người tranh luận ra kết quả, màn trời nội dung chuyện bên trong, Chu Y Y vị này sử lai khắc ngoại viện tân sinh đạo sư chạy vòng đào thải cùng bá đạo tính cách liền để khán giả mở rộng tầm mắt. Điều kỳ quái nhất chính là, Hoắc Vũ Hạo vị này mệnh trung chú định thành thần tồn tại, bởi vì không quen nhìn Chu Y Y bá đạo, giúp mấy cái bị khai trừ học sinh bên vực lẽ phải bài câu, kết quả cũng bị Chu Y Y vung tay lên tuyên bố khai trừ. Cuối cùng vẫn là Hoắc Vũ Hạo khiêng ra tiền đa đa vị này nhìn kỹ chính mình hồn đạo hệ phó viện trưởng, nói rõ chính mình hồn đạo hệ dự bị hạch tâm đệ tử thân phận, mới để Chu Y coi như thôi. Nhưng cũng bị trực tiếp đuổi ra khỏi lớp, cuối cùng cùng đồng dạng không quen nhìn Chu Y tắc phong bạn cùng phòng Vương Đông một chỗ đi vào một cái lớp khác. Đoạn này nội dung chuyện nhìn đến trên đại lục vô số người gọi thẳng Chu Y thì ngư bức, không thua tại cái kia kém chút thí thần phong phi phí. Nhưng cũng để cho vô số người nghi vấn, đại lục đệ nhất học viện lão sư liền cái này tố chất. Trong lúc nhất thời, sử lai khắc học viện bên trong nhiều lão sư mặt đen như than đá. Chu Y Y lão công Phạm Vũ càng là trực tiếp để nàng đi làm từ chức thủ tục cũng biết khắc sâu giấy kiểm điểm. Lần này Phạm Vũ là thật không bảo vệ được, cũng không muốn hộ. Mẹ đi cho tân sinh lên lớp mang cái lao thái thái mặt nạ ý tứ gì? Không biết còn tưởng rằng ta buồn người khác là cái ưa thích lao mãi mãi biến thái đây. Mà Chu Y Y cũng không kiêu ngạo, dù cho nàng lại thế nào coi trọng chính mình lao sư uy tín cũng biết một cái tương lai thần linh đối xử lai khắc tới nói có nhiều quý giá. Mà loại tồn tại này kém chút liền bị nàng khai trừ. Dù cho tất cả những thứ này đều chỉ là chưa phát sinh tương lai gan Chu Y Y tin tưởng, nếu như trong màn trời nàng thật đem Hoắc Vũ Hạo cho khai trừ, lúc đó thực bên trong nàng rất có thể sẽ ở ngày nào đó đột nhiên tao ngộ tiềm nhập sử lai khắc học viện phong hào đấu la cấp tà hồn sư, tiếp đó chết không rõ ràng. Qua Chu Y Kỳ Hoa nội dung chuyện phía sau, các khán giả vốn cho rằng liền xong, đại đa số người cũng đều cảm thấy Chu Y Kỳ ví dụ chỉ là nàng cá nhân không được, sử lai khắc chỉnh thể khẳng định là tốt, cao tầng học viện khẳng định không có khả năng như Chu Y Kỳ đồng dạng không giảng đạo lý lại có mắt không trọng. Kết quả ngay sau đó màn trời hình ảnh liền đánh loại ý nghĩ này mà người. Hình ảnh nhất chuyển, thời gian đi tới sử lai khắc tân sinh khảo hạch, mấy cái Hoắc Vũ Hạo phụ trợ bạn cùng phòng Vương Đông chiến thắng đối thủ tranh tài hình ảnh hiện lên. Trên khán đài, Lôi Thôi Lết Thiết Huyền Tử ăn lấy đuổi gà uống chút rượu. Chú ý tới Hoắc Vũ Hạo võ hồn cùng hồn kỹ ưu việt tính lao sư trẻ tuổi Vương Nôn, tính toán để Huyền Tử quan tâm kỹ càng một thoáng Hoắc Vũ Hạo. Kết quả tại phát hiện Hoắc Vũ Hạo liền cấp 20 cũng chưa tới phía sau, Huyền Tử trực tiếp mất đi hứng thú, đem bóng mỡ tay tại Vương Nôn trên mình tùy tiện lau lau. Khinh thường nói, gần 12 tuổi mới mười mấy cấp người, hoặc là tiên thiên hồn lực quá thấp, hoặc là không cố gắng, hoặc là tiên thiên hồn lực thấp dưới tình huống còn không cố gắng, căn bản không có trọng điểm bồi dưỡng giá trị. Ngay sau đó, tại Hoắc Vũ Hạo cùng bạn cùng phòng Vương Đông mang theo một cái nước tương đồng đội một đường đánh xuyên qua tranh tài. Tiếp đó tại trong trận chung kết sử dụng võ hồn dung hợp kỹ năng, đánh bại đồng dạng sử dụng ra võ hồn dung hợp kỹ năng đối Hoa Vân cùng Chu Lộ phía sau, thân là võ hồn hệ viện trưởng luôn thiếu chiết cưỡng ép đem Hoắc Vũ Hạo đoàn đội đổi tên Vương Đông đoàn đội. Đồng thời tại ngoại viện hạch tâm đệ tử danh ngạch lựa chọn bên trong, trực tiếp đem Hoắc Vũ Hạo vị này quán quân thành viên bài trừ tại bên ngoài, hiển nhiên là đồng dạng cho rằng hắn không có gì bồi dưỡng giá trị. Cái này ngay sau đó Chu Y phía sau hai vị cao tầng sử lai khắc biểu hiện, nhìn đến trên đại lục vô số khán giả trợn mắt hốt mồm, cũng để cho rất nhiều dùng sử lai khắc làm mục tiêu học viện hoặc thế lực vui vẻ ra mặt. Tốt tốt tốt, sử lai khắc đều là mặt hàng này ta an tâm. Nếu như lại không còn tiểu hoắc, ta nhìn đoán chừng là nhảy nhót không được bao lâu. Đại lục này đệ nhất học viện uy danh, kia thích hợp mà thay vào. Nhật Nguyệt Đế quốc hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, kính hồng trần cười không ngậm mồm vào được. Thiên Hồn Đế quốc, ngay tại chạy về sử lai khắc thành độc không chết cũng lộ ra cười lạnh, có mắt không tròng thế hệ. Đem bản thể võ hồn thiên tài coi là hạng người bình thường, Vũ Hạo quả nhiên vẫn là thích hợp nhất ta bản thể tông. Ở tại sử lai khắc chỉ có thể bỗng dưng bị đám này tầm thường ngu xuẩn lãng phí thiên tư. Về phần sử lai khắc, không còn một cân, liền đám này sâu bỏ, sớm tối chơi xong. Trong sử lai khắc học viện, Hải Thần Hồ một bên, một nhóm cao tầng sử lai khắc mặt đen như than, một cân càng là sinh lòng vô lực. Chú ý cái này hồn đế liền không nói, còn lại hai cái cao tầng, huyền tử không đáng tin cậy hắn đều đã quen thuộc. Nhưng ngươi ngôn thiếu chết, đường đường võ hồn hệ viện trưởng, coi như không biết rõ Hoắc Vũ Hạo có trăm vạn năm hồn hoàn. Hai tử kia rõ ràng đã biểu hiện ra không tầm thường tiềm lực, thậm chí còn có võ hồn dung hợp kỹ năng. Dưới loại tình huống này còn muốn mạnh mẽ cho người ta đội mũ đổi tên, không nguyện ý trả giá chỉ là một cái ngoại viện hạch tâm đệ tử danh ngạch, đầu này đến cùng là thế nào lớn lên? Một cái danh ngạch mà thôi, ít hắn một cái danh ngạch tiết kiệm điểm này tài nguyên, là có thể để ngươi nói người khác hồn lực tăng lên một cấp, vẫn có thể để ngươi võ hồn tiến hóa. Chương 11, huyền tử bản thân cắt đứt. Hắc ám vận mệnh bắt đầu. Chương 11, huyền tử bản thân cắt đứt. Hắc ám vận mệnh bắt đầu. À, chẳng trách phía trước nhìn nhiều tương lai trong hình ảnh, hài tử kia mang người phi thăng thần giới đều không có ngươi ngôn thiếu chết phần. Tiên Lâm Nhi chế nhạo một tiếng, châm chọc khiêu khích nói, nếu là đổi ta gặp gỡ loại này sư trưởng, ta khẳng định cũng sẽ không mang lên hắn, miễn đạt được thần giới không giải não đắc tội người, tìm tiền thoái cho mình. Nhìn một chút nhà ta láo tiền, lần đầu tiên gặp mặt liền nhìn chúng hài tử kia tiềm lực, đây mới gọi là biết người sáng. Tiền Đa Đa nghe vậy theo bản năng mở to hai mắt nhìn, miệng đều nhanh liệt đến sau gáy đi. Lúc trước ngôn thiếu chết di tình biệt luyến, Tiên Lâm Nhi giống như hờn dỗi phải cùng hắn kết hôn, hắn hoan thiên hỉ địa tiếp quận nữ thần, kết quả lại chỉ lấy được một cái trên danh nghĩa hôn nhân. Hắn cố gắng liếm lấy nhiều năm như vậy, Tiên Lâm Nhi còn là lần đầu tiên ngay trước ngôn thiếu chết mặt khen hắn như vậy, cũng là lần đầu tiên thân mật như vậy gọi hắn. Thật phải cảm tạ màn trời, cảm tạ Vũ Hạo a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hướng trở về trên đường, khống chế lấy phi hành hồn đạo khí huyền tử trông thấy trong màn trời chính mình dĩ nhiên đối Hoắc Vũ Hạo chẳng thèm ngó tới, không khỏi đến thốt ra. Vũ Hạo đó là thật tốt hài tử a, ta đau lòng che chở hắn còn đến không kịp đây, làm sao có khả năng nói ra những lời này. Đúng rồi, người quan sát mới nói, cái kia nhiều cái gì vũ trụ ạ? Khác biệt tương lai có biến hóa khác, cho nên giá hỏa này tuyệt đối không phải ta. Người cái này tà ác tương lai huyền tử, nói không chắc đã sớm bị tà hồn sư dẫn dụ đi vào lạc lối, mới cố tình chèn ép ta xử lai khắp thiên tiêu. Ngươi đã có đường đến chỗ chết. Một đợt chính nghĩa cắt đứt phía sau, huyền tử ánh mắt sắc bén lên, còn có Nôn Thiếu Chết cùng Chu Ý Điệp, hai cái trời sinh tà ác tiểu quỷ, lại dám đánh áp ta xử lai khắp thiên tiêu. Lão phu liền trở về chính tay giáo huấn các ngươi một phen, để các ngươi biết không có thể mắt chó coi thường người khác đạo lý. Huyền tử cảm thấy chính mình lần này sau khi trở về nhất định cần phải thật tốt giáo huấn Nôn Thiếu Chết cùng Chu Ý Điệp một phen, còn thỏa đáng lấy Hoắc Vũ Hạo mặt giáo huấn. Cuối cùng, Hoắc Vũ Hạo tương lai phi thăng không cần bọn hắn việc nhỏ, nhưng nếu như bởi vậy để Hoắc Vũ Hạo cùng Sử Lai Khắc học viện nội bộ lục đục, để Sử Lai Khắc bỏ qua lại lần nữa vĩ đại kinh ngộ, vậy hắn sai lầm nhưng lớn lắm. Hắn hiện tại tuổi tác cũng không nhỏ, hồn lực đẳng cấp cũng tăng lên không đọc lên, làm học viện dâng hiến nửa đời trước, hiện tại mỗi ngày ăn ngon uống sướng, nhân sinh truy cầu chỉ còn dư lại cái danh truyền hậu thế, nhưng không muốn trở thành Sử Lai Khắc tội nhân. Ngay tại huyền tử một bên chạy về Sử Lai Khắc một bên suy nghĩ lung tung thời điểm, trong màn trời mới xuất hiện hình ảnh để thần sắc hắn đột nhiên mãnh liệt, trong mắt tuân gia trước đó chưa từng có nộ khí. Cứ việc bị võ hồn hệ viện trưởng Nôn Thiếu Chết cho rằng không có đại lực bồi dưỡng giá trị, nhưng cũng may Hoắc Vũ Hạo sớm có hồn đạo hệ tiền đa đa chấp thuận, cuối cùng vẫn là thu được hạch tâm đệ tử thân phận. Nhưng mà ngay tại một ngày buổi chiều, kết thúc một ngày tu hành tại Hải Thần Hồ bên cạnh tản bộ, Hoắc Vũ Hạo liền tao ngộ tai họa bất ngờ, bị một đạo theo đảo giữa hồ phương hướng mà tới, toàn thân si viêm bước lên thân ảnh tập kích. Cũng may thời khắc mấu chốt Thiên Ngọc Băng Tàm xuất thủ, đem nó trực tiếp băng phòng, mới để Hoắc Vũ Hạo tránh thoát một kiếp. Kết quả đến tiếp sau chạy tới Nôn Thiếu Chết tại nhận ra Hoắc Vũ Hạo phía sau, chỉ là tiện tay ném cho hắn một khỏa thăng hồn đan xem như bồi thường, tiện thể còn cảnh cáo Hoắc Vũ Hạo không được đem việc này truyền ra ngoài, bằng không để hắn chịu không nổi. Giấu ở Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong Thiên Ngọc Băng Tàm đối cái này biểu thị oán giận, liên tục la mắng: "Vũ Hạo, dứt khoát rời khỏi a, cái này Sử Lai Khắc cũng là rất rưởi, cùng những cái này sâu bọ tại một chỗ sao có thể làm tốt chúng ta đang thần đại kế? Không bằng dứt khoát rời khỏi, ngươi cũng đã cấp 20, chúng ta trực tiếp đi cực Bắc chi địa, ta nghĩ biện pháp thuyết phục Tuyết Đế cùng Băng Đế cho ngươi hiện thế. Vì ngươi đắp nặng cực trí chi băng thứ hai võ hồn, đến lúc đó cố gắng tu luyện mấy năm thời gian, đợi đến phong hào đấu la lại mang một thân mấy trăm ngàn năm hung thú cấp hồn hoàn trở về đánh bọn hắn mặt. Hôm nay bọn hắn đối ngươi hờ hững lạnh lẽo, ngày mai ta để bọn hắn không với cao nổi." Mà lần này, Hoắc Vũ Hạo không có lập tức cự tuyệt, mà là trầm mặc chốc lát mới chậm rãi nói: "Tính toán, Thiên Mộng ca ngươi đừng nóng giận, nơi này còn có Tiểu Nhã tỷ cùng Bối Bối sư minh, còn có coi trọng lão sư của ta cùng đồng học. Một người hành vi đại biểu không được xử lại khác." Hải Thần Hồ một bên, đối mặt nhiều ánh mắt phức tạp, Nôn Thiếu Chết mồ hôi đầm địa. Khá lắm, trong màn trời ngắn ngủi chốc lát nội dung chuyện bên trong, hắn liền đã liên tiếp hai lần hung hăng đắc tội Hoắc Vũ Hạo, thậm chí đều có thể xưng là ức hiếp. Mấu chốt nhất là, tuy là Huyền Lao đồng dạng cũng đối Hoắc Vũ Hạo biểu thị qua khinh thường, nhưng trong màn trời cái Hoắc Vũ Hạo kia cũng không biết, mà hắn nhưng là trực tiếp ở trước mặt đắc tội người. Khó trách ngay từ đầu những màn trời kia khác biệt trong tương lai, Hoắc Vũ Hạo mang người phi thăng thần giới đều là không phần của hắn, lần này chân tướng rõ ràng. Ta cái kia cũng hẳn là bởi vì lo lắng tiểu đạo tình huống. Nôn Thiếu Chết tính toán biện giải cho mình một đợt, nhưng càng nói thanh âm càng nhỏ. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn là bởi vì Hoắc Vũ Hạo cái kia hồn hoàn màu trắng, mà từ trong đáy lòng liền đối Hoắc Vũ Hạo có nghiêm trọng thành kiến, căn bản không cảm thấy Hoắc Vũ Hạo có thể trưởng thành. Cho nên liên tiếp hai lần làm việc thủ đoạn mới lớn như vậy hao. Nhìn xem tính toán ngụy biện đồ đệ, Mục Ngân Tâm mệt mỏi hơn. Không phải nói võ hồn thuộc tính sẽ ở trên trình độ nhất định ảnh hưởng hồn sư tính cách ư? Huyền tử liền cực kỳ phù hợp hắn thao thiết thần như võ hồn thuộc tính, lại lô mãng lại có thể ăn. Nhưng ngươi một cái quang minh phượng hoàng võ hồn, làm sao lại trưởng thành cái này bức dạng đây? Cũng không quang minh lại không phượng hoàng. Nhưng mà ngay tại Mục Ngân chuẩn bị mở miệng để Nôn Thiếu Chết đi thật tốt hối lỗi một thoáng thời điểm, trong màn trời hình ảnh để tất cả người đột nhiên biến sắc. Tại Tân Sinh khảo hạch trong trận chung kết bại bởi Hoắc Vũ Hạo, Đới Hoa Vân nhận ra Hoắc Vũ Hạo thân phận, hắn không thể nào tiếp thu được chính mình thua ở đã từng xem thường con riêng, thế là triển khai kế hoạch trả thù. Sử Lai Khắc thành bên trong một chỗ tối tăm trong góc, Đới Hoa Vân nhìn trước mắt từ Bạch Hổ công tước phủ phái tới thị vệ, diện mục âm trầm hạ lệnh, để nó về phủ công tước điều động cao giai hồn sư tới trước ám sát Hoắc Vũ Hạo, giải quyết triệt để cái này làm hắn mang đến khuất đục cái đinh trong mắt. Mà khi thị vệ đang chuẩn bị lĩnh mệnh lúc rời đi, Đới Hoa Bân như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, trên mặt lộ ra một chút vặn mẹo cười lạnh, nói: "Tên tiểu tạp chủng kia mẹ hắn còn trong phủ à? Đi đem cái kia kiếm hàng mang tới." Tiếp đó tại giải quyết tên tiểu tạp chủng kia thời điểm, ở ngay trước mặt hắn giết, để hắn biết đắc tội kết quả của ta. Bọn hắn không phải mẹ con tình thâm à, vậy ta liền thành toàn bọn hắn, để bọn hắn chỉnh tề lên đường. Sau một khắc, hình ảnh quay vòng. Sử Lai Khắc thành trong đêm mưa, hồn kỹ quang huy chiếu sáng hắc ám, từng đạo bóng người ở trong màn đêm đan xen. Kèm theo Hoắc Vũ Hạo thê lương gầm thét, tới từ Thiên Mộng Băng Tẩm cực hàn băng vụ đông kết hết thảy, tới từ Bạch Hổ công tước phủ bọn sát thủ sinh mệnh tại trong khoảnh khắc tan biến. Nhưng bị bọn sát thủ cưỡng ép Hoắc Vân Nhi nhưng cũng đã mất đi tiếng động. Bàng bạc trong mưa to, Hoắc Vũ Hạo ôm lấy mâu thân máu me đầm địa thân thể té quỵ dưới đất, phát ra tuyệt vọng rên rỉ. Chương 12, Đới Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo đến mang ta phi thăng. Chương 12, Đới Hoa Bân, Hoắc Vũ Hạo đến mang ta phi thăng. Mẫu thân tử vong để Hoắc Vũ Hạo cực kỳ bi thương, hắn không thể nào tiếp thu được mẫu thân rời đi, phát thệ vô luận như thế nào cũng muốn vãn hồi đã phát sinh bi kịch. Người quan sát yên lặng lời buộc bạch vang lên, từ đó bắt đầu, vận mệnh của hắn từng bước hướng đi cùng cái khác thời không song song hoàn toàn khác biệt phương hướng. Kèm theo người quan sát âm thanh, hình ảnh theo đó hoán đổi. Một bộ hàn khí bốn phía băng quan bên cạnh, nhìn lên tiểu tụy rất nhiều Hoắc Vũ Hạo sững sờ phát giáng ốc. Tại trước người hắn, hồn đạo hệ phó viện trưởng Tiền Đa Đa thương tiếc nhìn xem hắn lôi thôi lết thiết bộ dáng. Vũ Hạo, liên quan tới lần này tập kích sự kiện, học viện kết quả xử lý đã ra tới. Tiền Đa Đa tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt ngồi xuống, nhẹ giọng nói ra, cứ việc đối Hoa Bân công bố không có quan hệ gì với hắn, nhưng thực tế điều tra kết quả, những thích khách kia cùng Bạch Hổ công tước phủ trong bóng tối có liên hệ, bởi vậy, đối Hoa Bân trước mắt đã bị học viện khai trừ. Đến tiếp sau, học viện phương diện sẽ còn vấn trách Bạch Hổ công tước phủ, để bọn hắn cho ngươi cùng mẹ ngươi một câu trả lời. Hoắc Vũ Hạo ảm đạm hai mắt hơi hơi chuyển động, theo sau lắc đầu nói, ngài biết đến, kỳ thực những ta này đều không để ý. Ngài cảm thấy, mẹ ta sự tình, còn có hy vọng ư? A. Tiền Đa Đa thở dài, mặt mang tiếc nuối chần chờ một chút, mới nói, Vũ Hạo, ta biết ngươi hiện tại tâm tình phi thường bi thống, nhưng mà khởi tử hồi sinh loại việc này, cũng không phải phàm nhân có thể làm được. Dù cho là trong học viện sinh mệnh đấu la trắng lão, cùng tinh la đế quốc y đi tiền đấu la, cũng không cách nào để người chết phục sinh. Cái kia đã là thần linh mới có thể chạm đến lĩnh vực. Thần linh có thể làm đến khởi tử hồi sinh. Hoắc Vũ Hạo hai mắt đột nhiên phát sáng lên, mặt tái nhợt bên trên từng bước hiện ra huyết sắc. Đúng. Tiền Đa Đa gật đầu một cái, mười phần xác định nói, và năm trước Thiên Thủ đấu La Đường Tam từng tại thần chiến bên trong chết đi, người yêu của hắn Liệp Vương đấu La Ban Ban đã từng bởi vì hướng Đường Tam hiến tế mà chết, nhưng bọn hắn cuối cùng đều tại thần linh vĩ lực phía dưới trọng sinh. Ta hiểu được, viện trưởng, ta sẽ không tiếp tục chán trường xuống dưới. Nhìn thấy một chút hy vọng, Hoắc Vũ Hạo một thoáng phấn khởi lên. Bên trong màn trời Hoắc Vũ Hạo là tỉnh lại, có thể trong hiện thực, đối thực hành cùng đối Hoa Bân hai huynh đệ tâm cũng đã chìm đến trong thâm nguyên. Mặc dù là chờ trên đại lục an toàn nhất sử lai khắc học viện bên trong, nhưng hai huynh đệ lại cảm giác mình tựa như ngồi sắp đến đem phun trào miệng núi lửa bên trên. Lo lắng đề phòng chờ đợi vận mệnh tuyên bố, không biết rõ dưới mông núi lửa hoạt động lúc nào sẽ phun trào, đem bọn hắn nổ thượng tiên. Tục ngữ nói tử vong cũng không đáng sợ là chờ đợi tử vong quá trình. Đối thực hành hiện tại cũng cảm giác chính mình sắp điên rồi. Hắn xem như thể hội một cái gì gọi là người trong nhà ngồi, họa từ trên trời rơi xuống. Nguyên bản hắn xem như Bạch Hổ công tước phủ trưởng tử, xuất thân cao quý, võ hồn cường đại, tiên thiên hồn lực ưu dị, thậm chí còn dựa vào bản thân cố gắng thành công gia nhập nội viện sử lai khác. Liên đợi đến lúc nào đảm nhiệm sử lai khác thất quái, cưới biểu thị cựu cựu, tiếp đó làm từng bước phát triển, trở thành đời sau Bạch Hổ công tước, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Về phần mình cái kia ngu xuẩn đệ đệ, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Tại trong mắt đối thực hành, đối Hoa Bân cùng chính mình so sánh duy nhất ưu thế, liền là có một cái phối hợp chu gia thiếu nữ, có cái võ hồn dung hợp kỹ năng. Nhưng muốn dùng cái này tới tranh đoạt xuống một đời Bạch Hổ công tước vị trí, chỉ có thể nói vẫn là quá ngây thơ rồi. Phụ thân của bọn hắn đối Hạo liền không có cưới chu gia nữ nhân, không có võ hồn dung hợp kỹ năng, không phải cùng dạng thành Bạch Hổ công tước. Làm đạt thành nhân sinh của mình mục tiêu, đối thực hành một mực đến nay đều mười phần cố gắng, không dám buông lòng chính mình. Kết quả màn trời vừa ra tới, một cái to lớn oan ức từ trên trời giáng xuống, đập vào Bạch Hổ công tước phủ trên đầu của tất cả mọi người. Đối thực hành chỉ cảm thấy chính mình kỳ oan vô cùng. Tuy là hắn biết Hoắc Vũ Hạo cùng Hoắc Vân Nhi tồn tại, nhưng hắn cá tính kiêu ngạo, căn bản khinh thường tại đem ánh mắt ném đến hai người kia trên mình, lại thêm sớm đã nhập học sử lai khác, về nhà thời gian cũng không nhiều. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo hai mẹ con bị khi dễ sự tình, căn bản cùng hắn không có nửa xu quan hệ. Tại vài phút trước, đối thực hành một mực tại suy nghĩ tiếp xuống nếu như Hoắc Vũ Hạo nhập học, cái tiết như thế nào cùng hắn bù đắp quan hệ. Tuy là Hoắc Vũ Hạo mẹ con hai người tại Bạch Hổ công tước phủ qua không dễ trả chịu bất nạn, nhưng chỉ cần thái độ hảo, lại cho ra tuyệt bút bồi thường, áp lấy đối Hoa Bân đi bồi tội, cũng là có cơ hội hòa giải. Cuối cùng nhìn lên Hoắc Vũ Hạo cùng Hoắc Vân Nhi đều là tính cách tương đối tốt loại người như vậy, lại thêm Hoắc Vân Nhi đối phụ thân đối Hạo chấp niệm, hòa giải không khó. Không cầu sau này có thể cùng nhau phi thăng, chỉ cầu bảo trụ Bạch Hổ công tước phủ hiện trạng liền thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, nhìn xem trong màn trời cái kia ngu xuẩn đệ đệ để người ám sát Hoắc Vũ Hạo còn hại chết Hoắc Vân Nhi hành vi, đối thực hành lúc này hận không thể chính tay bóp chết đối Hoa Vân cái này không bất lo ngu xuẩn. Giết mâu mối thủ a. Dù cho chỉ là còn không phát sinh tương lai, Hoắc Vũ Hạo cũng tuyệt không có khả năng cùng Bạch Hổ công tước phủ hòa giải. Thở dài, đối thực hành hình như đã có thể trông thấy Bạch Hổ công tước phủ suy sụp thậm chí phá diệt tương lai. Mà so sánh với đối thực hành mất ức, đối Hoa Bân tâm thái càng là trực tiếp nổ tung. Tuy là màn trời phía trước phát hình hắn khi còn bé sai sử thủ hạ bắt nạt Hoắc Vũ Hạo cùng mẫu thân hắn là thật, thế nhưng bỏ qua sự thật không nói, Hoắc Vũ Hạo mẹ con bọn hắn liền không sai ư? Phía trước đối Hoa Bân còn nghĩ đến, chỉ là khi còn bé một điểm xung đột, Hoắc Vũ Hạo cùng hắn vẫn là cùng cha khác mẹ thân huynh đệ đây, nếu là nếu lấy chút chuyện nhỏ này không thả cũng quá đáng rồi, thế nào cũng đến tương lai thành thần phi thăng thời điểm mang lên hắn một chỗ. Lại nói, hắn nhưng là đệ tử. Hoắc Vũ Hạo bất quá là cái tỳ nữ sinh, nhiều nhất coi như cái con thứ. Loại này xuất thân là địa vị gì? Từ xưa đến nay, tiểu tỷ nuôi cùng tiểu tỷ con non đều là dùng tới lời mắng người, như vậy có thể thấy được chút ít. Ngày trước nhàn rỗi không chuyện gì thời điểm, đối Hoa Bân cũng nhìn qua một ít nói giết thời gian, nhất là những cái kia nữ tác giả viết tiểu thuyết, bên trong con thứ coi như thành tướng quân thậm chí làm hoàng đế, tại đích tử trước mặt như cũ muôn thấp một đầu. Nếu như đem quy tắc này bộ vào hiện thực, ngươi Hoắc Vũ Hạo coi như thành thần như cũ đến tại ta cái này đích tử trước mặt đứng nghiêm. Không cần ta một chỗ phi thăng liền là đại nghịch bất đạo. Cả gia tộc đều muốn phỉ nhổ ngươi. Kết quả, Đối Hoa Vân vốn là còn tại tưởng tượng lấy tương lai phi thăng thần giới thời gian tốt đẹp đây, màn trời trực tiếp liền lộ ra hắn tương lai sẽ để người ám sát Hoắc Vũ Hạo, thậm chí còn hại chết Hoắc Vũ Hạo mẫu thân. Cái này khiến Đối Hoa Vân một thoáng liền tâm lạnh. Màn trời đều lộ ra bọn hắn sau đó sẽ có giết mâu mối thủ, cái kia Hoắc Vũ Hạo chẳng phải có lý do chính đáng tại phi thăng thời điểm không cần hắn. Ta không có làm a. Đây không phải ta làm. Đây là Vũ Hoan a. Đối Hoa Vân không phục chỉ vào màn trời giống to, cái này tương lai còn không phát sinh sự tình sao có thể chắc chắn. Quay đầu ta nhất định phải cùng Vũ Hạo nói rõ ràng, cái này không tính toán gì hết. Ta là hắn huynh đệ, hắn đến mang ta phi thăng. Chương 13, Hoắc Vũ Hạo, làm mụ mụ ta có thể trả giá hết thảy. Chương 13, Hoắc Vũ Hạo, làm mụ mụ ta có thể trả giá hết thảy. Đứng ở bên cạnh Đối Hoa Vân Chu Lộ khỏe miệng co giật, nàng ngày trước thế nào không phát hiện Đối Hoa Vân là như vậy xuẩn một người. Phía trước Đối Hoa Vân rõ ràng là rất lạnh lùng lý trí một người a, đây là bị phi thăng dục vọng của thần giới che đôi mắt mất lý trí. Nhưng mà, Đối Hoa Vân là thật xuẩn vẫn là bị phi thăng dục vọng lừa gạt hai mắt đều đã không trọng yếu. Phía trước Chu Lộ còn cùng hắn chờ tại một chỗ, một mặt là nàng đối Đối Hoa Vân cuối cùng có tình cảm. Một phương diện khác cũng là bởi vì tại trong màn trời Đối Hoa Vân để người ám sát Hoắc Vũ Hạo hại chết phía trước Hoắc Vân Nhi, Bạch Hổ công tức phủ cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa còn có hòa hoãn hy vọng. Nhưng là bây giờ, phần này hy vọng đã không tồn tại. Coi như là Bạch Hổ công tức bản thân ra mặt cũng vô dụng, hoặc hắn vứt bỏ Đối Hoa Vân cùng công tức phu nhân, để bọn hắn trở thành Hoắc Vũ Hạo chút căm phẫn công cụ. Hoặc hắn buông tha cùng Hoắc Vũ Hạo hòa hoãn quan hệ, bảo trụ Đối Hoa Vân cùng công tức phu nhân. Nếu như Đối Hạo lựa chọn cái sau, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời. Coi như Đối Hạo lựa chọn cái trước, từ nhỏ đã đối Đối Hạo vứt bỏ mẫu thân mình mặc kệ mà sinh lòng oán hận Hoắc Vũ Hạo, tại nhìn thấy Đối Hạo có thể bởi vì lợi ích mà tùy tiện vứt bỏ Đối Hoa Vân mẹ con hai người sau, chỉ sẽ đối nó càng chán ghét. Nói cách khác, Hoắc Vũ Hạo quan hệ cùng Bạch Hổ công tức phủ đã biến thành một cái khó giải bế tắc. Dưới loại tình huống này, Chu Lộ coi như trong lòng đối Đối Hoa Vân còn có tình cảm, cũng nhất định cần làm Chu gia suy tính. Nếu như tiếp tục cùng Đối Hoa Vân bảo trì quan hệ, đến lúc đó vạn nhất bị Hoắc Vũ Hạo giận chó đánh mèo, xui xẻo nhưng là không phải nàng một người. Hơn nữa tại Đối gia chú định suy sụp tương lai đã sáng tỏ dưới tình huống, Chu gia cũng sẽ không cho phép nàng cùng Đối Hoa Vân lui tới. Tránh đắc tội một cái chú định thành thần tồn tại. Đừng nhìn các nàng Chu gia tổ tiên có thần chỉ, nhưng trên thực tế chuyện của mình thì mình tự biết, và năm trước Sử Lai khắc thất quái, loại trừ Liệp Vương đấu La Ban Ban bên ngoài, người khác tại trước khi phi thăng đều không có lưu lại qua dòng dõi hậu đại. Bởi vậy vô luận là Cựu Bảo Lưu Ly Tông cũng hảo, Đối gia cùng Chu gia cũng được, cùng phi thăng tiên tổ quan hệ đều cũng không phải biết bao mật thiết. Một điểm này từ năm đó Đối gia bị Tinh La Hứa gia xóa bị, thần giới chiến thần Đối Mộ Bạch đều không có ra mặt bảo đảm một tay liền có thể nhìn ra. Hiển nhiên đối với mấy vị thần linh tới nói, hạ giới gia tộc chỉ cần huyết mạch không ngừng là được rồi, về phần phải chăng suy sụp, là thật lười đến quản. Nghĩ đến đây, Chu Lộ trong mắt đối Đối Hoa Vân tình cảm từng bước nhạt đi, hóa thành một loại kiên định. Hoa, Đối Hoa Vân, không nghĩ tới ngươi vụng trộm dĩ nhiên là như vậy suy nghĩ xấu xa người, hơn nữa liền quang minh chính đại trong chiến đấu một lần thất bại đều không thể tiếp nhận. Chu Lộ dừng một chút, cắn răng nói, Vũ Hạo người tốt như vậy, ngươi lại như vậy đối lại hắn, ta thật là nhìn lầm ngươi. Đối Hoa Vân giận tím mặt, ngươi. Chu Lộ trực tiếp cắt ngang, đã quyết định cắt đứt liền muốn cắt đứt triệt để, nàng âm thanh lạnh lùng nói, "Vương ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa anh hùng, hiện tại xem ra ngươi chính là cái trong khe cống ngầm tiểu nhân. Chỉ bằng loại người như ngươi còn muốn để Vũ Hạo mang người phi thăng, làm ngươi xuân tu đại mộng a. Ta đi, sau đó không cần liên hệ ta sợ Vũ Hạo hiểu lầm." Nói xong, Chu Lộ không chút do dự quay người chuẩn bị rời khỏi. Đối Hoa Vân bị một hồi phun đầu góc choáng váng, đôi mắt xích hồng khí thở như trâu, lập tức võ hồn phụ thể gầm thét một tiếng, "Chu Lộ, ngươi tự tìm cái chết." "Thế nào? Chẳng lẽ ta nói không đúng sao?" Chu Lộ kéo dài khoảng cách, đồng dạng võ hồn phụ thể, đã từng hai bên một thể hai cái võ hồn cho thấy không che giấu chút nào địch ý, thậm chí Chu Lộ trong lòng loại trừ một chút bất hòa đắng chắc bên ngoài, càng nhiều còn mang theo thích thú. Nếu như mượn cơ hội này cùng Đối Hoa Vân đánh một trận, như thế nhất định rất nhanh liền có thể truyền khắp toàn bộ học viện. Đến lúc đó Hoắc Vũ Hạo nhập học tự nhiên là sẽ biết chính mình cùng Đối Hoa Vân bất hòa sự tình, nếu như mình còn trong chiến đấu bị thương, cắt đứt hiệu quả thì càng tốt. "Ngươi cái tiện nhân, ta hôm nay nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi." Đối Hoa Vân nổi giận gầm lên một tiếng vào tới. Chu Lộ trên mình ngũ ảnh lấp lóe, không sợ hai chút nào nên đón, ta chí ít sẽ không đối thân nhân của mình làm ra loại kia ti tiện sự tình, ngươi tên cặn bã này. Hai người lốt bốt đánh thành một đoàn, choáng váng một bên đồng học. Mà lúc này, trong màn trời hình ảnh còn đang tiếp tục. Theo Tiền Đa Đa biết được thần linh nắm giữ nghịch chuyển sinh tử cải tử hồi sinh vĩ lực phía sau, Hoắc Vũ Hạo theo thống khổ cùng thất lạc bên trong phấn khởi lên, bắt đầu càng cố gắng tu hành. Thẳng đến có một ngày, hắn tinh thần chi hải bên trong cái kia thần bí tàn hồn thức tỉnh, tại cùng nói chuyện với nhau phía sau, thu được một cái để hắn như rơi vào hầm băng tin tức. "Ta gọi hệ Lẹt Chỗ Lúc, ngươi có thể gọi ta Y Lìa Lão." Hệ Lẹt Chỗ Lúc nói, tuy là lão phu hiện tại chỉ là một tia tàn hồn, đã qua trải qua cùng nhiều thủ đoạn đều đã không nhớ hơn phân nửa, nhưng ta khi còn sống chỗ tồn tại thế giới kia, cùng quy tắc của nơi này tuy có một chút khác biệt, nhưng chỉnh thể ra vào không lớn. Nếu như dùng ngôi học viện này bên trong tối cường người thực lực xem như ước định, lão phu khi còn sống cảnh giới nên không thua tại phương thế giới này thần linh, mà lão phu khi còn sống muốn phục sinh người chết cũng chính xác không khó. "Y Lìa Lão, ý của ngài là ngài có thể phục sinh mẹ ta ư?" Hoắc Vũ Hạo đã kinh lại vui. "Xin lỗi, hai tử, ta hiện tại chỉ là một tia tàn hồn, cũng không có khi còn sống thủ đoạn." Hệ Lẹt Chỗ Lục mang theo hầy này nói, "Lão phu chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một việc." Hoắc Vũ Hạo đầu tiên là thất vọng một thoáng, theo sau lại giữ vững tinh thần nói, "Ý Lìa Lão, xin mời ngài nói. Muốn phục sinh người chết, đối với cường giả mà nói cũng không khó. Electrolux chậm chậm nói, nhưng mà, người chết chết đi thời gian càng dài, phục sinh độ khó liền sẽ càng cao. Người chết linh hồn nếu như không có thủ đoạn đặc thù bảo tồn, chẳng mấy chốc sẽ tiến về minh giới, đến lúc đó muốn phục sinh độ khó liền sẽ tăng nhiều. Quan trọng nhất chính là, tiến về minh giới linh hồn sẽ từng bước tại minh giới pháp tắc ảnh hưởng xuống tiêu tán, cuối cùng lần nữa hóa thành tinh khiết bản nguyên linh hồn. Electrolux lời nói, Hoắc Vũ Hạo càng nghe thần sắc càng là khó coi. Mà lúc này, Electrolux lộ ra một tia không đành lòng, nhưng vẫn là đem cuối cùng lời nói xong, nếu như đến một bước này, coi như là có mạnh đến đâu cường giả, cũng không có khả năng đem nó cứu lại. Tiếng nói vừa ra, Hoắc Vũ Hạo run rẩy âm thanh hỏi, "Y Lì lão, nếu như dựa theo ngài thuyết pháp, linh hồn tại minh giới có khả năng kiên trì thời gian là bao lâu?" Electrolux nói khẽ, "Nếu như là không có trải qua thuế biến người thường linh hồn, nhiều nhất cũng liền 3 năm." Dừng một chút, Electrolux nhìn xem mặt mang tuyệt vọng Hoắc Vũ Hạo than vãn một tiếng, "Hai tử, ta kỳ thực cũng không muốn đả kích ngươi, nhưng mà nếu như ta hiện tại không nói cho ngươi, đợi đến ngươi dùng hết thể cố gắng phía sau cuối cùng thành thần, lại phát hiện vô pháp vãn hồi bi kịch, khi đó tuyệt vọng cùng thống khổ mới sẽ triệt để ép vỡ ngươi." Hoắc Vũ Hạo trầm mặc chốc lát, ngẩng đầu nhìn một chút lo lắng chính mình Electrolux, nhìn lại một chút phía trước hắn tao ngộ ám sát lúc cưỡng ép bạo phát lực lượng mà bị ép rơi vào trạng thái ngủ say thiên mộng băng tạm. Hắn trong suốt trong đôi mắt lại lần nữa dâng lên ý chí chiến đấu. "Cảm ơn ngươi, ý lão, ta biết ngươi là tốt với ta mới nói cho ta những thứ này. Nhưng mà dù cho biết rõ kết quả cuối cùng khả năng không bằng ta ý, ta vẫn còn muốn thử xem. Dù cho chỉ có 1% thậm chí 1/1 hy vọng, ta cũng phải bắt cho được nó. Chỉ cần có thể đem mụ mụ cứu trở về, ta có thể vì cái này trả giá hết thảy." Chương 14, Vương Đông, Đới Hoa Bân, ta muốn giết ngươi. Chương 14, Vương Đông, Đới Hoa Bân, ta muốn giết ngươi. Nhìn qua bên trong màn trời Hoắc Vũ Hạo cùng Electrolux đối thoại phía sau, Đấu La Đại Lục bên trên các khán giả suy nghĩ không giống nhau. Tuy là phía trước trải qua người quan sát giảng thuật, mọi người đã theo đôi câu vài lời cùng một chút lẻ tẻ đoạn ngắn bên trong, biết được Đấu La bên ngoài còn có cái khác thế giới, thậm chí còn có cái gọi là đa nguyên vũ trụ. Nhưng người quan sát dạng này rất có thể áp đảo thần linh bên trên tồn tại, đối với Đấu La Đại Lục đám người bên trên mà nói vẫn là quá xa vời. Nói một cách khác, không có gì thực cảm giác. Nhưng Electrolux vị này nghe nói tới từ dị thế giới thần vương cấp cường giả tàn hồn, cũng là vô cùng có khả năng hiện tại khoảng thời gian này liền đã tồn tại ở Đấu La Đại Lục bên trên. Bởi vậy cùng tương quan hết thảy, tự nhiên cũng để cho mọi người càng có một loại chân thực cảm giác. Giữa hai bên khác biệt, tựa như Hoắc Vũ Hạo kiếp trước trên Lam Tinh, các nhà khoa học lên tiếng nói trên thế giới khả năng có người ngoài hành tinh, cùng thật xác định Lam Tinh một chỗ liền có một cái sống người ngoài hành tinh dạng này so sánh. Cho nên rất nhiều người đều hy vọng vị này tới từ dị thế giới thần vương cấp cường giả tàn hồn, có khả năng tại cùng Hoắc Vũ Hạo trong giao lưu tiết lộ thêm một chút tin tức. Tỷ như dị giới hệ thống sức mạnh là như thế nào, dị giới pháp tắc lại cùng Đấu La có khác biệt gì, dù cho nói là chút dị giới phong thổ nhân tình cũng tốt. Bất quá, loại trừ những cái này, người bình thường cũng sẽ có lòng hiếu kỳ bên ngoài, cũng có rất nhiều người quan tâm trọng điểm đặt ở Hoắc Vũ Hạo trên mình. Tuyệt đại đa số người đối với trong màn trời Hoắc Vũ Hạo nói chuyện hành động biểu hiện đều là ôm lấy tán thành cùng thưởng thức thái độ, thậm chí có không ít nhập kịch quá sâu khán giả đã mềm mại thay vào Hoắc Vũ Hạo, bắt đầu sinh khí phẫn nộ. Nhất là tại biết Hoắc Vân Nhi vô cùng có khả năng đến tiếp sau không cứu lại được tới thời điểm, Đới Hoa Vân thành trong phạm vi toàn bộ đại lục, bị nhiều nhất nhân công nhận có đường đến chỗ chết người. Bạch Hổ công tức phủ chỉnh thể phong bình cũng tại trong phạm vi toàn bộ đại lục sụt giảm. Nhất là quanh năm cùng Bạch Hổ công tức đối hạo xuất linh quân đoàn có ma sát Nhật Nguyệt Đế quốc bên trong, các khán giả càng là một bên thay vào góc nhìn của Hoắc Vũ Hạo chửi mắng Bạch Hổ công tức phủ, một bên chế giễu Bạch Hổ công tức phủ là đồng giác, lưu không được Hoắc Vũ Hạo khỏa này lừa gạt Minh Châu. Rõ ràng dạng này một cái chí tình chí nghĩa hiếu tử, chỉ cần dùng bình thường thái độ đối đãi, thậm chí chỉ cần hơi cho điểm ấm áp, liền có thể thu hoạch một tòa vô hạn bảo tàng, đoạt lại Tinh La Đế quốc hoàng vị thậm chí phi thăng thần giới đều chỉ là bình thường. Kết quả lại cứ thế mà đem nó bước đến mặt đối lập, loại thao tác này cũng coi là cho thế nhân mở ra mắt to. Thậm chí liền bởi vì Hoắc Vũ Hạo, toàn bộ đại lục bốn nước trong phạm vi đều tự phát tạo thành một đợt đối xử tử tế kẻ yếu, con thứ, con riêng tập tụ. Tuy nói tại khoảng thời gian này, lại ra một cái như Hoắc Vũ Hạo dạng kiêm lịch thiên tồn tại khả năng nhỏ đến gần như không. Nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất à, suy nghĩ kỹ một chút vạn năm trước Hải Thần Đường Tam Lam Ngân Hạo, ngay từ đầu cũng là bị coi là phế võ hồn à hơn nữa, hơi cải thiện một thoáng tập tụ cũng không cần bao nhiêu ngoài định mức tiêu phí, cũng không phải muốn cho rất cao đãi ngộ. Ân huệ mà không uổng phí sự tình thôi, vạn nhất nếu là thật có đến tiếp sau trưởng thành người, vậy coi như kiếm lợi lớn. Mà loại sửa đổi này tuy là vừa mới bắt đầu, thế nhưng chút cảm giác được bên cạnh người thái độ biến hóa người lại không đốc, rất rõ ràng biết loại sửa đổi này là vì sao mà tới. Cũng bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo trong lúc vô tình không tên nhiều hơn rất nhiều nhận hắn tình mê đệ mê muội. Thậm chí rất nhiều người so Hoắc Vũ Hạo tuổi tác còn lớn hơn, lại đồng dạng đem hắn coi là thần tượng cùng tấm gương, nhìn màn trời phát ra đại trượng phu nên như thế cảm khái. Tất nhiên, cánh rừng lớn cái gì chim đều có, tất nhiên cũng có nguyên nhân làm đấu kỵ thèm muốn hoặc là cái khác một ít không hiểu thấu nguyên nhân mà nhìn Hoắc Vũ Hạo không vừa mắt người, nhìn trong màn trời Hoắc Vũ Hạo nói một chút chua lời nói. À, thiếu niên nhân đều là cảm thấy mình có thể dựa vào cố gắng làm đến hết thảy, không trải qua một phen hiện thực đòn hiểm căn bản không hiểu thế giới tàn khốc. Làm mụ mụ có thể trả giá hết thảy. Nói tới đơn giản, lời hay ai không biết nói. Ta lúc tuổi còn trẻ còn nói muốn cùng mối tình đầu thích đến sông cạn đá mòn đây. Thở thiếu thời lập xuống lời thế nơi nơi nhất chân thành tha thiết, nhưng cũng dễ dàng nhất tại thời gian cọ rửa phía dưới phai màu. Ha ha, thiếu niên nhân trí khí tựa như bốc cháy lửa, mạnh nhanh hơn lạnh cũng nhanh. Muốn ta nói, còn không bằng thành thành thật thật tu luyện thành thần a, đường đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi, làm từng bước liền có thể thành thần, còn không thỏa mãn, nhất định muốn không khổ miễn cưỡng ăn. Chỉ có 3 năm, ngươi lấy cái gì cứu lại mẹ ngươi? Ngươi có thể 3 năm thành thần? Ta lúc tuổi còn trẻ cũng cho là chính mình có thể đuổi tới chân trời mây, về sau mới hiểu, mây là mưa làm, dính ướt mới biết được lạnh. Ai, ta có cái chủ ý. Ngươi không phải có thể vì phục sinh mẫu thân trả giá hết thảy ư? Đi làm hải thần chó a, nói không chắc hắn lòng từ bi liền đem mẹ ngươi phục sinh. Đúng thế, như vậy hải thần thu được một chó, mẹ ngươi thu được sinh mệnh, ngươi hoàn thành phục sinh mẫu thân nguyện vọng, 3 tháng. Ngay tại trong hiện thực đủ loại ủng hộ hoặc khiêu khích trong thanh âm, trong màn trời Hoắc Vũ Hạo đã làm ra quyết định của mình. Làm Vương Đông trở lại ký túc xá, giường ngủ của Hoắc Vũ Hạo bên trên đã không có hắn đồ vật, chỉ có một phong thư bị đặt ở nổi bật vị trí. Vương Đông nhẹ nhàng đem giấy viết thư cầm lấy, Hoắc Vũ Hạo âm thanh phản phất đồng bộ tại trong túc xá tiếng vọng, "Vương Đông, làm ngươi trông thấy phong thư này thời điểm, ta đã rời đi học viện. Không cần tìm ta, cũng không cần khổ sở, đây là ta nhất định cần đi đường. Mỗi lần võ hồn dung hợp lúc ngươi trong hồn lực nhiệt độ, là trong 2 tháng này duy nhất để ta cảm thấy mình còn sống ánh sáng. Ta vĩnh viễn quên không được tân sinh khảo hạch trận chung kết ngày ấy, chúng ta cùng đúc thành quán quân vinh quang. Có thể lại trọng thể tranh tài cuối cùng sẽ kết thúc, người cuối cùng muốn một mình hướng đi đêm dài." Tiền Đa Đa phó viện trưởng đoán được tâm tư của ta, hắn hôm trước vụng trộm kín đáo đưa cho ta mấy cái phòng hộ hồn đạo khí, hắn nói: "Tiểu tử, đừng chết bên ngoài, lao tử áp ngươi 10 năm sau có thể lật tung minh đất đường." Chỉ là, mụ mụ đợi không được tiếp một cái 10 năm. Nàng chết tại cái kia lạnh giá trong đêm mưa, đêm hôm đó nàng chủ động đụng phải thích khách nào, không nguyện ý trở thành bọn hắn uy hiếp ta đi vào khuôn khổ chủ mã. Ta ôm lấy nàng dần dần lạnh thấu thân thể phát hiện, dù cho U Minh Hoàng Tuyển đông nát xương cốt của ta, ta cũng muốn đem nàng mang về. Sử lai khắc có thể để ta an ổn trưởng thành, nhưng ta tại nơi này vô pháp nắm giữ bức xé vận mệnh lực lượng. Cái thế giới này bí mật trong góc có lẽ chôn lấy thần bí cùng lực lượng cấm kỵ, ta muốn đi đảo, đi cướp, đi cược đổi mạng một tia hy vọng. Ta không quá ưa thích biệt ly bi thương, cho nên thay ta hướng đi Tiểu Nhã tỷ cùng Bối Bối sư minh bọn hắn nói một tiếng bảo trọng a, ta liền không chính miệng nói tạm biệt. Nếu như sau này ta còn có thể trở lại, ta nhất định dẫn ngươi đi một lần nhìn cá voi rơi. Truyền thuyết tự kình chìm tới đáy lúc lại thúc đẩy sinh trưởng ngàn vạn tân sinh linh, cái kia nhiều như luân hồi kỳ tích. Mà ta hiện tại muốn đi làm cái kia ngược lại luân hồi rút đau người. Hoắc Vũ Hạo, tích tích đắp đắp nước mắt rơi vào trên tờ giấy, để Hoắc Vũ Hạo thành tú nét chữ choán mở, biến đến mơ hồ không rõ. Vương Đông đột nhiên giật mình, liền vội vàng đem giấy viết thư rời đi, tiếp đó lung tung dùng ống tay áo sượt qua phiếm hồng hai mắt. Sau một khắc, bên ngông nội ý cùng sát ý theo Vương Đông trên mình bộc phát mà ra, một đạo ẩn chứa huyền ảo khí tức tam xoa kích đến ký tựa hồ là nhận lấy kích thích, tự mình theo Vương Đông mi tâm hiện lên. Mang, Hoa, Vân, ta muốn giết ngươi. Chương 15, sụp đổ Vương Đông Nhi, huyền tử giận truy đường tam. Chương 15, sụp đổ Vương Đông Nhi, huyền tử giận truy đường tam. Rời khỏi có khả năng an ổn trưởng thành Sử Lai Khắc học viện, bước lên hy vọng xa vời cứu mẹ con đường. Cứ việc lúc trước thông qua màn trời hình ảnh lộ ra một chút tin tức, mọi người đã đoán được Hoắc Vũ Hạo khả năng sẽ đi đến một bước này. Nhưng làm hắn thật làm cái kia một chút cơ hồ không nhìn thấy hy vọng mà đi lên một đầu không biết con đường lúc, y nguyên để trên đại lục vô số người tâm vì đó rung động. Chân thành tha thiết tình cảm đều là có thể đánh động nhân tâm. Mà tại Hoắc Vũ Hạo tuổi như vậy, dốc hết hết thảy không phải là vì chính mình, không phải là vì nam nữ yêu, mà là làm mẹ mình đi làm đến bước này, càng là đáng quý. Tại Đấu La đại lục bên trên, tuấn tình cũng không phải một cái cổ lão truyền ôn, chân thành tha thiết ái tình cũng không hiếm thấy, ngược lại như Hoắc Vân Nhi cùng Hoắc Vũ Hạo như vậy thâm hậu thân tình muốn ít nhiều lắm. Mẫu thân có thể vì hài tử không bị người hiếp bức mà chủ động muốn chết, hài tử cũng có thể làm phục sinh mẫu thân mà dốc hết hết thảy, cái này quá thúc người rơi lệ. Vô số người ngẩng đầu lên nhìn về phía trong màn trời thiếu niên kia, muốn xem hắn rốt cuộc có thể hay không thực hiện lời thề của mình. Đồng thời, mọi người cũng chờ mong lấy Hoắc Vũ Hạo cố gắng có thể đạt được hồi báo, chờ mong lấy có thể có kỳ tích phát sinh, để mẹ con hai người có thể đạt được một cái kết quả tốt. Hoắc Vũ Hạo thế nhưng bị Đấu La tinh ký thác kỳ vọng đứa con của số phận. Có đại khí vận gia thân, 100 vạn năm hồn thú hiến tế cùng dị thế giới thần vương phụ thể loại việc này đều có thể phát sinh tại trên người hắn. Như thế lại phát sinh một chút kỳ tích, để Hoắc Vũ Hạo tìm tới phục sinh mẫu thân phương pháp, hoặc là 3 năm thành thần, cũng là có khả năng, đúng không? Có người đưa ra suy đoán như vậy, tràn đầy chúc phúc cùng chờ mong, nhưng không có người có thể trả lời vấn đề của hắn. Người thường tại vì Hoắc Vũ Hạo tương lai vận mệnh mà lo lắng thời điểm, trên đại lục càng nhiều cường giả lại đem lực chú ý thả tới trong màn trời cái Hoắc Vũ Hạo kia bạn cùng phòng Vương Đông trên mình. Cái này Vương Đông quả nhiên có vấn đề. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, Kính Hồng Trần nhìn màn trời hư lạnh một tiếng, người mang quang minh nữ thần điệp võ hồn người làm sao khả năng là cái thiếu niên. Đang chạy về Sử Lai Khắc học viện bản thể tông tông chủ độc không chết cũng hư lạnh một tiếng, à, Hạo Thiên chủ y võ hồn cùng quang minh nữ thần điệp võ hồn, dĩ nhiên có thể cùng bản thể võ hồn linh mâu tạo thành 100% độ dung hợp võ hồn dung hợp kỹ năng. Phía trước cũng cảm giác không thích hợp, hiện tại xem ra quả nhiên cùng cái kia không tên xảo nộ Vũ Hạo Đường môn môn chủ Đường Nhã đồng dạng, là cái kia hèn hạ hải thần đường tam hạ ám thủ. Đã nhanh muốn trở lại Sử Lai Khắc huyền tử cũng tại dựng râu trừng mắt. Xem như trong học viện gần với Long Thần Đấu La Mục Cân già dặn, hắn đối trong màn trời Vương Đông xem xong thư sau không kiềm chế được nỗi lòng lúc, mi tâm lóe lên đạo tam xoa kích kia ấn ký khí tức có thể quá quen thuộc. Hảo ngươi cái đường tam, xảo trá ác đồ. Tại ngoài tinh đấu đại xâm lâm an bài một cái đường nhã cho Vũ Hạo chốt xích chó còn chưa đủ, lại còn cố ý an bài cái này tiểu nữ hoa nữ giả nam trang cùng Vũ Hạo cùng ở một phòng. Làm đạo trường học cũ gấp tưởng, ngươi thật đúng là trăm phương ngàn kế nhọc lòng a. Không biết xấu hổ chó chết, ngươi tính toán cái gì hải thần? dứt khoát đổi tên gọi âm lưu chi thần a. Lập tức lấy sử lai khắp thành đã gần trong gang tấc, huyền tử sắc mặt hung ác, lái cấp 8 phi hành hồn đạo khí ra tốc bay đi. Hôm nay hắn liền muốn cho cái này không biết xấu hổ hải thần biết một chút tay ta. Mà tại trong sử lai khắp học viện, hải thần hồ bên cạnh các cao tầng sử lai khắp tâm tình liền muốn bình hòa nhiều. Tại quyết định che chở Hoắc Vũ Hạo phía sau, hải thần hình tượng vốn là đã theo trong lòng bọn hắn sụp đổ. Mà xem như sắp sửa đứng ở hải thần mặt đối lập bọn hắn tới nói, trong màn trời đường tam hành động đã sẽ không tiếp tục tùy tiện kích thích dòng suy nghĩ của bọn hắn, sẽ chỉ để bọn hắn càng kiên định hơn gia nhập Hoắc Vũ Hạo trận doanh. Khoảng cách cửa trường chỗ không xa, 100 mét cao thất thần tô tựa phía dưới, Vương Đông con ngươi địa chấn, toàn bộ người đều sợ mà tạ. Phía trước trong màn trời xuất hiện hắn cùng Hoắc Vũ Hạo không ít hình ảnh, nhưng xem như tương lai thần linh thân mật chiến hữu cùng bạn cùng phòng chuyện này, chỉ là để Vương Đông cảm thấy vinh hạnh kiêu ngạo. Đồng thời đối với kế tiếp học viện sinh hoạt, cùng tại trong hiện thực cùng Hoắc Vũ Hạo gặp mặt ôm lấy nồng đậm chờ mong. Nhưng mà, cùng ngày màn bên trong hắn tại nhìn xong Hoắc Vũ Hạo thư phía sau, trên trán cái kia chợt lóe lên tam xoa kích ấn ký, lại để Vương Đông tại nháy mắt như rớt vào hờ băng. Nguyên lai, trong màn trời hắn cùng Hoắc Vũ Hạo giằng buộc, những cái kia để hắn nhìn đều có chút hướng về cùng mong đợi thân thiết quan hệ, nguyên lai đều chỉ là Hải Thần Đường Tam dạy bảo cho kế hoạch một bộ phận ư. Mà chính hắn, cũng là như là Đường Nhã một loại dùng tới thuần phục công cụ người của Hoắc Vũ Hạo. Đã màn trời như vậy, như thế trong hiện thực hắn đây, vận mệnh cũng là như là trong màn trời chính mình đồng dạng, bị Đường Tam nắm trong tay, tùy ý thao túng ư. Làm sao có khả năng dạng này? Tại sao có thể dạng này? Vương Đông nắm chặt nắm đấm, ngón tay thon dài khớp xương bị nắm đến trắng bệnh, móng tay thậm chí đâm rách làn da, máu đỏ tươi dọc theo bàn tay rơi xuống ở trong bụi bặm. Ha ha, đúng vậy à, tỉ mỉ nghĩ lại chính xác có rất nhiều chỗ không đúng, ta ngày trước lại trọn vẹn không có chú ý tới. Vương Đông cười thầm một tiếng, không tự chủ được hồi tưởng cuộc sống đã qua của mình. Chưa bao giờ lộ mặt qua cha mẹ, không có chút nào ấn tượng ấu niên ký ức, không hiểu thấu nữ giả nam trang lên học. Nguyên lai mình nhân sinh đã sớm bị viết xong kịch bản. Nước mắt giữa bất tri bất giác làm mơ hồ hốc mắt, Vương Đông ngẩng đầu lên nhìn về trong màn trời cái kia kiên cường thiếu niên. Hắn là mẫu thân mà phấn đấu, vậy mình lại cái kia vì sao mà phấn đấu đây? Ngay tại Vương Đông sững sờ đứng tại chỗ ngẩn người, suy nghĩ nhân sinh của mình phải chăng có ý nghĩa thời điểm, đột nhiên mơ hồ trong tầm mắt xông vào một đạo khách không mời. Ta không phải đang nhìn màn trời ư? Ai tại sử lai khắc ngự không phi hành? Trong đầu vừa mới lóe lên ý nghĩ này, Vương Đông liền nghe đến một tiếng nổi giận đùng đùng giống to, trời sinh tà ác Đường Tam, ăn lão phu một quyền. Vương Đông giật mình, hai mắt hồn lực bốc lên, nháy mắt đem trong mắt hơi nước bốc hơi, theo sau liền trông thấy một đạo treo lên uốn lượn sừng châu, giống như tiểu cự nhân thân ảnh mang theo khí thế bàng bạc từ không trung sẽ qua, giống như một đạo lập lòe lưu tinh. Một giây sau, kèm theo Vương Đông khó có thể tin kinh hãi biểu tình, nguyên bản đứng lặng ở trong học viện không biết bao nhiêu năm thất thần trong pho tượng, thuộc về Hải Thần Đường Tam tượng mặt ngoài bỗng nhiên sáng lên tầng một nhàn nhạt quang cháo. Nhưng mà, tầng kia dùng cho phòng hộ tượng quang cháo cường độ rõ ràng không đủ, kèm theo một tiếng ầm ầm nổ mạnh, quang cháo nháy mắt phá diện. Cùng lúc đó, Hải Thần Đường Tam cái kia ẩn ý đưa tình nhìn xem Liệp Vương đấu la tượng đầu ầm vang nổ tung, hóa thành thấu trời bay vụn đá vụn. Giờ khắc này, Vương Đông cùng tất cả trông thấy một màn này học viện học sinh các lao sư đều choáng váng, đầu óc trống rỗng, tựa như bị tỉnh thiên tạc lôi kinh ngạc hồn đồng dạng. Đây chính là Hải Thần Đường Tam tượng a. Sử lai khắc học viện mang tính tiêu chí kiến trúc một trong, lại bị đánh nát đầu. Coi như hiện tại bởi vì màn trời lộ ra, Hải Thần Đường Tam thanh danh đã sú, có thể cái kia dù sao cũng là một vị thần tượng a. Là ai to gan như vậy? Chương 16, Cực Bắc chi địa, băng đế hiến tế. Chương 16, Cực Bắc chi địa, băng đế hiến tế. Hải Thần Đường Tam tượng đầu nổ tung một khắc này, không chỉ là nhìn thấy học sinh cùng các lao sư tròn váng, nguyên bản tụ tại Hải Thần Hồ bên cạnh Hải Thần các thành viên cũng đều bị kinh động, kém chút tưởng rằng có cường giả tới tiến đánh sử lại khác. Đợi đến mọi người bay lên trời, phát hiện là Huyền Tử làm, mới nhộn nhịp thu lại khí thế. Huyền Tử, ngươi đây cũng là làm gì? Mục Ngân nhìn xem trở về Huyền Tử một mặt nhức đầu biểu tình. Huyền Tử một mặt đương nhiên mà nói, làm gì? Đương nhiên là làm cái kia giám đào học viện góc tượng, âm mưu thiết kế ta sử lai khắc thiên kiêu Đường Tam. Ta cảm thấy chính mình không làm sai, nếu là Mục lão ngươi cảm thấy ta sai rồi, vậy ta rút khỏi Hải Thần các ca, sau đó tại học viện làm cái nhàn hạ nhân sĩ cũng hảo, hiện tại ta nghe thấy Hải Thần hai chữ liền tới khí. Huyền Tử đánh nổ Hải Thần đầu xả giận phía sau cảm giác tốt lành, đối với từ thôi chức vị cái gì căn bản không quan tâm, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên muốn từ chức. Mỗi lần gây họa hắn liền từ chức, ai, lần nào cũng đúng. Coi như không có chức vị hắn cũng là cấp 98 siêu cấp đấu la, chẳng lẽ học viện còn thật có thể đem hắn làm cái nhàn hạ nhân vật. Nhìn xem lợn chết không sợ bỏng nước sôi Huyền Tử, một cần tâm mệnh thở dài, nhưng theo đó cũng buông xuống trong lòng cuối cùng một chút gánh nặng. Một phương diện, Sử Lai Khắc đã làm tốt nên đón Hải Thần chi nội chuẩn bị, muốn chết bảo đảm Hoắc Vũ Hạo. Một phương diện khác cũng khó tránh khỏi ôm lấy một chút hy tưởng, vạn nhất Hải Thần bởi vì âm mưu bị màn trời lộ ra, bao nhiêu muốn chút mặt, ngượng ngùng nhằm vào Sử Lai Khắc đây. Tuy là khả năng này rất nhỏ, nhưng gặp phải nguy nan mang trong lòng may mắn đây là nhân chi thường tình. Bởi vậy trước lúc này, Sử Lai Khắc cao tầng đều ăn ý không lược thuật trọng điểm đem Hải Thần các cùng Hải Thần hồ các loại danh tự từ bỏ, triệt để cùng Hải Thần phân rõ giới hạn. Kết quả Huyền Tử một đợt này tới trực tiếp đem Hải Thần đầu đều đánh nổ, Sử Lai Khắc cũng bởi vậy triệt để không còn cứu vãn chỗ trống. Đừng nói Hải Thần loại này âm hiểm sắc bén thần linh, dù cho thay cái khác thần linh, đối mặt Sử Lai Khắc loại này trắng trợn địch ý cùng kinh nhận, cũng sẽ lựa chọn trọng quyền xuất kích. Nhưng chỗ tốt cũng có, đó chính là chờ cái tin tức này truyền đi phía sau, toàn bộ trên đại lục cũng lại không có người có thể mượn Đường Tam quan hệ tới đen Sử Lai Khắc học viện, nói Sử Lai Khắc cùng Đường Tam là cá mẹ một lứa. Cuối cùng Sử Lai Khắc làm cùng tà ác hải thần phân rõ giới hạn, thế nhưng không tiếc bước lên tiếp nhận thần nộ nguy hiểm đánh nổ hải thần tượng đầu. Còn có cái gì cắt đứt thủ đoạn có thể cùng cái này so sánh? Ngươi bây giờ lập tức cút ra ngoài cho ta, đi dọc theo mép tinh đấu đại xâm lâm cho ta đi tìm bối bối cùng Vũ Hạo bọn hắn. Mộ Ngân hít sâu một hơi, để Huyền Tử xéo đi nhanh lên. Sử Lai Khắc học viện bên trong vô cùng náo nhiệt thời điểm, trong màn trời hình ảnh vẫn còn tiếp tục. Rời khỏi Sử Lai Khắc học viện, Hoắc Vũ Hạo một đường hướng bắc, ven đường một bên tìm kiếm dân gian những cái kia cải tử hồi sinh thần bí truyền thuyết, một bên tiến về cực bắc chi địa. Cuối cùng, làm Hoắc Vũ Hạo bước vào mênh mông tuyết nguyên thời điểm, ngủ say thật lâu Thiên Mộng Băng Tẩm vừa tỉnh lại. Ai nha, ta ngủ một giấc lâu như vậy ư? Các ngươi học kỳ này đều kết thúc. Thức tỉnh Thiên Mộng Băng Tẩm mười phần sôi nổi. Không, ta chỉ là theo Sử Lai Khắc học viện thôi học. Hoắc Vũ Hạo lạnh giá trên mặt nở một nụ cười, vừa vặn đến cực bắc chi địa Thiên Mộng ca ngươi liền tỉnh lại, đây có lẽ là trời cao cũng tại giúp ta. Một phen nói chuyện với nhau phía sau, làm rõ ràng Hoắc Vũ Hạo hiện trạng, Thiên Mộng trầm ngâm một chút, huyền chuyển quyết bảo, Vũ Hạo, ngươi chọn con đường này cũng không tốt đi à? Nhưng không đi liền tuyệt không có hy vọng. Hoắc Vũ Hạo đáp lại một câu, theo sau rời đi chủ đề, nói, Thiên Mộng ca, ngươi có nắm chắc không? Ta hiện tại phi thường chờ mong ngươi nói để Tuyết Đế cùng Băng Đế trở thành ta trí tuệ hồn hoàn sự tình. Thiên Mộng ngạo nghễ nói, tất nhiên, chúng ta trước tiên có thể theo Băng Đế tới tay, ta đã có một cái chu đáo kế hoạch. Vậy chúng ta liền lên đường đi. Hoắc Vũ Hạo nắm thật chặt trên mình rắn chắc quần áo, cất bước đi vào trong gió tuyết. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi. Tiêm nhập cực bắc chi địa chỗ sâu, Hoắc Vũ Hạo cùng Thiên Mộng Băng Tàm thành công dẫn tới Băng Đế, cũng lợi dụng tàm thuế đem nó vây khốn. Một phen sau khi trao đổi, Không Nguyện vẫn lạc tại 40 vạn năm tiên tiếp Băng Đế thành công bị thuyết phục, chuẩn bị hướng Hoắc Vũ Hạo như thế, tiếp đó tại Thiên Mộng Băng Tàm trợ giúp tới bảo lưu bản thân ý thức, trở thành trí tuệ hồn hoàn. Vũ Hạo, ta tại hiến tế thời điểm có thể ngưng kết hồn cốt, hơn nữa có thể tự chọn vị trí, ngươi muốn cái gì vị trí hồn cốt? Băng Đế hỏi. Băng Bích Đế Hoàng Hạt tối cường bộ phận liền là cái kia một đôi cái kìm cùng vĩ hậu trầm, ta cảm thấy Vũ Hạo ngươi có thể muốn một cái đôi bỏ cả ngoại phụ hồn cốt. Thiên Mộng đề nghị, những bộ vị khác hồn cốt đến tiếp sau còn có cơ hội thu hoạch, thậm chí có cơ hội lấy tiền mua được, nhưng có thể trưởng thành ngoại phụ hồn cốt có thể chê ít. Xác định rõ hồn cốt vị trí, Băng Đế nói, vậy kế tiếp ta lại bắt đầu, hiến tế bắt đầu sau ta sẽ trước giúp ngươi dung hợp hồn cốt, cái quá trình này ta có thể bảo đảm ngươi an toàn, nhưng sẽ rất thống khổ, nhất định phải nhịn xuống. Trước dung hợp hồn cốt, thân thể tố chất của ngươi các phương diện đều sẽ tăng cường, đến tiếp sau hấp thu hồn hoàn thời điểm cũng có thể dung hợp càng nhiều hồn lực. Ta chuẩn bị xong. Hoắc Vũ Hạo hít sâu một hơi, kiên định gật đầu. Nháy mắt sau đó, Băng Đế trực tiếp bắt đầu hiến tế. Lực lượng cuồng bạo theo vậy đối với hồn thú tới nói cũng không lớn trên người khuyết tán ra tới, một đạo cổ sáng màu xanh biếc phóng lên tận trời. Huy hoàng xanh biếc ánh sáng đem trọn cái thiên khung đều khuyết đại thành treo ngược phỉ thúy. Cực bắc chi địa gào thét gió tuyết vào giờ khắc này đều dừng lại xuống tới, cực hàn bên trong thậm chí ngay cả thời gian đều phảng phất bị đông cứng. Vô thanh vô tức ở giữa, Băng Đế đôi bọ cạp hóa thành huyết ảnh, sắc bén vi hậu trầm đột nhiên xuyên thấu Hoắc Vũ Hạo quần áo, đâm vào hắn xương cụt, hai cái thân ảnh tại lúc này liền kết lại cùng nhau. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên há to miệng, lại không phát ra được một chút âm thanh. Chỉ có viên kia mở hai mắt, bị dày đặc tơ máu chiếm cứ trong trắng mắt, cùng trên gương mặt thành tú bạo khởi gân xanh đang nói rõ lấy hắn ngay tại tiếp nhận thống khổ. Từng đạo lục quang dùng đặc thù tần suất theo Băng Đế trên mình dọc theo đuôi bọ cạp không ngừng tràn vào Hoắc Vũ Hạo thể nội, cùng lúc đó, Băng Đế bản thể bên trên cũng theo đó dâng lên xanh biếc băng ngụ, từng tia từng dòng xâm nhập làn da Hoắc Vũ Hạo. Thời gian phảng phất bị kéo dài một loại, làm Băng Đế bản thể lại không có băng vụ hiện lên, cái kia xanh biếc đuôi bọ cạp đã trở thành Hoắc Vũ Hạo thân thể một bộ phận. Mà Băng Đế thân thể còn sót lại bộ phận thì trọn vẹn hóa thành một mai làm người chấn động cả hồn phách huyết sắc hồn hoàn, phía trên còn mang theo bốn đầu kim lục sen lẫn hoa văn, biểu thị Băng Đế hồn hoàn niên hạn đã đạt đến 40 năm. Không có thời gian lưu cho Hoắc Vũ Hạo nghỉ ngơi, hắn đầy đầu mồ hôi lạnh hóa thành băng châu rơi xuống. Thiên Mộng có chút khẩn trương nhắc nhở, tiếp xuống liền là dung hợp hồn hoàn chính tự, 40 vạn năm hồn hoàn, dù cho là hiến tế cũng sẽ mang đến áp lực rất lớn. Vũ Hạo ngươi tại có thể tiếp nhận trong phạm vi tận lực nhiều kiên trì một hồi, cái này có thể để cho ngươi hồn lực đẳng cấp nhanh chóng tăng cao. Hoắc Vũ Hạo kiên định gật đầu, tới đi, để ta nhìn một chút cực hạn của ta. Chương 17, vạn nhận tới thân không thay đổi ý chí. Chấn động thế giới linh mâu thiếu niên. Chương 17, vạn nhận tới thân không thay đổi ý chí. Chấn động thế giới linh mâu thiếu niên. Làm cái kia đan sen kim màu xanh lục hoa văn hồn hoàn đỏ tươi bọc tại Hoắc Vũ Hạo trên mình thời điểm, cùng bạo hồn lực tràn vào thân thể, để hắn đột nhiên run lên, cắn chặt hàm răng. Thiên Mộng Băng Tẩm huyền ảnh tại Hoắc Vũ Hạo bên ngoài cơ thể hiện lên, cùng ý thức vẫn còn tồn tại Băng Đế một chỗ thận trọng phụ trợ điều khiển hồn hoàn năng lượng có thứ tự phóng thích, để Hoắc Vũ Hạo tiến hành hấp thu. Theo lấy thời gian từng giờ trôi qua, Hoắc Vũ Hạo sắc mặt từng bước đỏ lên, đó là không ngừng tràn vào hồn lực tại thể nội lao nhanh, để thân thể gánh vác sắp đạt tới cực hạn dấu hiệu. Dù cho là tại lạnh giá tuyết nguyên bên trên, Hoắc Vũ Hạo trên mình dâng lên hơi nóng đều đã lại đạt tới mắt trần có thể thấy tình trạng. Mồ hôi hóa thành sương mù đúc lên, theo sau lại bị lạnh giá ngoại giới nhiệt độ đông kết. Thiên Mộng mật thiết quan sát đến Hoắc Vũ Hạo trạng thái, gặp cái này liền nói, "Băng Băng, chú ý một chút, Vũ Hạo sắp đạt tới cực hạn." "Không, ta còn có thể kiên trì." Không chờ Băng Đế đáp lại, Hoắc Vũ Hạo liền treo lên hồn lực đối thân thể áp bách mở miệng trước, trong hai mắt viết đầy kiên định. Thiên Mộng thấy thế giật nảy mình, đội băng nói, "Vũ Hạo ngươi đừng nói chuyện, chuyên chú hấp thu hồn lực." Hoắc Vũ Hạo lại không nghe lời nói, nỗ lực nói, "Băng Đế, đừng nghe Thiên Mộng ca, tiếp tục phóng thích hồn lực, ta chịu nổi." Thiên Mộng đội băng nói, "Vũ Hạo ngươi thế nào như vậy cố chấp? Dùng ngươi Thiên Mộng ca kỹ thuật cùng thủ đoạn, băng băng hồn hoàn bên trong hồn lực ngươi chính là không hấp thu được cũng sẽ không bị lãng phí, mà là sẽ tạm thời dự trữ lên, đến tiếp sau còn có thể vì ngươi cung cấp chí ít 2 cái hồn hoàn. Phổ thông hồn sư kèm theo 1 cái hồn hoàn, nhiều nhất thăng cái 2-3 cấp, ngươi đợt này hấp thu hồn lực đều đầy đủ thăng 5-6 cấp, tiếp tục kiên trì chỉ sẽ hại chính mình. Một người một trùng tại khi nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo đã hấp thu không ít hồn lực. Khoe miệng của hắn quét ra một cái chật vật nụ cười, trấn an nói, Thiên Hộ Ca, hấp thu hồn hoàn lực lượng nhanh chóng tăng lên hồn lực đẳng cấp cơ hội cũng không nhiều. Một khi cố lực lượng này bị phong ấn, lại lần nữa phóng thích lúc cũng chỉ có thể dùng tới hóa thành hồn hoàn, mà vô pháp tăng lên ta hồn lực. Băng Đế còn có thể cung cấp 2 cái hồn hoàn, mang ý nghĩa ta đến tiếp sau sẽ có 2 lần chỉ thu được hồn hoàn mà vô pháp mượn cơ hội tăng lên hồn lực. Đẳng cấp càng cao tăng lên càng khó, bởi vậy ta nhất định cần nắm chặt mỗi một lần hấp thu hồn hoàn tăng lên hồn lực cơ hội. Dừng một chút, Hoắc Vũ Hạo hít một hơi khí lạnh, lại nói, Thiên Mộc Ca, mụ mụ chỉ có thể chờ ta 3 năm. Ta không có khả năng chậm rãi tu luyện, bởi vì căn bản không kịp. Xin nhờ, Thiên Mộc Ca, Băng Đế, giúp ta một tay. Để ta liều một lần, ta có thể chịu nổi. Tại khi nói chuyện, Hoắc Vũ Hạo mặt cùng trên mình đã xích hồng như máu, dưới làn da vặn vẹo huyết quản cùng huyết quản tựa như là lập tức sẽ nổ tung đồng dạng, liền trên người hắn bốc lên sương mù đều mang tới một chút nhỏ bé màu đỏ. Thế nhưng Hoắc Vũ Hạo nhưng thật giống như trọn vẹn cảm giác không thấy thống khổ một loại, đem khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía Thiên Mộng tại bên ngoài tinh thần lực hình chiếu. Thiên Mộng lần đầu tiên nổi giận, ngươi chịu không được, thân thể của ngươi đã đến cực hạn, 40 vạn năm hung thú hồn lực ngươi cho rằng là tại uống nước nóng ư? Lại tiếp tục kinh mạch của ngươi sẽ như nát dây thừng đồng dạng đứt đoạn. Huyết nục bạo liệt, liền xương cốt bột phấn đều nổ thành phấn. Hướng lấy Hoắc Vũ Hạo phát xong lửa, Thiên Mộc lại chuyển hướng Băng Đế hồn hoàn, "Băng Đế, ngươi thế nào còn tại cấp hắn phóng thích hồn lực? Hắn điên rồi ngươi cũng đi theo điên rồi sao? Đem hắn chơi chết chúng ta đều đến đi theo chơi xong." Băng Đế âm thanh lạnh giá vang lên, "Phía trước ngươi nói cái kia đăng thần kế hoạch, ta kỳ thực không ôm hy vọng lớn bao nhiêu, chỉ là bất đắc dĩ lựa chọn mà thôi, nhưng bây giờ, ta cảm thấy hắn tương lai có lẽ thật có thể thành thần. Có kỳ ngộ, có tín niệm, có nghị lực, có quyết tâm, còn có thiên phú. Nếu là hắn tương lai không thể thành thần, vậy cái này thời đại phòng trừng cũng không có ai có thể thành thần. Đã xác định hắn là sau này chủ đạo, vậy ta tất nhiên đến nghe hắn, ta cũng muốn nhìn một chút cực hạn của hắn rốt cuộc ở đâu." Thiên Mộc một mặt sụp đổ, còn không thể không cẩn thận hỗ trợ khống chế hồn lực, "Hai cái người điên, các ngươi đều điên rồi." Hoắc Vũ Hạo mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhếch mép cười đấy, trong miệng đã một mảnh đỏ tươi, "Thiên Mộc ca, tin tưởng ta, ta thế nhưng bị ngươi cùng Y Lao đồng thời chọn chúng người, ta sẽ không tại nơi này ngã xuống, ta chịu nổi." Thiên Mộc gặp Hoắc Vũ Hạo lại còn cười được, lập tức thét lên, "Ngươi chịu không được, ta chịu nổi." Hoắc Vũ Hạo gào thét, dùng cái này phát tiết trên thân thể thống khổ, trên da rỉ ra nhiệt huyết lẫn vào mồ hôi, tại lạnh giá hồn lực ba động bên trong bốc hơi thành huyết sắc băng vụ. "Ngươi chịu không được, ta chịu nổi." Hoắc Vũ Hạo đối chọi gay gắt, dù cho đã trải qua bắt đầu thất khiếu chảy máu như cũ tại kiên trì. Thiên Mộc rời khỏi phẫn nộ, hướng lấy Hoắc Vũ Hạo gào thét, "Ngươi cầm cái gì đâm? Chỉ bằng ngươi cái kia liền vòng thứ hai cũng còn không kèm theo yếu đối hồn lực, vẫn là bằng ngươi cái kia lập tức liền muốn sụp đổ thân thể. Ngươi liền phải chết ngươi biết không? Cầm ta mệnh đỉnh." Hoắc Vũ Hạo đôi mắt xích hồng, đã vô pháp đứng yên thân thể nằm ở trên mặt băng, hai tay ngón tay gắt gao chụp vào băng cứng bên trong, lại như cú quật cường cùng Thiên Mộng đối diện, trong ánh mắt chỉ có gần như điên cuồng kiên định. "Ta đã thể, muốn đem mụ mụ mang về, coi như là làm mụ mụ, ta cũng sẽ không liền như vậy tùy ý chết đi. Giúp ta một chút, Thiên Mộng ca." Thiên Mộng nhìn Hoắc Vũ Hạo cái kia gần như dốc cạn cả đầy ánh mắt, đột nhiên rơi vào trầm mặc. Theo sau, nó không nói thêm gì nữa, yên lặng phụ trợ thao túng Băng Đế hồn hoàn bên trong hồn lực, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo thân thể theo thời gian trôi qua biến đến càng ngày càng hỏng bét. Quá độ hồn lực tràn vào cùng siêu việt gánh chịu cực hạn kinh mạch để Băng Đế hồn lực bắt đầu tràn ra ngoài, Hoắc Vũ Hạo bên ngoài thân không còn bốc lên huyết vụ, thay vào đó là cùng huyết nhục cùng nhau tràn ra đỏ tươi băng tinh. Cả người hắn cơ hồ trở thành một tôn huyết sắc tượng băng, một tôn tràn ngập sinh mệnh sức giãn cùng tự nhiên tàn khốc tác phẩm nghệ thuật. Cho đến lúc này, sinh mệnh khí tức của Hoắc Vũ Hạo đã giống như trong gió ánh nến, phản phất sau một khắc liền sẽ dập tắt, nhưng hắn cái kia thủng lỗ chỗ thân thể lại như cũ bản năng chuyển hóa hồn lực. Thiên Mộc nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cái kia một mảnh mờ mịt, cơ hồ đã mất đi ý thức lại vẫn như cũ trợn tròn hai mắt, nhẹ nhàng than vãn một tiếng, "Băng Đế, kết thúc à?" Lần này, Băng Đế biết nghe lời phải, phối hợp Thiên Mộc tướng hồn vòng bên trong còn lại lực lượng phong ấn. Mai này mang theo 4 đạo kim hoa văn màu xanh lá hung thú hồn hoàn cuối cùng cùng trong băng tuyết phủ phục thiếu niên triệt để hòa làm một thể. Trước người thiếu niên màu vàng kim tầm ảnh từng khúc cảm đạm, hóa thành từng sợi lưu quang ôn nhu bao lấy Hoắc Vũ Hạo gần như phá toái thân thể. Chỉ có một câu trầm thấp chửi mắng tan tại trong gió, "Sau đó ta không phải ca ngươi, ngươi là gia gia ta, ta làm sao lại xui xẻo như vậy lên ngươi đầu này truyền giặc. Thật con mẹ nó." Bên ngoài màn trời, toàn bộ đấu La đại lục cơ hồ đều vào giờ khắc này mất tiếng. "Không phải huynh đệ, ngươi nói ngươi có thể vì phục sinh mẫu thân trả giá hết thảy, chúng ta cho là ngươi liền nói một chút, kết quả ngươi tới thật à?" Chương 18, Đường Nhã, ta muốn giải tán Đường môn. Chương 18, Đường Nhã, ta muốn giải tán Đường môn. Vũ Hạo ra ra. "Ô ô ô, ngươi quá kiên cường lạc, ngươi quá vĩ đại lạc." Xuyên thấu qua Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhìn xong màn trời nội dung chuyện thiên mộng tại tinh thần chi hải bên trong lăn qua lăn lại thét lên, xoay thành một đầu rồi. "Thiên Mộc ca, đừng làm." Hoắc Vũ Hạo lộ ra xấu hổ đủ cười, "Không có ngươi cùng Băng Đế trợ giúp, trong màn trời ta cũng không có khả năng thành công, cảm ơn ngươi Thiên Mộc ca." "Ha ha ha, ta hiện tại phi thường xác định lựa chọn ngươi là đời này chính xác nhất quyết định." Thiên Mộc cười ha ha, tiếp đó đột nhiên nghiêm túc lên, nói, "Vũ Hạo, ngươi yên tâm, chúng ta như là đã biết tương lai chuyện sẽ xảy ra, như vậy thì nhất định có thể thay đổi bi kịch. Ngươi yên tâm, quay đầu đem mẹ ngươi nhận lấy, tiếp đó đi mạnh mẽ thu thập cái kia gọi đới Hoa Vân báo thủ. Có ca tại, lần này tất nhiên không cho ngươi sơ suất mất mẹ ruột. Trên mặt Hoắc Vũ Hạo nụ cười hơi hơi cứng đờ. Tuy là Thiên Mộng là hảo ý, nhưng mà lời này đúng không? Là cố tình nói như vậy, vẫn là không chú ý. Muốn ăn cựu chuyển đại tràng đúng không? Vũ Hạo ngươi thật khổ a. Ngay tại Hoắc Vũ Hạo yên lặng cho Thiên Mộng nhớ một bút thời điểm, một bên Đường Nhã lau nước mắt nào tới. Bối Bối tại một bên nhìn xem ưa thích người ôm chặt lấy Hoắc Vũ Hạo, tuy là cảm giác có điểm lạ lạ, nhưng cũng không tiện nói gì, ngược lại ở trong lòng thầm mắng mình suy nghĩ không thuần khiết. Vũ Hạo đắng như vậy, Tiểu Nhã tâm tình dưới sự kích động ôm một cái thế nào? Đây là học tỷ cùng học đệ ở giữa thuần khiết cảm tình. Trên thực tế, hiện tại bọn hắn đã dừng lại. Lúc trước màn trời tuân ra Hải Thần Đường Tam tính toán Hoắc Vũ Hạo hình ảnh phía sau, bị đả kích Đường Nhã ngay tại chỗ liền tâm tình sụp đổ. Hoắc Vũ Hạo cùng Bối Bối tại một bên an ủi hồi lâu mới để Đường Nhã theo bị từ nhỏ sùng bái Hải Thần tính toán, xem như công cụ nhân cho Hoắc Vũ Hạo bộ xích chó bi thảm sự thật bên trong đi ra tới. Tất nhiên, đây cũng là may mắn mà có Hoắc Vũ Hạo tại nhìn qua màn trời phía sau biểu thị, Hải Thần là Hải Thần, Tiểu Nhã tỷ là Tiểu Nhã tỷ, chí ít Tiểu Nhã tỷ bản thân không có hại hắn suy nghĩ, ngược lại còn lo lắng an toàn của hắn, chỉ là phần hảo ý này bị Hải Thần Đường Tam lợi dụng, bản thân cũng là người bị hại. Như vậy khéo hiểu lòng người Hoắc Vũ Hạo để bị đả kích tín niệm phá toái Đường Nhã phi thường cảm động, tại khôi phục một chút tâm tình phía sau, lập tức tuyên bố sau đó cùng Hoắc Vũ Hạo đứng ở một bên. Cũng tuyên bố đợi đến sau này làm chết đi các thân hữu báo thủ, liền giải tán đường môn, để cái này Hải Thần truyền thừa đến đây kết thúc. Nếu có cơ hội, còn muốn hướng Hải Thần Đường Tam phục thủ, để hắn biết phạm nhân nộ hỏa. Trải qua cái này một lần, Đường Nhã đối Hoắc Vũ Hạo hảo cảm là đường thẳng tiêu thăng, đến mức để Bối Bối đứng ở một bên lộ ra như là ngoại nhân, chân tay luống cuống. Ngay tại lúc này, trên bầu trời một đạo khống chế lấy hồn đạo khí bay thật nhanh thân ảnh theo ba người đỉnh đầu chỗ không xa lướt qua, theo sau lại vạch ra một vòng tròn trở về. Ha 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 ha, Vũ Hạo, xứng đáng là ta sử lai khắc thiên tiêu, ngươi làm tốt à, thiếu tâm đáng khen, ý chí kiên định. Huyền tử một bên cười ha ha lấy một bên rơi xuống từ trên không tới, kết quả trong miệng khích lệ lời nói còn chưa nói xong, liền trông thấy Hoắc Vũ Hạo bị Đường Nhã chăm chú ôm vào trong ngực. Lập tức biến sắc, nổi giận nói, ngươi cái này thiên sinh tà ác đường môn tiểu quỷ, chuyện cho tới bây giờ còn chấp mê bất ngộ, như toan dụ hoặc ta sử lai khắc thiên tiêu, ngươi đã có đường đến chỗ chết. Hiểu lầm. Hiểu lầm a. Bối Bối cuối cùng có đất dụng võ, vội vã đi lên ngăn lại Huyền tử, hỗ trợ giải thích Đường Nhã cũng là sử lai khắc một phần tử, hơn nữa còn khi nhìn rõ Hải Thần Đường Tam chân diện mục phía sau quả quyết cùng cắt đứt sự tích. Trọng điểm tuyên bố Đường Nhã cũng là Đường Tam kế hoạch người bị hại, đồng thời đã quyết định tại vì thân nhân phục thù phía sau giải tán đường môn. Vậy mới khiến dựng dâu trừng mắt Huyền tử từng bước tiêu tan hỏa khí, nhưng vẫn như cũ đối Đường Nhã không có gì hảo sắc mặt, tạm thời xem như ngươi nói dạng này, nhưng nàng dù sao cũng là cái kia Tà Thần Đường Tam an bài để tới gần Vũ Hạo, tốt nhất vẫn là để hai người bọn họ kéo ra điểm khoảng cách tương đối tốt. Ngài nói đúng. Tuy là Bối Bối cảm thấy biết rõ chân tướng phía sau Đường Nhã chắc chắn sẽ không lại bị Đường Tam thao túng vận mệnh đối Vũ Hạo xuất hiện cái gì ảnh hưởng bất lợi, nhưng Bối Bối cũng cho rằng để hai người bọn hắn kéo dài khoảng cách là chính xác mà anh minh. Ngươi là trong truyền thuyết phong hào đấu la. Theo trong ngực Đường Nhã tránh ra Hoắc Vũ Hạo trở về khẩu khí, trợ to hai mắt lờ mờ nhìn về phía Lôi Thôi Lết Thiết Huyền Tử, trong mắt lóe ra kính ngưỡng cùng kính sợ hình bạc đồ. Ha ha, Vũ Hạo, hảo hài tử, lão phu chính xác là phong hào đấu la, hơn nữa còn là cấp 98 đỉnh phong đấu la. Ngươi gọi ta Huyền lão liền tốt. Trông thấy Hoắc Vũ Hạo mặt mũi tràn đầy lòng kính trọng, Huyền Tử một giây trở mặt, cười ha ha lấy đem Bối Bối đẩy qua một bên, nhiệt tình nói, biết ngươi muốn đến sử lai khắc báo danh, viện trưởng Mục lão cố ý để ta tới trước tiếp các ngươi. Đi, lão phu mang ngươi thể nghiệm một cái phi hành cảm giác. Huyền Tử biết tự nhiên bay lượn cùng ngồi phi hành hồn đạo khí cảm giác không giống nhau, bởi vậy cố ý đem chính mình cấp 8 phi hành hồn đạo khí thu lại, phóng xuất ra hồn lực đem ba người tự nhiên nâng lên, hướng về sử lai khắc phương hướng bay đi. Một bên bay còn một bên hướng Hoắc Vũ Hạo nói, hài tử, ngươi yên tâm, tuy là không biết rõ Đường Tam đến tiếp sau còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng có lão phu tại, tuyệt đối bảo đảm ngươi không lo. Huyền Tử sau lưng, Bối Bối nhớ tới đã từng đại sư tỷ trải qua, há to miệng muốn nói lại thôi. Chờ sau đó đến học viện, ngươi cứ đi đưa tin, chuyện của mẹ ngươi lão phu sẽ sắp xếp người, an an ổn ổn mang về sử lai khắc thành, ngươi cũng không cần lo lắng Bạch Hổ công tức phủ phương diện. Huyền Tử hào hứng cực cao cùng Hoắc Vũ Hạo tiến hành đơn phương nói chuyện với nhau, Hoắc Vũ Hạo chỉ cần gật đầu cũng biểu thị nhu thuận. Mà cùng lúc đó, đấu la đại lục các nơi, liên quan tới trong màn trời đoạn kia nội dung chuyện thảo luận vừa mới bắt đầu. Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư trong học viện, bị trong màn trời Hoắc Vũ Hạo chân thành cùng dứt khoát rung động một mặt trong lòng Tiếu Hồng Trần cảm khái một phen tiểu Hoắc chân nam nhân phía sau, nhìn mình bên người muội muội Mộng Hồng Trần. Mộng, ngươi đang suy nghĩ gì đấy nhập thần như vậy? Ngươi vừa mới chú ý tới không có, tiểu Hoắc là thật lợi hại à, trên người hắn kết băng thời điểm. Mộng Hồng Trần trong suốt con ngươi chuyển động, tú khí lông mày hơi hơi nhíu lên, như có điều suy nghĩ nói, cái nam nhân này, ta đến nghĩ biện pháp để hắn cưới ta. Tiếu Hồng Trần lời nói im bặt mà dừng, hắn thò tay móc móc lỗ tai, nghi ngờ nói, ngươi nói cái gì? Ta vừa mới không nghe rõ. Mộng Hồng Trần lườm em gái của mình không chế ca ca một chút, ánh mắt lại quay lại trên màn trời, nghiêm túc nói, hiện tại liền để ta gặp được như vậy xuất khí ưu tú như vậy nam hải tử, ta sau đó e rằng vô pháp lại thích người khác. Ta đến nghĩ biện pháp gả cho hắn. Nguyên bản một khắc trước còn 10 phần tôn sùng Hoắc Vũ Hạo Tiếu Hồng Trần trực tiếp gấp, "Mộng, ngươi hiện tại mới bao nhiêu lớn? Ngươi biết cái gì là ái tình, cái gì là hôn nhân ư? Ngươi mới chỉ là tại trong màn trời nhìn một điểm hắn hình ảnh, liền muốn gả cho hắn. Ngươi hiểu hắn người này ư? Ta ta không cho phép ngươi như vậy qua loa thích một cái còn chưa từng thấy ra hỏa. Chương 19, so thái dương càng chói mắt thiếu niên. Chương 19, so thái dương càng chói mắt thiếu niên. Ngươi quản ta? Ngươi so ta càng hiểu gái tình cùng hôn nhân. Mộng Hồng Trần không chút nào để ý tức giận ca ca. Ha ha, ha ha, ta thế nhưng Nhật Nguyệt Đế quốc đệ nhất thiên tài Tiếu Hồng Trần. Ta cái gì không hiểu? Không có người so ta càng hiểu gái tình cùng hôn nhân. Tiếu Hồng Trần mạnh miệng nói. Mộng, ngươi nghe ta một lời khuyên, ngươi hiện tại đối Hoắc Vũ Hạo cảm tình chỉ là bởi vì nhìn thấy hắn trên mình phẩm chất ưu tú, trong lúc nhất thời sinh ra khát khao tình trạng. Khát khao là khoảng cách lý giải nhất xa xôi cảm tình, ngươi căn bản không biết hắn, cũng không thể lý giải nội tâm của hắn. Mộng Hồng Trần nhìn trong màn trời Hoắc Vũ Hạo dung nhan, biểu hiện khó chơi, ta đương nhiên không biết nội tâm của hắn, nhưng ta biết hắn ưu tú lại xuất khí là đủ rồi, sau đó ở cùng một chỗ có thể chậm rãi hiểu đi. Lại nói, ta muốn thật cùng Vũ Hạo ở cùng một chỗ, gia gia khẳng định sẽ cao hứng. Vũ Hạo thế nhưng tương lai thần linh, còn nặng như vậy cảm tình, ta nhất định sẽ qua đến rất hạnh phúc. Cười, ngươi chẳng lẽ không muốn có một cái thần linh muội phu ư? Ngươi chẳng lẽ không muốn để cho ta sau đó trèo lên thần giới vĩnh sinh sao? Tiếu Hồng Trần hết ý kiến, ngươi là hướng về phía thần linh cùng vĩnh sinh đi sao? Nhìn một chút ngươi cái kia hoa si bộ dáng, ta đều lười đến chọc thủ ngươi. Ca ngươi mặt ta trưởng thành đến cũng không thể so Hoắc Vũ Hạo kém à, ngươi thế nào không nhìn ta? Tinh La Chu gia, đương đại tộc trưởng nhìn xem trong màn trời giống như huyết sắc tựa băng, phản phất sau một khắc liền sẽ phá toái Hoắc Vũ Hạo, chấn động mà lại cảm khái than vãn một tiếng, không nghĩ tới, xưa nay lạnh nhạt vô tình, hơi một tí huynh đệ bất hòa Bạch Hổ công tức nhất mạch bên trong, dĩ nhiên cũng sẽ xuất hiện dạng này trọng tình trọng nghĩa hài tử. Nếu như hài tử này sinh ở vạn năm trước, có lẽ đối gia có thể sớm mấy ngàn năm kết thúc huynh đệ chém giết vận mệnh a. Suy nghĩ một chút, Chu gia tộc trưởng hướng một bên người phân phó nói, Chu Lộ bên kia, để nàng nghĩ biện pháp cùng hài tử này rút ngắn quan hệ, gia tộc bọn ta từ trước đến giờ có cùng đối gia thông gia truyền thống. Vũ Hạo tuy là theo họ mẹ, nhưng cuối cùng cũng có đối gia huyết mạch nhà, nếu như Chu Lộ có thể cùng nó kết thành nhân duyên, đó cũng là một đoạn giai thoại đi. Cựu Bảo Lưu Ly Tông bên trong, đương nhiệm tông chủ cũng là cảm thấy như vậy. Cựu Bảo Lưu Ly Tông từ đổi tên hậu truyện nhận tới bây giờ đã có vài năm, đã từng mượn vạn năm trước Linh Vinh Vinh thành thần sau ban thưởng Cựu Bảo Lưu Ly Tháp huy hoàng qua một đoạn thời gian, nhưng cũng bởi vậy nhiều một chút hạn chế. Năm đó Linh Vinh Vinh thành thần sau đem mấy cái minh trưởng thất bảo Lưu Ly Tháp đều thông qua thần lực hóa thành Cựu Bảo Lưu Ly Tháp, nhưng tựa như Cựu Tâm Hải Đường hạn chế đồng dạng, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp mỗi một mạch mỗi một thời đại đều chỉ có thể có một người thức tỉnh, những người còn lại vẫn như cũ là thất bảo Lưu Ly Tháp hoặc bát bảo Lưu Ly Tháp. Theo lấy thời gian chuyển rời, Cựu Bảo Lưu Ly Tháp người sở hữu cũng tránh không được tao ngộ nguy hiểm thân chết, thẳng đến vài ngàn năm trước Nhật Nguyệt Đế quốc cùng đấu La Tam quốc trong chiến tranh, cái cuối cùng Cựu Bảo Lưu Ly Tháp người sở hữu tại sinh hạ phía trước huyết mạch đột tử. Từ đó về sau, Cựu Bảo Lưu Ly Tông cũng không có xuất hiện nữa thức tỉnh Cựu Bảo Lưu Ly Tháp người, cũng không thể tránh khỏi tiến vào suy sụp trạng thái. Tới bây giờ, toàn bộ tông môn liền bát bảo Lưu Ly Tháp đều chỉ có đương đại thiếu tông chủ Ninh Thiên nắm giữ, so sánh đã qua, đã là suy sụp đến cực hạn. Dưới loại tình huống này, Cựu Bảo Lưu Ly Tông đem Ninh Thiên mang đến Sử Lai Khắc học viện, rất lớn một bộ phận nguyên nhân cũng là muốn để Ninh Thiên mượn cơ hội kết giao thiên tài, tốt nhất là có thể bắt được một vị tương lai thiên tiêu xem như hôn phu, làm Cựu Bảo Lưu Ly Tông chuyển vào cường đại tân huyết. Hoắc Vũ Hạo không thể nghi ngờ liền là mục tiêu tốt nhất. Nếu như Ninh Thiên có thể cùng vị này tương lai thần linh xuất hiện tình cảm, sinh hạ huyết mạch hậu đại, ngày ấy sau phía sau Cựu Bảo Lưu Ly Tông liền có hai tôn thần linh. Nói không chắc còn có thể dẫn tới Ninh Vinh Vinh vị này sớm đã không để ý nữa hạ giới tiên tổ nhìn chăm chú, lần nữa ban thưởng Cựu Bảo Lưu Ly Tháp võ hồn. Dùng Hoắc Vũ Hạo trọng tình trọng nghĩa tính cách, có thể vì mẫu thân đánh bạc mệnh đi, đối hài tử hiển nhiên cũng sẽ không keo kiệt, cũng vô cùng có khả năng ban thưởng có thể truyền thừa thần tứ võ hồn. Đến lúc đó, Cựu Bảo Lưu Ly Tông liền nắm giữ tối cường phụ trợ cùng công kích mạnh nhất hoặc khống chế võ hồn, hỗ trợ lẫn nhau, đại lục đệ nhất tông môn ở trong tầm tay. Ngẫm lại liền vui thích. Tinh La trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, đưa tới đặc biệt phụ trách tình báo mật vệ hỏi, chớ nhớ, mấy năm trước đối thượng hành hình như hương cựu cựu thổ lộ qua. Chính xác như vậy, bệ hạ, 3 năm trước đây, Bạch Hổ công tức đại công tử đối thượng hành từng hương cựu cựu công chúa biểu thị ái mộ, nhưng bị cựu cựu công chúa ngay tại chỗ cự tuyệt. Hứa Gia Vĩ phất tay để mật vệ lui ra, sờ lên cằm tròm dâu như có điều suy nghĩ thấp giọng tự nói, cũng không biết Hoắc Vũ Hạo hài tử này có thích hay không đại tỷ tỷ. Ai, có lẽ có thể để cho cựu cựu chuyển trường đi xử lai khác, tìm cơ hội đem đối thượng hành hướng cựu cựu thổ lộ sự tình tiết lộ cho Hoắc Vũ Hạo, đến lúc đó lại làm lấy đối thượng hành mặt cùng hài tử này thân thiết, đây cũng là giúp hắn trả thù Bạch Hổ công tức phủ người a. Bất quá hài tử này nhìn xem tính khí lương thiện, khả năng sẽ không thích loại này luận điệu phục thù. Đến suy nghĩ lại một chút, đáng tiếc, như vậy thiện lương lại hiếu thuận hài tử cũng là nhà người ta, nếu là ta mấy cái tiêm lịch tử ít điểm tâm mắt, có thể có hài tử này 1/10 hiếu thuận tốt biết bao nhiêu a. Hoắc Vũ Hạo có thể vì phục sinh mẫu thân không tiếc hết thảy, nhưng nếu như ta hiện tại chết, mấy cái tiêm lịch tử đừng nói nghĩ biện pháp phục sinh ta, phòng trừng có thể làm trận cười ra tiếng. Cái này hoàn bị, có thể quá mê người a. Trên đại lục mỗi cái đại thế lực trông thấy trong màn trời Hoắc Vũ Hạo cơ hồ làm mẫu chịu chết chẳng cảnh, nhộn nhịp tăng lên đối với hắn đánh giá, suy tính lôi kéo như thế nào lôi kéo cái này đơn thuần tính cách cùng ý chí đều có thể nói siêu quần bạn tụy khí vận chi tử. Nhưng trên đại lục số lượng càng nhiều trung đê cấp hồn sư cùng người thường thì không suy nghĩ nhiều như vậy. Cái gì tông môn phục hưng đế quốc lại nổi lên các loại lợi ích tính toán cách bọn hắn quá xa. Bọn hắn chỉ biết là trong màn trời cái này theo tiểu khổ đến lớn hài tử vừa mới rời khỏi Bạch Hổ công tức phủ, mới vừa quen bảo vệ bồi dưỡng hắn sư trưởng cùng thân thiện đồng học, liền bị một khóa cất chuột hủy đi hết thảy. Rõ ràng hải thần đều nói hắn là khí vận chi tử, nhưng hắn đã từng sống ở cực khổ bên trong, thật không dễ dàng nhìn thấy một tia ánh sáng, còn chưa kịp nhiều lĩnh hội một phen, mẫu thân tử vong liền lần nữa lại đem hắn nho nhỏ hạnh phúc đánh nát. Hắn rõ ràng là cái vô cùng hướng về tự do cùng hạnh phúc hải tử, nhưng làm có thể để mẫu thân lại nhìn một chút cái thế giới này, liền dứt khoát quyết nhiên lại lần nữa đi vào càng lớn trong khổ nạn, đi khiêu chiến, đi cố gắng, dù mệnh nhiều ra một chút hy vọng. Hắn nói làm phục sinh mụ mụ có thể trả giá hết thảy. Lúc ấy nghe nói như thế, mọi người loại trừ một chút cảm động, càng nhiều cũng chỉ là cảm thấy thiếu niên khí thế, không biết rõ chấp thuận chìm, không hiểu lời thế nặng. Thậm chí có người bởi vậy giễu cợt khiêu khích, người thiếu niên không biết trời cao đất rộng, không hiểu vận mệnh long đong. Nhưng cuối cùng, mọi người phát hiện hắn nói như thế, cũng là làm như vậy. Cái này rõ ràng có chút thiếu niên gầy yếu, không để cho lời thề của mình thất bại, mà là dùng hành động thực tế chứng minh, hắn Hoắc Vũ Hạo nói được thì làm được. Cùng ngày màn bên trong thiếu niên kia đứng thẳng không được, nằm trên mặt đất ngẩng đầu lên, đầy người bị huyết sắc băng tinh bao trùm thời điểm. Cái kia gầy gò suy yếu thân ảnh, lộ ra là như vậy vĩ nạn mà mạnh mẽ. Trên người hắn những cái kia huyết sắc băng tinh phản xạ ra hào quang là như vậy lóa mắt, trong nháy mắt làm mơ hồ vô số người tầm mắt. Tới cái này, vô luận là đã từng đối với hắn cuồng ngôn không để trong lòng, cũng hoặc là bởi vì đủ loại nguyên nhân mở miệng rêu cợt khiêu khích, hết thảy đều mất đi ngôn ngữ. Mọi người nhìn thiếu niên kia, chỉ còn dư lại lòng tràn đầy cảm động cùng chấn động. Chương 20, cái kia ca ca mất thật nhiều hồng ngọc. Chương 20, cái kia ca ca mất thật nhiều hồng ngọc. Tinh La Đế quốc một chỗ trong thành trấn, một vị lão phụ thân lau mắt, đem một chút óng ánh nước đọng lau đi. Theo sau từ trên màn trời thu tầm mắt lại, nhìn mình cái kia bị hầu tử đồng dạng như tử, lập tức giận không chỗ phát tiết, quát lớn: "Tiểu tử thối, ngươi nhìn một chút nhân gia tiểu hoắc, đó mới là tấm gương. Ngươi nhiều học một ít, đừng cả ngày liền biết cùng những cái kia đầu đường cuối ngõ tiểu lưu manh chạy lung tung, có nghe thấy không?" Một chỗ khác, một cái đã có tuổi lão mãi mãi cũng tại lau qua mắt: "Ai đù, hai tử này thật đúng là nhìn đến ta tim gan đau nha. Lớn tuổi nhìn không được những thứ này. Nếu là ta cái kia tiểu tôn tử năm đó không gặp gỡ ta hồn sư làm loạn, phòng trừng cũng lớn như vậy à?" Khẳng định cùng trên trời hài tử này đồng dạng nhu thuận lại hiếu thuận. Lao đi nước mắt, lão mãi mãi nhìn màn trời sững sờ ngẩn người, suy nghĩ đã chìm vào trong hồi ức. Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, một chỗ trong tiểu viện, trẻ tuổi mụ mụ chính giữa ôm lấy 4-5 tuổi lớn tiểu nữ nhi, một chỗ nhìn xem màn trời. Trong hình cái kia khốc liệt một màn để trẻ tuổi mẫu thân theo bản năng ôm chặt con của mình. Cái kia nhu thuận hài tử đột nhiên oa một tiếng khóc lên, trẻ tuổi mẫu thân tranh thủ thời gian luôn cuống tay chân dỗ hài tử: "Tiểu Biên, ngươi thế nào? Có phải hay không mụ mụ không chú ý làm đau ngươi?" "Mụ mụ, cái kia ca ca trên mình chạy thật nhiều hồng ngọc." Tiểu nữ hài thút thít hỏi: "Ca ca sẽ đau không?" Nghe được nữ nhi vấn đề, trẻ tuổi mụ mụ nhìn xem trong màn trời những cái kia theo Hoắc Vũ Hạo trên mình chóc từng mảng huyết sắc băng tinh, không khỏi đến cũng đỏ trong mắt. Nàng cố chịu đựng, ngẩng đầu lên để nước mắt sẽ không rơi xuống, thò tay che khuất nữ nhi mắt không nguyện để nàng lại nhìn cái kia tàn khốc hình ảnh. Âm thanh run nhẹ nhẹ nói: "Sẽ đau, nhưng mà ca ca cực kỳ kiên cường, hắn chẳng mấy chốc sẽ tốt lên, sẽ còn biến lại lợi hại lại xuất khí." Tiểu nữ hài gỡ ra mẫu thân tay, mười phần nghiêm túc nói: "Tiểu Biên biết, cái kia ca ca là bởi vì không có mụ mụ, cho nên cực kỳ cố gắng muốn đem mụ mụ tìm trở về. Sau đó Tiểu Biên nhất định sẽ không để mụ mụ rời khỏi, sẽ rất cố gắng bảo vệ mụ mụ, còn muốn biến phải cùng cái kia ca ca đồng dạng lợi hại." Trẻ tuổi mẫu thân nghe đến đó cũng lại không kềm được trong mắt nước mắt, vừa khóc lại cười đem nữ nhi ôm chặt lấy, nước nở nói: "Mụ mụ cũng sẽ bảo vệ Tiểu Biên. Mụ mụ tuyệt đối sẽ không rời khỏi Tiểu Biên. Mụ mụ tin tưởng Tiểu Biên sau đó nhất định sẽ biến phải cùng trên trời ca ca đồng dạng, đã thiện lương lại kiên cường." Tiểu nữ hài quay đầu, duỗi ra nho nhỏ ngón tay: "Chúng ta tới đó ngoéo tay à, mụ mụ, hiện tại mụ mụ bảo vệ Tiểu Biên, chờ sau này Tiểu Biên trưởng thành liền bảo vệ mụ mụ." "Ân." Mẫu thân duỗi ra ngón tay, trong mắt ôn nhu cùng từ ái như mặt nước dập dờn, cùng nữ nhi mến yêu tương liên, lập xuống một phần ấm áp ước định, ngoéo tay treo ngược, 100 năm không cho phép biến. Đấu Linh Đế quốc, một chỗ trong hàng rèn nhiệt độ cao bức hơi. Lò lửa chiếu đỏ cường tráng học đồ đen kịt khuôn mặt cùng sư phụ cái kia tràn đầy nếp nhăn khỏe mắt. Hai người vốn tại đánh chế nông cụ, lại bị màn trời hấp dẫn. Lao thợ rèn kỳ thực đối màn trời cùng cái gì khí vận chi tử đều không có hứng thú, đây không phải là bọn hắn có thể tiếp xúc đồ vật, người thường cùng cao cao tại thượng hồn sư là hai thế giới. Nhưng sớm đã mỏi mệt không chịu nổi mồ hôi đầm địa học đồ lại đi thẳng thần, đối màn trời cảm thấy rất hứng thú, tưởng tượng lấy có thể trở thành Hoắc Vũ Hạo dạng kia chói mắt người, rời xa loại này thời gian khổ cực. Lao thợ rèn nhìn ở trong mắt, trong lòng than vãn. Thế nhưng đến đằng sau, Hoắc Vũ Hạo trải qua lại để cho hai người đều theo bản năng dừng tay lại đầu động tác. Khi thấy Hoắc Vũ Hạo đẫm máu kiên trì, Thiên Mộc gầm thét: "Ngươi chịu không được mà thiếu niên gào thét ta chịu nổi lúc." Trong tay học đồ nặng nề thiết truy loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt đất, nện đến hỏa tinh loạn tung tóe. Lao thợ rèn không giống thường ngày quát lớn đồ đệ chân tay long nóng, hắn phủ đầy vết chai tay dùng sức sát qua mặt, xóa sạch bụi lò cũng xóa sạch một điểm thủy quang. Hắn quay đầu nhìn về phía đối màn trời sững sờ thất thần học đồ, hai tử này là trong thôn cô nhi, là hắn thu lưu nuôi dưỡng học tay nghề. "Tiểu tử." Lao thợ rèn giọng nói khàn khàn khúc khốc, chỉ hướng trên màn trời cái kia cùng băng cùng máu chống lại thân ảnh: "Thấy không? Cái gì gọi là chân ra môn mà? Không phải là vì chính mình cứu mạng, là làm trong lòng phần kia suy nghĩ." Hắn khom lưng nhặt lên chùy, nhét về trong tay học đồ, ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có trịnh trọng: "Sư phụ già rồi, không đánh nổi mấy năm. Hôm nay dạy ngươi cái tân quý củ, sau đó cho người ta rèn đao kiếm nông cụ, hết thế việc, liền là trời sập xuống cũng đến cho lão tử chuyên chú đánh xong, đánh tới tốt nhất. Chỉ cần còn có một chút khí lực tại, trong tay chùy cũng đừng ngừng, trong lòng sức mạnh cũng đừng động." Học đồ thấy sư phụ Hoa Dâm đầu tóc cùng không còn thẳng tắp xuống lưng, lại nhìn một chút trong màn trời cái kia chói mắt thiếu niên, phản phất lần đầu tiên minh bạch trách nhiệm cùng ý chí trọng lượng. Hắn hít sâu một hơi, nâng lên non nớt lại bắt đầu kiên định cơ ngực, đem khối sắt lần nữa kẹp ra lò lửa. Sư phụ, ta chịu nổi. Nhật Nguyệt Đế Quốc, một chỗ thấp bé chen chúc khu dân nghèo trong tốt đều, trong không khí tràn ngập ẩm ướt cùng mục nát hương vị. Một cái ước chừng 10 tuổi nam hải cuộn tròn tại lọt gió bên cửa sổ, trong ngực ôm thật chặt một cái càng nhỏ hơn một chút, buồn ngủ nữ hải. Hào quang của màn trời xuyên qua chật hẹp khe cửa sổ khe hở, miễn cưỡng chiếu sáng nam hải trống rông chết lặng mắt. Thẳng đến Hoắc Vũ Hạo cái kia lấy mạng đỉnh gào thét xuyên thấu qua vách tường truyền đến, nữ hải bị cái kia đè nén to lớn thống khổ thét to đánh thức, mơ mơ màng màng bắt được ca ca cũ nát góc áo, ca. Bên ngoài ai tại gọi? Nam hải trầm mặc nhìn xem trên màn trời cái kia khốc liệt một màn. Hoắc Vũ Hạo lần lượt hô lên ta chịu nổi cùng hắn câu kia dốc cạn cả đáy cầm ta mệnh đỉnh tựa như một mùi lửa tại hắn lạnh giá trong lòng bị bỏng. Hắn nhớ tới năm ngoái mùa đông, mẫu thân làm tiết kiệm nửa khối mốc mèo bánh bột ngô lưu cho bọn hắn, tại đói rét bức bách bên trong vô thành vô tức thiết đi. Nhớ tới tà hồn sư làm loạn lúc, phụ thân kéo lấy bệnh nặng thân thể để bọn hắn giấu kỹ, chính mình lại bị một đoàn huyết vụ thôn phệ. Đừng sợ, là một cái đại ca ca âm thanh. Nam Hải không tự chủ được siết chặt nắm đấm, âm thanh khàn khàn trả lời, hắn tại tìm mẹ của hắn. Nữ Hải cái hiểu cái không, chỉ là bản năng hướng ca ca trong ngực co lại đến chặt hơn. Tiểu Nha cũng muốn mụ mụ, còn có ba ba. Tiểu Nha thật sợ hãi. Nam Hải ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ bóng mờ, nhớ tới ngày thường bị ức hiếp cướp đoạt lúc bất lực cùng sợ hãi, nhìn lại một chút trên màn trời cái kia bốc cháy sinh mệnh cũng muốn thủ hộ trong lòng hy vọng thiếu niên. Một cỗ chưa bao giờ có dũng khí, hôn tạp đau xót cùng nhiệt huyết tại Nam Hải trong lồng ngực cuộn. Hắn cúi đầu xuống, dùng chính mình bẩn thỉu tay áo cẩn thận từng ly từng tí lau muội muội trên mặt vết bẩn, ánh mắt không còn trống rỗng, mà là nhiều hơn một loại gần như trong màn trời Hoắc Vũ Hạo dứt khoát cùng kiên định. Không sợ, ca ca ở đây. Hắn cúi đầu xuống, tại trên màn trời cái kia huyết sắc tượng băng nổi bật lên, đối với hắn nho nhỏ muội muội trịnh trọng chấp thuận, sau đó ca bao che ngươi. Ai dám động ngươi, ca liền liều mạng với hắn. Ca tìm không về cha mẹ, nhưng tiểu nha, ca có thể chịu nổi cái nhà này, có thể bảo vệ được ngươi. Dù cho lấy mạng đỉnh, ca cũng sẽ đội lên ngươi lớn lên. Chương 21, Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử là bởi vì hắn đủ tư cách. Chương 21, Hoắc Vũ Hạo là khí vận chi tử là bởi vì hắn đủ tư cách. Trong màn trời Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận băng đế hiến tế một màn này, kỳ thực cũng không tính quá dài, thậm chí rất ngắn. Nhưng chính là cái này ngắn ngủi chốc lát hình ảnh, lại tại toàn bộ đấu la đại lục trong lòng của tất cả mọi người khắc xuống khắc sâu dấu tích. Cứ việc người khác nhau nhóm đối với Hoắc Vũ Hạo cái này làm mẫu liều mạng một màn có khác biệt cảm xúc cùng ý nghĩ, nhưng có một điểm là có thể xác định. Theo trong màn trời thiếu niên kia hóa thành huyết sắc tượng băng một khắc kia trở đi, Hoắc Vũ Hạo cái tên này tại mọi người trong lòng, liền không lại chỉ là may mắn bị đấu la tinh ý chí tuyển chọn khí vận chi tử. Một cái có thể đem sự tình làm đến bước này người, chỉ bằng vào phần này làm cho người rung động ý chí lực, dù cho không còn khí vận tại một chỗ, cũng sẽ không thông thường. Trước đó, rất nhiều người nguyên bản cảm thấy Hoắc Vũ Hạo thân là khí vận chi tử, trăm vạn năm hồn hoàn cùng dị giới thần vương cấp lao sư tự động đưa tới cửa, bản thân cũng không xuất sắc, biến thành người khác có loại đãi ngộ này như cũ có thể thành thần. Nhưng sau đó nếu như lại có người nói loại này chua lời nói, phòng trừng liền bị người khác phản phúng. Hoắc Vũ Hạo chỉ dựa vào một cái khí vận chi tử thân phận. Người lên người cũng được. Tới, ta cái này có cái ảo giác hồn kỹ, ngươi tới trước ta cái này hồn kỹ trong huyễn cảnh thử xem lăng trì, chịu xong 3600 đao không cầu xin, ta liền tự nhận ngươi nói đúng. Thậm chí hiện tại liền đã có người chủ động làm Hoắc Vũ Hạo giải thích, vì sao đấu la tinh ý chí không chọn người khác, hết lần này tới lần khác chọn Hoắc Vũ Hạo làm khí vận chi tử. Hiển nhiên là ngay từ đầu liền thấy rõ hài tử này tâm tính. Theo trong màn trời Hoắc Vũ Hạo hành động cũng có thể thấy được, thiếu niên này quyết định một mục tiêu liền tuyệt sẽ không lui lại. Tuyệt sẽ không sợ hãi. Biết khó mà lui bốn chữ căn bản không tồn tại ở trong tự điển của hắn. Ngoại giới cực khổ cùng nguy hiểm cũng tuyệt không thể đánh ngã hắn. Quan trọng hơn chính là, hắn có một khỏa thiện lương lại có ơn tất báo trái tim. Chỉ có người như vậy, trưởng thành sau mới sẽ không sợ hãi hải thần uy hiếp. Sẽ không đang uy hiếp dụ dỗ phía dưới thỏa hiệp, nguyện ý vì đấu la tinh mà chiến. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo bị đấu la tinh ý chí chọn làm khí vận chi tử, nhìn như là đơn thuần may mắn, trên thực tế là bởi vì hắn bản thân đặc chất phù hợp đấu la tinh ý chí tiêu chuẩn, lúc này mới bị tuyển chọn. Suy nghĩ kỹ một chút, đấu la tinh ý chí chọn lựa khí vận chi tử mục tiêu là phản kháng hải thần đường tam. Nó khả năng tùy tiện chọn người tới đảm đương cái này trách nhiệm nặng nề ư? Liên nói đối Hoa Bân người như vậy, nếu như đem hắn chọn làm khí vận chi tử, hắn dám phản kháng hải thần đường tam ư? Sợ không phải thành thần phía sau lập tức liền chuyển đổi lập trường cùng đấu la tinh cắt. Tất nhiên, cũng có một loại khả năng, liền là đối Hoa Bân cho dù thân là khí vận chi tử, tính cách của hắn cũng không chiếm được thiên mộng cùng dị giới thần vương Electrolux tán thành, vô pháp đạt được trợ giúp của bọn hắn, thậm chí bị vứt bỏ đều nói bất định. Cuối cùng theo trong màn trời tới nhìn, khí vận chi tử tuy là có cơ duyên đưa tới cửa, nhưng có thể hay không đỡ được còn đến nhìn bản thân, vô luận tiên mộng, ý lão vẫn là băng đế, nói theo một cách khác, cùng Hoắc Vũ Hạo đều là hai hướng lựa chọn. Làm băng đế hiến tế một đoạn này nội dung truyền tạo thành ảnh hưởng còn trên đại lục quyết tán, mang cho mọi người cảm xúc cùng chấn động còn không đi qua thời điểm. Trong màn trời, mới nội dung chuyện đã triển khai. Hình ảnh nhất chuyển, triệt để khôi phục Hoắc Vũ Hạo theo một chỗ hầm băng bên trong thức tỉnh. Vũ Hạo, ngươi tỉnh rồi. Thiên Mộng Tiện hề hề âm thanh vang lên, chúc mừng ngươi, phẫu thuật cực kỳ thành công, ngươi đã là một cái nữ hài tử nha a. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo biến đổi, theo bản năng hướng xuống nắm một cái, sau đó mới trầm tĩnh lại, cười khổ nói, Thiên Mộng ca, đừng chọc ghẹo ta, ta không nhịn được hù dọa. Còn không biết xấu hổ nói, phía trước ca thế nhưng bị ngươi hù dọa đến quá sức. Thiên Mộng thở hồng hộc phát một thoáng tiểu tính tình, cuối cùng mới lên tiếng, tính toán ngươi không có phí công mạo hiểm, hiện tại ngươi hồn lực phòng trường đều đã cấp 30, hơn nữa ca cho ngươi đắp nặng thứ 2 võ hồn cũng thành băng bích đế hoàng hạt, nhanh thử xem ngươi mới được đến hồn kỹ. Hoắc Vũ Hạo nhắm mắt cảm thụ một thoáng bản thân tình huống, nói, trước không đổi, phía trước băng đế hồn hoàn kèm theo tại thứ 2 võ hồn bên trên, trước mắt ta vẫn là cấp 20 không đột phá, trước hết để cho băng đế tướng hồn vòng kèm theo một thoáng. Hả, cũng đúng. Theo sau, cùng Thiên Mộng đồng dạng trở thành trí tuệ hồn hoàn băng đế hình chiếu xuất hiện tại trước người Hoắc Vũ Hạo, phụ trợ hắn tiến hành hồn hoàn kèm theo. Lần này hồn hoàn kèm theo phi thường thuận lợi, rất nhanh cái thứ 2 kim lục hoa văn huyết sắc hồn hoàn liền theo dưới chân Hoắc Vũ Hạo hiện lên. Ta quả nhiên không đoán sai. Vũ Hạo ngươi cấp 30. Nhìn xem cái thứ 2 hung thú hồn hoàn kèm theo hậu khí tức nháy mắt cường đại hơn nhiều Hoắc Vũ Hạo, Thiên Mộng cảm khái than vãn một tiếng. Vậy liền tiếp tục. Lần này kèm theo hồn hoàn đã sẽ không tiếp tục hấp thu trong đó hồn lực tăng lên đẳng cấp, bởi vậy đối thân thể tạo thành ảnh hưởng cũng rất thấp, có thể liên tục kèm theo. Tại băng đế phụ trợ xuống, Hoắc Vũ Hạo lại tiêu phí một chút thời gian đem cái thứ 3 tới từ băng đế hồn hoàn kèm theo đến băng bích đế hoàng hạt võ hồn bên trên, khí tức lại theo đó cường đại mấy phần. Hơi thích đứng một lúc sau, Hoắc Vũ Hạo mặt mang vui mừng mở miệng nói, trước mắt ta hồn lực đã nhanh cấp 33, phía trước lần kia mạo hiểm quả nhiên có giá trị, trực tiếp tăng lên cấp 12 hồn lực. Có giá trị cái gì a, ca đều sắp bị ngươi hủ chết. Lần sau nhưng không cho phép lại bước lên loại nguy hiểm này. Thiên Mộng tức giận nói, Vũ Hạo, tuy là ngươi rất muốn phục sinh mẹ ngươi, nhưng mà chính ngươi an nguy cũng rất trọng yếu. Thường tại bờ sông đi đâu có không có dạy. Một mực mạo hiểm chắc chắn sẽ có thua cuộc thời điểm, vạn nhất ra cái gì sai lầm để ca chưa kịp cứu ngươi, ngươi người liền không có. Vũ Hạo, ngươi cũng không muốn ngươi bởi vì mạo hiểm chết mất, dẫn đến mẹ ngươi vô pháp phục sinh à. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy yên lặng chốc lát, theo sau thần sắc chỉnh trọng nói, ta đã biết Thiên Mộng ca, sau đó ta sẽ chú ý. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Nói một chút ngươi lấy được hồn kỹ a. Thiên Mộng vừa ý gật đầu. Ta tổng cộng thu được 3 cái hồn kỹ, còn có 1 cái hồn cốt kỹ năng. Hoắc Vũ Hạo có chút nghi ngờ hỏi, à, không phải nói 10 vạn năm hồn hoàn cùng hồn cốt liền có 2 cái kỹ năng ư? Thiên Mộng hừ một tiếng, ta nhìn ngươi là trọn vẹn không hiểu à, áp xúc mới là tinh hoa, mỗi cái hồn hoàn chỉ có 1 cái kỹ năng, vậy nói rõ cái này hồn kỹ chất lượng cao, sẽ mạnh hơn nhiều. Hoắc Vũ Hạo như có điều suy nghĩ, ngày kia Mộng ca ngươi nơi đó cho ta kèm theo 4 cái hồn kỹ. Ngươi đừng di chuyển chủ đề. Thiên Mộng giận, hiện tại chúng ta nói là băng đế hồn hoàn sự tình. A. Hoắc Vũ Hạo lên tiếng, sau đó nói, ta lấy được 3 cái hồn kỹ theo thứ tự là vòng thứ nhất băng đế chi ngao, có thể cực lớn trình độ tăng phúc lực lượng cùng lực công kích, cũng kèm theo cực trí chi băng đông kết hiệu quả cùng phòng hộ xuyên tấu hiệu quả. Vòng thứ 2 lẫm đông ý chí, phát động lúc có thể cực lớn tăng cường tinh thần lực của ta, miễn dịch tuyệt đại đa số phương diện tinh thần công kích, còn có thể tăng phúc ta bản thân tinh thần thuộc tính hồn kỹ. Vòng thứ 3 ngược lại ngựa độc cọc, triệu hoán băng đế bôi bỏ cạp viễn ảnh làm địch nhân chuyển vào cực hạn hành động, cũng đem mục tiêu cảm giác đau khuyết đại gấp trăm lần. Kỹ năng này còn có thể cùng hồn cốt kỹ năng vĩ hậu châm tạo thành liên động, dùng đuôi bọ cạp hồn cốt phát ra bỏ qua phòng ngự vĩ hậu châm, đồng thời phát động ngược lại ngựa độc cọc, sẽ ở mục tiêu thể nội bạo phát khủng bố hàn băng độc bạo. Chật chật, khủng bố như vậy. Chương 22, Hoắc Vũ Hạo, ta muốn chân trái đạp chân phải thăng thiên. Chương 22, Hoắc Vũ Hạo, ta muốn chân trái đạp chân phải thăng thiên. Đợi đến Hoắc Vũ Hạo nói xong chính mình hồn kỹ cùng hồn cốt kỹ năng, Thiên Mộng có chút không kèm được, không phải, ta nhớ băng băng không phải đã sớm buông tha độc tố chuyên công băng hệ ư? Ngươi cái kia ngược lại ngựa độc cọc là chuyện gì xảy ra? Ta không ngờ à, băng đế cũng không phải tinh thần hệ hung thú, trả lại cho ta một cái tinh thần hệ hồn kỹ đây. Hoắc Vũ Hạo một mặt vô tội. Thiên Mộng muốn nói lại thôi, lúc này băng đế xen vào nói, Vũ Hạo bản thân có cái tinh thần hệ võ hồn, lại thêm ta dùng bản thân ý chí chi phối cực bắt chi địa vô số năm, xuất hiện một cái tinh thần hệ hồn kỹ cũng không kỳ quái. Về phần độc hệ hồn kỹ, có lẽ là kích phát trong huyết mạch ẩn tàng lực lượng à, tuy là ta làm thành tựu cực trí chi băng sớm đã vứt bỏ độc tố, nhưng cuối cùng ngay từ đầu là độc băng song hệ. Hơi nói chuyện với nhau chốc lát, Thiên Mộng hỏi, Vũ Hạo, tiếp xuống ngươi tính thế nào? Ân. Lời kế tiếp, ta linh mâu võ hồn không phải còn có 2 cái hồn hoàn chỗ trống à, ta muốn nếu như có thể, mời ngươi cùng băng đế giúp ta thuyết phục vị tiêu cực bắt chi chủ tuyết đế. Vũ Hạo ngươi là muốn cho linh mâu võ hồn kèm theo tuyết đế hồn hoàn. Thiên Mộng có chút không đồng ý, nói, để tuyết đế trở thành ngươi trí tuệ hồn hoàn ca ngược lại có chút nắm chắc, cuối cùng tuyết đế bây giờ cũng nhanh đến độ kiếp thời điểm. Hung thú chi kiếp càng về sau càng hung hiểm, tuyết đế có rất lớn xác suất sẽ đồng ý chúng ta đăng thần kế hoạch, nhưng mà, tuyết đế rõ ràng càng thích hợp ngươi thứ 2 võ hồn à, ngươi linh mâu có lẽ kèm theo tinh thần thuộc tính hồn hoàn thích hợp nhất. Nếu không chúng ta đi tìm một cái ta đồng tộc a, ngươi kèm theo một cái băng tầng hồn hoàn, ta có thể dùng dự trữ năng lượng giúp ngươi đem hồn hoàn tăng lên tới 10 vạn năm cấp bậc. Hoắc Vũ Hạo lặng lặng nghe lấy Thiên Mộng nói xong, tiếp đó mới mở miệng giải thích nói, Thiên Mộng ca, ta ý nghĩ là dạng này, hiện tại ta hồn lực đến gần cấp 33, nếu mà có được Tuyết Đế hiến tế, nhất định có thể lên tới trên 40 cấp. Nếu như Tuyết Đế cùng Băng Đế đồng dạng cung cấp 3 cái hồn hoàn, như thế ta linh mâu hồn hoàn liền đủ, đồng thời thứ 2 võ hồn sẽ để chống một cái hồn hoàn vị trí. Nếu như có thể lại có cơ hội thuyết phục cao niên giới hạn hồn thú hiến tế, hồn lực còn có thể lại tiêu thăng, nói không chắc liền trực tiếp cấp 50, thế đó. Chờ một chút, chờ một chút. Thiên Mộng mặt đen lại cắt ngang, ngươi đặt cái này chân trái đạp trên chân phải thiên đúng không? Muốn theo ngươi cái này suy luận, đừng nói 3 năm, 1 năm ngươi liền thành thần. Trong lịch sử song sinh võ hồn người nói ít cũng không ít, có ai như ngươi như vậy không hợp thói thường. Hoắc Vũ Hạo gãi gãi đầu, thế nhưng bọn hắn đều không có Thiên Mộng ca ngươi còn có băng đế trợ giúp à, cũng không nhiều như vậy hồn thú hung thú nguyện ý cho bọn hắn hiến tế không phải. Nhưng ta không giống nhau à, phổ thông hồn sư hấp thu hồn thú hồn hoàn lực lượng một lần chỉ có thể tăng lên 1-2 cấp, nhiều nhất 2-3 cấp, đó là bởi vì bọn hắn không có phụ trợ, chỉ có thể tự mình hấp thu cường bạo hồn lực. Một cái lực lượng hồn thú đủ để cho một cái hồn sư kèm theo không chỉ một hồn hoàn, liền nói rõ tuyệt đại đa số hồn lực đều ở trong quá trình này bị lãng phí. Nhưng ta có các ngươi phụ trợ, có thể mức độ lớn nhất lợi dụng kèm theo hồn hoàn lúc nhanh chóng hấp thu hồn lực cơ hội, tự nhiên thăng cấp rất nhanh. Băng Đế lúc này lên tiếng nói, vậy cũng không đại biểu ngươi liền có thể không gián đoạn dùng loại phương thức này thăng cấp. Ngươi làm ngươi tố chất thân thể tăng trưởng không muốn thời gian. Ngươi cho rằng thân thể của ngươi cùng hồn hoàn không cần thích ứng. Thiên Mộng cũng phụ hòa nói, Băng Băng nói đúng, hồn sư thăng cấp sau thân thể tố chất các phương diện tăng lên không phải một lần là xong, ngươi cần thời gian tới thích ứng. Bất quá, chúng ta trước tiên có thể thừa dịp còn tại cực Bắc chi địa cơ hội, đi tìm Tuyết Đế đem đăng thần kế hoạch cùng nàng nói một chút, lại để cho Băng Băng từ một bên quên đủ, vấn đề cũng không lớn. Cho Tuyết Đế một điểm suy tính thời gian, phía sau chúng ta trước đi cho ngươi linh mâu võ hồn kèm theo hồn hoàn. Trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo ý nghĩ hao huyền liên tục hung thú hiến tế thăng cấp kế hoạch, nhìn đến trên đại lục vô luận là người thường vẫn là hồn sư, tất cả đều trợn mắt hốt mồm. Đại đa số người thường tuy là không hiểu nhiều hồn sư liên tiếp thăng cấp 10 thậm chí mấy chục cấp là cái khái niệm gì, nhưng mà bọn hắn lại biết chính mình chỗ tồn tại trong thành thị, đối bọn hắn tới nói cao không thể chạm đại quý tộc thậm chí là thành chủ, hồn lực đẳng cấp cũng liền cấp 34 bộ dáng. Nói cách khác, cùng bây giờ trong màn trời cái này vừa mới 12 tuổi thiếu niên không sai biệt lắm. Mà thành chủ chức quan muốn tiến hơn một bước, ngẫm lại đều biết độ khó cao bao nhiêu. Đem cái độ khó này chuyển đổi đến hồn sư đẳng cấp tăng lên phía trên, một thoáng liền có thể rõ ràng Hoắc Vũ Hạo kế hoạch nếu như có thể thực hiện, cái kia khủng bố đến mức nào. Mà đối với các hồn sư tới nói, Hoắc Vũ Hạo kế hoạch, hoặc là nói hắn đã đạt được thành quả, đều để bọn hắn điên cuồng. Hồn sư, nhất là tư chất bình thường hoặc là tiên thiên hồn lực đẳng cấp thấp kém hồn sư, là rõ ràng nhất tăng lên hồn lực có nhiều khó khăn. Hồn lực tăng lên, càng về sau càng khó. Một cái tiên thiên hồn lực cấp 1 hồn sư, không có tài nguyên dưới tình huống khắc khổ tu luyện 5-6 năm liền có thể lên tới trên 10 cấp, bình quân 1 năm có thể thăng cấp 2. Nhưng đến trên 10 cấp, lại nghĩ thăng cấp chỉ sẽ càng ngày càng chậm đây. Phải biết Sử Lai Khắc học viện xem như đại lục đệ nhất học viện, gia nhập ngoại viện tiêu chuẩn cũng chỉ là 11 tuổi đạt tới cấp 15 mà thôi. Trên lý luận tới nói, chỉ cần tiên thiên hồn lực cấp 3 cấp 4 hồn sư 1 năm tăng lên cấp 2 nhiều một điểm, liền có thể đạt tới yêu cầu, nhưng trên thực tế hàng năm có thể đạt tới Sử Lai Khắc nhập học yêu cầu vẫn như cũng là số rất ít. Trên 10 cấp tu luyện liền đã dạng này, càng chưa nói cấp 34 phía sau. Kết quả toàn bộ đại lục hồn sư liền trơ mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo tại cấp 20 kèm theo Băng Đế hồn hoàn phía sau, trực tiếp tiêu thăng đến gần tới cấp 33. Thậm chí còn không thỏa mãn, muốn lần lượt phục khắc, cũng may mắn cuối cùng Thiên Mộng cùng Băng Đế không có ủng hộ Hoắc Vũ Hạo kế hoạch. Không phải thật trông thấy một cái hồn sư trong khoảng thời gian ngắn bên trái một cái hồn hoàn bên phải một cái hồn hoàn, bay thẳng nhanh tăng lên tới 5-60 cấp, tâm tình của bọn hắn đều đến nổ. Bất quá, rất nhiều người tại bỏ qua một chút thèm muốn ghen tị tâm tình phía sau, cũng phản ứng lại. Trong màn trời Hoắc Vũ Hạo kế hoạch nhìn như có thể để hắn thời gian ngắn phi tốc tăng lên đẳng cấp, nhưng trên thực tế cũng là hắn lại một lần nữa bản thân hy sinh. Liên như Thiên Mộng nói, Tuyết Đế hồn hoàn phù hợp nhất chính là Hoắc Vũ Hạo thứ hai võ hồn Băng Bích Đế hoàng hạn, mà hắn linh mâu thích hợp nhất là tinh thần hệ hồn hoàn. Lựa chọn đem Tuyết Đế hồn hoàn kèm theo đến linh mâu võ hồn bên trên, không thể nghi ngờ là một loại lãng phí, lấy được hồn kỹ cũng có thể sẽ không vừa ý người, không thể thập toàn thập mỹ. Đây đối với một cái hồn sư tới nói liền là tại hy sinh tương lai của mình. Để rất nhiều người không khỏi đến cảm khái, hai từ này thật là quá hiếu thuận, làm có thể sớm một chút phục sinh mẫu thân, hắn thật là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa à. Nhưng mà ngay tại mọi người một lần nữa tán thưởng Hoắc Vũ Hạo hiếu cảm giác thiên địa, thuận tiện thảo luận hắn linh mâu võ hồn khả năng sẽ kèm theo cái gì hồn hoàn thời điểm. Trong màn trời xuất hiện mới hình ảnh để tất cả người không khỏi đến biến sắc. DS tối nay huyết nguyệt năng trời, tới một chương tác giả xoáy chiếu, tinh hồng chi nguyệt đã chốt. Chương 23, đường tam âm lưu, huyết nguyệt năng trời. Tuyết Đế vẫn. Chương 23, đường tam âm lưu, huyết nguyệt năng trời. Tuyết Đế vẫn. Trong màn trời, ngay tại Hoắc Vũ Hạo đám người thương lượng muốn đi tìm Tuyết Đế thời điểm, hình ảnh hoán đổi đi tới thần giới. Quan vụ như tơ lưu động, thần giới trống trải mà tịch mịch, phản phất tuyên cổ bất biến. To lớn nguy nga trong thần điện, Hải Thần Đường Tam chống đinh ba, sắc mặt rậm rạp nhìn về phía Đấu La Tinh bên trên thiếu niên kia. Hừ, còn muốn đi tìm cái kia Băng Thiên Tuyết Nữ, để nàng cho ngươi hiến tế. Ta an bài nhiều như vậy hậu chiêu chờ ngươi, cũng không phải vì để cho ngươi nhanh như vậy thành thần. Đừng tưởng rằng rời khỏi Sử Lai Khắc, rời xa Đường Nhã cùng Tiểu Đồng liền có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Thanh thanh thật thật đệ xuống ta trải tốt đường đi đi xuống đi. Đường Tam mỉm cười, như là đang thấp giọng tự nói, lại như là tại đối Đấu La Đại Lục bên trên Hoắc Vũ Hạo nói chuyện. Ta đã vì ngươi nhân sinh viết xong kịch bản, ngươi không có lựa chọn nào khác. Mang Vũ Hạo. Lập tức, Đường Tam ánh mắt hơi hơi chuyển động, nhìn hướng Đấu La Tinh cực Bắc Chi địa chỗ sâu một đạo thân ảnh. Băng Thiên Tuyết Nữ. Tuyết Đế, ha ha. Muốn hóa hình trùng tu. A, ta thỏa mãn ngươi. Bất quá, ngươi nếu là tại hóa hình trong quá trình gặp được bất ngờ gì, vậy coi như chẳng trách ta. Vừa vặn gần nhất cực Bắc Chi địa khu vực trung tâm không gian có một chút bất ổn tình huống, có thể hơi lợi dụng một chút. Tuyết Đế a Tuyết Đế, làm ta vạn năm đại kế, ngươi liền an tâm đi a. Nói không chắc ngươi đầy đủ may mắn, có thể tại bị hút vào thời không loạn lưu sau sống sót đây. Ha 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 ha. Trống trải trong thần điện, Hải Thần tiếng cười tại điện bệ ở giữa vang vọng, lộ ra cổ quái mà tà dị, không có chút nào thần thánh cảm giác. Sau một khắc, hình ảnh lại lần nữa hoán đổi về cực Bắc Chi địa. mới vừa cùng Thiên Mộng cùng Băng Đế thương lượng xong, chuẩn bị xuất phát đi tìm Tuyết Đế Hoắc Vũ Hạo trước ngực, nhàn nhạt quần sáng màu xanh biển lóe lên một cái rồi biến mất.
A,
Vũ Hạo, vừa mới xảy ra chuyện gì? Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải bên trong chiều sâu ngủ say hệ lẹt chỗ Lục đột nhiên bừng tỉnh, suy yếu mà hỏi. Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc hỏi, không có gì à, ý lão ngài không phải nói phải ngủ say thật lâu à, thế nào nhanh như vậy liền thức tỉnh? Hệ lẹt chỗ Lục ngưng trọng nói, lão phu vừa mới cảm nhận được một cỗ lực lượng bí ẩn từ trên người ngươi rời đi, cỗ lực lượng kia chất lượng cao, không giống như là cái thế giới này phàm gian có thể có, cho nên bị đánh thức. Ta cảm nhận được cỗ lực lượng kia là theo ngực ngươi rời đi. Hoắc Vũ Hạo nghe vậy theo bản năng theo cổ mình phía dưới tốn ra một đầu tơ kim loại mang, phía trên mang theo một cái nho nhỏ tam giác. Phía trước ta không phải mời Vương Đông nếm qua cá nướng nha, tiếp đó hắn đưa ta cái hộ thân phù này, nói là mang lên có thể thu được đến hải thần che chở. Cái hộ thân phù này sẽ không thật cùng hải thần có quan hệ a?
Rất có thể nha.
Thiên Mộng đột nhiên xen vào nói, Vương Đông không phải có Hạo Thiên chủ y võ hồn nha, hải thần Đường Tam cũng có Hạo Thiên chủ y võ hồn, khẳng định là một nhà, nói không chắc cái hộ thân phù này liền là hải thần lưu cho hậu bối bảo vật. Mấy trận cá nướng đổi lấy loại bảo bối này, tiểu tử ngươi kiếm bao rồi? Cái này nói không chắc là thời khắc mấu chốt có thể đổ vật bảo mệnh. Y Liễu Lao trầm ngâm một chút, nói, phía trên này đã không có còn sót lại lực lượng, nhưng phía trước ta cảm nhận được cố lực lượng kia, hẳn là theo cái hộ thân phù này bên trên bắn ra đi.
A,
không hiểu thấu mất hiệu lực. Thiên Mộng nghe vậy có chút khó chịu nói, cái này hải thần không được a, vật lưu lại còn có thể không hiểu thấu phá. Chiếm được là nhờ vận may của ta, mất đi là do số mệnh của ta, ta bản thân cũng chỉ coi nó là thành một cái hữu nghị chứng kiến. Hoắc Vũ Hạo đem tam giác hộ thân phù lần nữa nhét vào trong quần áo, theo sau hướng về cực Bắc chi địa vòng trung tâm bước ra bước chân. Sau một khắc, hình ảnh hoán đổi. Cực Bắc chi địa vòng trung tâm nhất vị trí, một chỗ bí ẩn trong hầm băng, phong thái vô song Tuyết Đế chính giữa hấp thu một đóa 10 vạn năm tuyết liên tinh thúy, quanh thân bị lạnh thấu xương màu trắng băng vụ bao phủ, phát sinh từ hung thú đến nhân loại thủy biến. Ngay tại hóa hình thời khắc mấu chốt, hầm băng bên ngoài chỗ không xa, một đạo nhàn nhạt quần sáng màu xanh biển hiện lên. Theo sau, nguyên bản yên tĩnh lạnh giá cực địa hạch tâm bên trong, đột nhiên nhiều một chút vụn vật tạp âm, không khí bắt đầu hơi hơi bặm mẻo, lưu chuyển cực hàn xương mù bị cuốn động. Theo thời gian trôi qua, cái kia một chút thật nhỏ ảnh hưởng từng bước bắt đầu tăng cường, khuyết trương, đến đằng sau, đã không phải là không khí bị bóp méo, mảng lớn không gian đều bị lực lượng vô hình bó nát. Tuyết trắng cực địa đột nhiên hiện ra từng kia từng dòng vết nước màu đen. Lập tức lấy một tràng khủng bố thời không loạn lưu hai nạn liền muốn triệt để thành hình. Nhưng vào đúng lúc này, một cỗ càng tà dị năng lượng đỏ tươi đột ngột hiện lên, cưỡng ép chi phối cỗ này thời không loạn lưu. Những cái kia thật nhỏ vết nước màu đen không còn xuất hiện, bị từng cái bước lên, nhưng thông hướng một cái khác khủng bố lĩnh vực thông đạo lại kèm theo tiếng oanh minh được mở ra. Mãnh liệt năng lượng màu đỏ ngòm tạo thành sương mù bộ dáng làn sóng, theo cái kia mở ra trong thông đạo dâng trào mà ra, theo sau tại cực Bắc chi địa hạch tâm bốc lên, như là tà dị huyết sắc hoa biểu. Xông lên trời huyết quang thậm chí đem trên trời minh nguyệt đều chiếu thành một mảnh đáng sợ đỏ tươi. Đỏ tươi trong thông đạo, từng cái vật mẹo quái dị ma ảnh từ đó thoát ra, trong đó một số nhỏ theo trong thông đạo sau khi xuất hiện trong mấy giây, liền bị cực Bắc chi địa trung tâm nhất băng hàn cướp đi nhiệt độ, hóa thành yếu ớt tự băng. Nhưng càng nhiều ma ảnh lại chống lại ở cỗ này giá lạnh, phát ra khát máu thét lên phóng tới bốn phương tám hướng. Làm loại trạng thái này kéo dài một đoạn thời gian ngắn sau, đỏ tươi thông đạo chỗ sâu, một đôi to lớn ma chảo từ đó lộ ra, bắt được thông đạo giáp danh không gian, dùng sức xé mở.
Hống.
Kèm theo một tiếng tràn ngập điên cuồng cùng ác ý gầm thét, một cái khủng bố tồn tại bước vào trên phiến đại lục này. Sau một khắc, hình ảnh trở lại Hoắc Vũ Hạo trên mình. Thiên Mộng ca, tối nay mặt trăng có phải hay không có điểm gì là lạ? Làm có thể sớm một chút nhìn thấy Tuyết Đế mà đi đường suốt đêm. Hoắc Vũ Hạo một bên tiến lên một bên ngẩng đầu nhìn trời. Cực Bắc chi địa tuyết nguyên một mảnh thuần trắng, phản xạ lấy bầu trời ánh trăng, để trong này ban đêm đều lộ ra rất sáng. Thế nhưng lúc này Hoắc Vũ Hạo chỗ nhìn chăm chú mặt trăng, lại mơ hồ mang tới một chút màu đỏ, hơn nữa càng là đến gần cực Bắc chi địa hải tâm, trên mặt trăng màu đỏ thì càng rõ ràng.
Chính xác, tối nay mặt trăng nhìn lên là lạ.
Thiên Mộng đồng ý nói, ta cảm nhận được một loại bất an cùng khí tức nguy hiểm, có loại dự cảm bất tường. Nguyên bản rất ít nói Băng Đế cũng mở miệng, nhưng mà còn không chờ Băng Đế vừa nói ra, Hoắc Vũ Hạo tiến lên phương hướng, liền truyền đến một tiếng kinh thiên động địa vang minh.
Vang.
Phản phất thiên địa nứt ra một loại, khủng bố bạo tạc tiếng oanh minh quần quần mà tới, theo sát mà tới chính là bị đánh thức từng tòa trên núi tuyết quần quần mà xuống tuyết lở. Toàn bộ cực Bắc chi địa vào giờ khắc này phản phất đều chấn động lên, phong bạo không có chút nào báo hiệu nổi lên, bầu trời đều bị dày nặng mây đen che lấp, phản phất một thoáng đi tới tận thế hai ách bên trong.
Chuyện gì xảy ra?
Xảy ra chuyện gì? Hoắc Vũ Hạo vội vã phát động hồn lực trốn đến một chỗ hơi có thể ngăn cản gió tuyết ngăn gió, kinh nghi bất định nhìn xem ngày này hai một màn. Thiên Mộng kinh hãi đến hô to hét nhỏ nói, là Tuyết Đế.
Ta nhớ Tuyết Đế khí tức.
Cô này dư âm nổ mạnh bên trong ẩn chứa lực lượng Tuyết Đế.
Tuyết Đế sẽ không xảy ra chuyện a.
Mà Băng Đế, sơ tại bạo tạc phát sinh một khắc này, liền đã lâm vào trạng thái đờ đẫn, phản phất mất hồn đồng dạng.
Chương 24, ngàn người chỉ trỏ đường Phật tổ.
Chương 24, ngàn người chỉ trỏ đường Phật tổ. Huyết nguyệt ngang trời, tà vật xâm lấn, bên trong màn trời đột nhiên xuất hiện biến hóa để các khán giả đột nhiên không kịp chuẩn bị. Loại này quỷ dị cảnh tượng, cùng cái kia huyết sắc thông đạo bên trong xuất hiện những quái vật kia, tại Đấu La đại lục bên trên chưa bao giờ xuất hiện qua. Chỉ ít tại mọi người nhận thức bên trong, đại lục chưa bao giờ xuất hiện qua quỷ dị như vậy ma ảnh. Loại kia khí tức khát máu cùng tàn bạo phương thức hành động, nếu như loại tà ác này quái vật từng tại trong đại lục xuất hiện, tất nhiên sẽ tạo thành ảnh hưởng cực lớn, khẳng định như vậy sẽ có ghi chép. Nhưng mà sự thực là,
lên tới các nước mỗi đại thế lực phong hào đấu la, cho tới dân chúng bình thường, đối với loại này huyết nguyệt dị tượng, cùng loại dị tượng này phía dưới xuất hiện quái vật đều không có chút nào ấn tượng. Cái kia đến cùng cái gì? Chẳng lẽ lại là cùng Vũ Hạo trên mình ý lao đồng dạng, là dị giới người đến ư? Sử Lai Khắc học viện bên trong, Mục Ân nhìn về màn trời khẽ nhíu mày, trong lòng cảm thấy nan giải. Trong màn trời xuất hiện khát máu quái vật, hắn theo không ấn tượng, quan trọng nhất chính là những cái kia xuất hiện sau bởi vì lạnh giá mà chết đi quái vật, cũng không có hồn hoàn xuất hiện. Nhưng những quái vật này rõ ràng cũng không phải phổ thông dã thú, vậy cũng chỉ có dị giới khách tới một loại giải thích. Trên thực tế, tại màn trời xuất hiện phía trước, Đấu La đại lục bên trên liền đã có liên quan với dị giới khách tới truyền thuyết. Nhật Nguyệt Đế quốc cảnh nội Tà Nhãn Bạo Quân nhất tộc, trong truyền thuyết liền là tới từ một cái thế giới khác, ngày trước loại này mơ hồ truyền văn hiếm có người để ý, nhưng hiện tại xem ra, không hẳn liền là giả. Căn cứ một chút tư liệu lịch sử ghi chép, viễn cổ thời đại Tà Nhãn Bạo Quân nhất tộc xuất hiện, trực tiếp đưa đến Nhật Nguyệt đại lục hồn thú sinh thái tẩy bài, mấy cái nguyên bản thập phần cường đại hồn thú bộ tộc trực tiếp không xuất đầu lộ diện. Nhưng Mục Cân lo lắng cũng không phải như là Tà Nhãn Bạo Quân dạng này bộ tộc, mà là dị giới khách tới bản thân đại biểu sự không chắc chắn. Bây giờ Đấu La đại lục, nhiều tới mấy cái Tà Nhãn Bạo Quân loại này bộ tộc kỳ thực vấn đề không lớn, ngày càng lớn mạnh hồn sư đoàn thể chính giữa lo lắng cao giai hồn thú số lượng ít đây. Nhưng như trong màn trời những cái kia quỷ dị sinh vật, chết chưa hoàn hoàn, nhìn lên thi thể cũng không thể ăn, thậm chí còn có thể cùng hồn sư cấp giết hồn thú, loại này là thuộc tại không được hoan nghênh loại hình. Quan trọng nhất chính là, cái kia huyết sát thông đạo hậu phương rốt cuộc thông hướng dạng gì thế giới? Có hay không có như là hệ lẹt chỗ lục đồng dạng trên lực lượng giới hạn viễn siêu Đấu La đại lục cường đại tồn tại. Những cái này không biết để Mục Cân cái này đã từng đại lục đệ nhất cường giả đứng ngồi không yên. Bởi vì một khi cái kia huyết sắc thông đạo một bên khác tồn tại thần vương, thậm chí đều không cần thần vương cấp cường giả, chỉ cần có thần cấp cường giả, căn cứ vào màn trời trong hình những cái kia quỷ dị sinh vật tàn bạo biểu hiện tới nhìn, đều muốn là Đấu La đại lục một tràng tai nạn. Dù cho thần giới các thần linh xuất thủ, thần cấp cường giả giao thủ hạo kiếp cũng đủ làm cho Đấu La đại lục bên trên sinh linh đồ thán. Loại trừ thân ở Sử Lai Khắc Mục Cân bên ngoài, đại lục các nơi có chỗ minh xét cường giả hoặc thế lực, cũng đều vào giờ khắc này có giống nhau sầu lo. Phía trước nhìn trên màn trời hệ lẹt chỗ lục tàn hồn bám thân Hoắc Vũ Hạo lúc, mọi người vẫn chỉ là thèm muốn Hoắc Vũ Hạo kỳ ngộ. Nhưng lúc này mới giật mình, đã hệ lẹt chỗ lục tàn hồn có thể xuyên qua đến Đấu La đại lục, khó đảm bảo không có cái khác cường giả cũng có thể xuyên qua tới. Hệ lẹt chỗ lục chỉ là một tia tàn hồn, cũng không có ác ý gì, xem như khí vận chi tử chú định lão sư, cũng sẽ không đối Đấu La đại lục xuất hiện cái gì nguy hại, nhưng không đại biểu mỗi một cái xuyên qua đến Đấu La cường giả đều như hắn như vậy. Nên chết hải thần đường tam. Khó trách Đấu La tinh ý chí tìm kiếm nghị cách muốn đối kháng ngươi, thậm chí bồi dưỡng Hoắc Vũ Hạo đến giải quyết ngươi. Không biết bao nhiêu người tại lúc này âm thầm chửi mắng Hải Thần Đường Tam sinh con ra không có lỗi, sạch làm chuyện thất đức. Không ít người đều có thể nhìn ra đầu mối, trong màn trời Hải Thần Đường Tam muốn là muốn mượn cực bắt chi địa khu vực trung tâm không gian bất ổn cơ hội, sớm diệt trừ Tuyết Đế, tránh nó trở thành Hoắc Vũ Hạo trợ lực, phá hoại chính mình dạy bảo cho kế hoạch. Kết quả lợi dụng Vương Đông đưa cho Hoắc Vũ Hạo hộ thân phù bên trên kèm theo Hải Thần lực lượng dẫn phát không gian loạn lưu, muốn thừa dịp Tuyết Đế hóa hình trùng tu thời khắc mấu chốt đem nó đưa vào trong không gian loạn lưu diệt sát. Kết quả lại bị loại kia tà dị lực lượng đỏ tươi nắm trong tay không gian ba động, thậm chí mượn cơ hội này mở ra thông hướng Đấu La đại lục thông đạo. Mà theo trong màn trời về sau góc nhìn của Hoắc Vũ Hạo tới nhìn trận kia kinh thiên bạo tạc, có lẽ liền là bị ép vào tuyệt cảnh Tuyết Đế lựa chọn ngọc nát đá tan, trực tiếp tự bạo cùng những cái kia xông vào Đấu La đại lục quái vật đồng quy vu tận. Nhìn như vậy tới, Đường Tam chính xác đạt thành mục đích của mình, thế nhưng huyết sắc thông đạo rốt cuộc có hay không có bị phá hủy? Những cái kia sinh vật tà ác vẫn sẽ hay không lại lần nữa xuất hiện? Hết thảy vẫn là ẩn số. Cái này trọn vẹn liền là đem Đấu La đại lục bên trên chúng sinh an nguy nhìn như không thấy. Chỉ là đáng tiếc, Bắc Cực Tam Thiên Vương đứng đầu, thập đại hung thú bên trong đều xếp tại hàng đầu Tuyết Đế, vậy mà liền như vậy qua loa tại Đường Tam âm như phía dưới kết thúc. Trời sinh tinh linh Tuyết Đế đều dẫn đến kết quả như vậy, vậy nếu như thật bị Đường Tam hoàn thành cái gọi là dạy bảo chó đại kế, Đấu La tinh còn lại chúng sinh tương lai còn có thể quá tốt rồi. Sợ không phải đến lúc đó liền đến đổi tên gọi Đường Gia đại lục a. Ngày trước chỉ cảm thấy Hải Thần Đường Tam lực ảnh hưởng tại vạn năm trước thành thần thất thần bên trong lớn nhất, bây giờ có màn trời mới biết nó lòng lang dạ thú cùng ti tiện thủ đoạn. Cái kia nói sẽ nhìn kỹ Đường Tam hủy diệt chi thần đây. Ngươi không phải thần giới chấp pháp giả ư? Cứu a. Ngươi chính là như vậy nhìn kỹ Đường Tam. Hắn tại Đấu La đại lục làm sự tình đều không ngừng qua. Căn bản không coi ngươi ra gì a. Tinh La trong hoàng cung, hoàng đế Hứa Gia Vĩ thấp giọng lẩm bẩm, nói ra Đấu La đại lục bên trên vô số người tiếng lòng. Than vãn một tiếng, Hứa Gia Vĩ mắt thấy lúc này trong màn trời gió tuyết dần dần dừng lại, liền lại ngưng thần nhìn lại. Làm tuyết nguyên rung động, vạn sơn tuyết lở, phong bạo gào thét cảnh tượng hoành tráng từng bước lắng lại. Theo thiên mộng nơi đó đạt được một chút đoán Hoắc Vũ Hạo hướng về cực bắc chi địa hạch tâm gia tốc tiến đến. Vang đế không nói một lời, nhưng xanh biết hào quang cũng đã xuyên thấu qua Hoắc Vũ Hạo thân thể hiện ra ở bên ngoài, khí tức cường đại phát tán ra ngoài, tránh có không có mắt hồn thú chạy tới cản trở Hoắc Vũ Hạo hành động. Kỳ thực, ca là thật có chút sợ. Thiên mộng nhăn nhăn nhó nhó nói chút nói chuyện không đâu lời nói, nhưng Hoắc Vũ Hạo cùng băng đế đều hiểu nó muốn biểu đạt ý tứ, không thể nghi ngờ liền là phản đối Hoắc Vũ Hạo ở loại tình huống này không rõ thời điểm lại đi cực bắc hạch tâm. Cuối cùng bên kia vừa mới phát sinh nổ lớn, thậm chí hư hư thực thực Tuyết Đế tự bạo, dưới loại tình huống này tiến đến không hề nghi ngờ muốn bước lên nguy hiểm cực lớn. Chỉ là trở ngại băng đế đối Tuyết Đế cảm tình, Thiên Mộng mới nói tương đối biện chuyện, trên thực tế vẫn là tại khuyên Hoắc Vũ Hạo, thậm chí còn chủ động cho Hoắc Vũ Hạo một bậc thang. Cuối cùng Thiên Mộng nói là chính mình sợ, chỉ cần Hoắc Vũ Hạo mượn lý do này, liền có thể buông tha tiến đến mạo hiểm, còn có thể để băng đế đoán khí hướng thiên mộng. Thiên mộng ca, ngươi không cần quên ta, cũng không cần cố ý nói loại lời này. Hoắc Vũ Hạo một bên tại báo tuyết cùng đủ loại tuyết hai phía sau một mảnh hỗn độn tuyết nguyên nhanh chóng tiến lên, vừa nói, ta không thể chỉ tại chính mình cần trợ giúp thời điểm mới đi tìm tuyết đế. Chương 25, Hoắc Vũ Hạo, ta sẽ không bỏ qua đồng bạn. Chương 25, Hoắc Vũ Hạo, ta sẽ không bỏ qua đồng bạn. Thiên mộng ca, ta biết ngươi là làm an toàn của ta suy nghĩ, nhưng ta thật không thể liền như vậy rời khỏi. Hoắc Vũ Hạo nghiêm túc nói, phía trước ta cần lực lượng tuyết đế, ngươi cùng băng đế đều đồng ý giúp ta thuyết phục tuyết đế, để nàng trở thành chúng ta một thành viên, đem lực lượng cho ta mượn đi cứu vãn mụ mụ. Theo một khắc kia trở đi, trong lòng ta, tuyết đế cũng đã là tương lai đồng bạn. Ta sẽ không bỏ qua đồng bạn, tựa như ta sẽ không bỏ qua cứu vãn mụ mụ đồng dạng. Nếu như ta hôm nay có thể bởi vì nguy hiểm mà lùi bước, như thế sau này tại cứu vãn mụ mụ trên đường gặp được càng lớn khó khăn, cũng sẽ sinh lòng ý lui. Hôm nay ta có thể bởi vì nguy hiểm buông tha đồng bạn, ngày khác ta liền có thể bởi vì nguy hiểm mà buông tha mụ mụ. An toàn của ta tất nhiên trọng yếu, nhưng mà lùi bước loại việc này, chỉ cần có một lần, sau đó liền cũng lại kiên định không được, tiếp đó liền là hai lần, ba lần. Cho nên ta sẽ không lùi, cũng không thể lùi. Nói xong một đoạn lớn lời nói phía sau, Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng hơi hơi cầu lên, lộ ra một chút ảo ảo ý cười, nói khẽ, hơn nữa, nếu như ta lần này thật lùi, coi như ngoài miệng cũng nói, Thiên Mộng ca trong lòng ngươi cũng sẽ đối ta thất vọng à. Làm sao có khả năng? Thiên Mộng mười phần mạnh miệng tại tinh thần chi hải bên trong kêu to, nhưng trong thanh âm vui mừng cùng cảm động lại không che giấu được. Ca cùng ngươi thế nhưng trên một cái thuyền, ngươi nếu là đi mạo hiểm chết ca cũng phải chết, ca ước gì ngươi buông tha đây, thử. Chết trùng tử ngươi im miệng. Nguyên bản tại lần kia bạo tạc sau vẫn yên lặng băng đế cũng cuối cùng lên tiếng lần nữa, Vũ Hạo, nhìn tới ta bất đắc dĩ lựa chọn, không có chọn là người. Thượng tiên lần này vẫn là chiếu cố ta. Dừng một chút, băng đế lại tiếp tục nói, lần này tiến đến tìm kiếm tuyết đế, chúng ta vẫn là dùng an nguy của ngươi làm chủ, nhất định phải chú ý an toàn. Nếu như đến lúc đó thật chuyện không thể làm. Tóm lại, từ nay về sau, ngươi là ta công nhận đồng bạn, Vũ Hạo. Ta băng đế tại cái này phát hệ, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, trợ giúp ngươi cứu lại mẹ của ngươi. Hoắc Vũ Hạo vui vẻ ra mặt, cảm ơn ngươi, băng đế. A, sau đó không cần khách khí như thế, ngươi đã nói, chúng ta là đồng bạn. Băng đế nói, ngoài ra ta cũng chính xác muốn quen biết một thoáng mẹ của ngươi, có thể nuôi dưỡng được ngươi hài tử như vậy, nàng nhất định là cái người rất tốt. Đúng vậy a. Hoắc Vũ Hạo trong suốt linh mô bên trong hiện lên một chút hồi ức, ngựa khí đều không tự chủ ôn nhu rất nhiều, mụ mụ là trên cái thế giới này người tốt nhất. Ôn nhu, kiên cường, nàng tại nhân sinh trong nghịch cảnh ngăn lại mưa gió, đem ta nuôi dưỡng lớn lên, tuy là nàng không phải hồn sư, không có lực lượng cường đại, cũng không thể cho ta cung cấp hậu đại sinh hoạt. Nhưng mà trong mắt của ta, mụ mụ là trên cái thế giới này cường đại nhất nữ giới, cũng là chiếu rọi ta nhân sinh thái dương. Ta không thể không có mụ mụ, càng không cho phép nàng tại nhân sinh của ta vừa mới có chuyển hướng thời điểm rời khỏi. Hoắc Vũ Hạo âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng kiên định. Ta muốn để mụ mụ sống lại, ta muốn trở thành mụ mụ kiêu ngạo, ta muốn chữa trị mụ mụ bị vết thương, để nàng được sống cuộc sống tốt. Chúng ta sẽ giúp ngươi. Thiên Mộng lần này mở miệng không có lại tiện hề hề làm quái, mà là lạ thường ôn nhu. Vũ Hạo, tựa như ngươi nói vậy, chúng ta là đồng bạn. Ta, băng đế, ý lão, còn có sau đó gặp được đồng bạn, chúng ta đều sẽ giúp ngươi hoàn thành giấc mộng này. Vậy liền để chúng ta một chỗ nỗ lực a. Hoắc Vũ Hạo nụ cười ánh nắng, cơ hồ chiếu sáng cực bắc chi địa đêm, khổ tâm người thiên không phụ, chúng ta nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp. Thiên Hồn Đế quốc cảnh nội, một chỗ trong khách sạn, Hoắc Vân Nhi lại một lần nữa lại băng, Vũ Hạo, hài tử của ta, ngươi vốn chính là mụ mụ kiêu ngạo, ngươi là mụ mụ cả đời này lớn nhất kiêu ngạo. Sớm tại trong màn trời, Hoắc Vũ Hạo tiếp nhận băng đế hiến tế, hô hào cầm ta mệnh đỉnh. Thời điểm, Hoắc Vân Nhi liền đã lại băng. Trên thực tế, bởi vì Hoắc Vũ Hạo tại 6 tuổi thức tỉnh võ hồn sau từng bước khôi phục trí nhớ kiếp trước nguyên nhân, hắn cùng bình thường bằng tuổi hài tử cùng so sánh sắp chín rồi rất nhiều. Lại thêm sinh hoạt trọng áp còn cần Hoắc Vũ Hạo đi cố gắng cải thiện, hắn đã sẽ không tiếp tục như phổ thông hài tử dạng kia hơi một tí nào vào mẫu thân trong lòng nũng nịu. Bởi vậy, mẹ con hai người tuy là tình cảm thâm hậu, nhưng Hoắc Vân Nhi nhưng xưa nay không nghĩ qua con của mình có thể vì tự mình làm đến dốc hết thể tình trạng. Bởi vì tại Hoắc Vân Nhi nhìn tới, nàng đem Hoắc Vũ Hạo sinh hạ, để hài tử sơ sơ qua 11 năm thời gian khổ cực, thậm chí bước đến Hoắc Vũ Hạo tuổi còn nhỏ liền không thể không ra ngoài cá nướng kiếm tiền phụ cấp gia dụng. Nàng cảm thấy chính mình căn bản không có tận cùng một cái mẫu thân trách nhiệm tương ứng, đối với Hoắc Vũ Hạo loại trừ tình mẹ bên ngoài còn có nồng đậm hổ thẹn. Cũng chính là bởi vậy, nàng mới kiên trì muốn lưu tại Bạch Hổ công tức phủ chờ đợi Đới Hạo, loại trừ đối Đới Hạo vẫn như cũ luyến ái bên ngoài, để Đới Hạo thừa nhận Vũ Hạo thân phận, cũng là nàng cảm thấy chính mình duy nhất có thể vì hài tử tranh thủ được lợi ích. Nàng chưa bao giờ hy vọng xa vời đi lại với nhau tiểu trong cực khổ lớn lên Vũ Hạo, sẽ đối với nàng người mẹ này thâm hậu bao nhiêu lòng cảm kích, chỉ mong lấy hài tử có thể không nên trách chính mình không có năng lực liền đã thỏa mãn. Thế nhưng cùng ngày màn bên trong Hoắc Vũ Hạo làm một chút phục sinh hy vọng của nàng, không tiếc đem chính mình bước đến sắp chết chi cảnh hình ảnh, mới để nàng giật mình phát giác, nguyên lai nàng cái này vô năng mẫu thân, tại hài tử trong mắt dĩ nhiên là như vậy trọng yếu. Một khắc này, trong lòng Hoắc Vân Nhi không còn có Đới Hạo bóng, chỉ có một loại trước đó chưa từng có cảm giác thỏa mãn, cùng tê tâm liệt phế đau lòng. Nguyên bản thông qua màn trời biết Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên là khí vận chi tử hưng phấn cùng vui sướng, biết được Đường Tam muốn tính toán Hoắc Vũ Hạo lúc hoảng sợ cùng căm hận, nhìn xem Hoắc Vũ Hạo ở trong trường học gặp được nhìn chúng lao sư của hắn cùng hưu ái đồng học lúc vui mừng, trông thấy Hoắc Vũ Hạo bị chú ý thì cùng Nôn Thiếu Chiết không công bằng đối đãi lúc tức giận, trông thấy Hoắc Vũ Hạo chiến thắng Đới Hoa Bân thu được quán quân lúc tự hào, trông thấy chính mình tại sát thủ trước mặt chủ động muốn chết, cuối cùng tại trong ngực Hoắc Vũ Hạo chết đi lúc buồn vô cớ. Tất cả tâm tình đều tại Hoắc Vũ Hạo cái kia từng tiếng ta chịu nổi. Bên trong bị xé thành vỡ nát, chỉ còn giữ lại toàn tâm đau. Cũng chính là theo một khắc kia trở đi, Hoắc Vân Nhi chợt phát hiện trong lòng mình đối đối Hạo sơ sơ vài chục năm chấp niệm thoáng cái biến mất. Liên nguyên bản trong lòng khắc ấn đạo kia 12 năm đều chưa từng quên được vai hùng thân ảnh, cũng đột nhiên biến đến mơ hồ không rõ. So sánh với làm có thể để chính mình lại nhìn một chút thế gian cảnh sắc, mà phấn đấu quên mình dốc hết hết thể nhi tử. Một cái hơn 10 năm đều chưa từng tới nhìn chính mình một chút người, những cái kia ngọt ngào thời điểm thế non hẹn biển buồn cười như là bọt xà phòng, đâm một cái liền phá. Bạch hổ dao găm. A, ta sớm cái kia tỉnh ngộ. Hoắc Vân Nhi lau sạch lấy trong mắt nước mắt, trong mắt yếu đuối từng bước hóa thành kiên định. Ta sẽ không tiếp tục ngây thơ, ta sẽ không tiếp tục để ta mềm yếu cùng chần chờ, trở thành vũ hạo nhược điểm. Gặp lại sau, Bạch hổ công tước, ta đã được đến thế gian này hạnh phúc lớn nhất. Chương 27, ảnh trong gương chiều không gian, thứ nguyên ác ma, thủ hộ pháp sư. Chương 27, ảnh trong gương chiều không gian, thứ nguyên ác ma, thủ hộ pháp sư. Ngay tại Đấu La đại lục bên trên, Hoắc Vân Nhi quyết định thời điểm, trong màn trời xuất hiện biến hóa mới. Có băng đế ngoại phóng khí tức gia trì, Hoắc Vũ Hạo chạy tới cực bắc hạch tâm trên đường cũng không gặp được trở ngại gì. Nhưng mà, làm Hoắc Vũ Hạo lật qua một ngọn núi, chỗ lọt vào trong mắt lại để hắn không khỏi đến mở to hai mắt nhìn. Tại trong miệng băng đế biết được cực bắc chỗ trung tâm, lúc này chỉ còn giữ lại một cái hố sâu to lớn. Gào thét gió tuyết tại quái dị không đều thổi qua, trong thiên địa tiếng vọng chỉ có ô ô thê lương tiếng gió hú. Cái kia nghẹn ngào tiếng gió thổi phảng phất phiến thiên địa này tại vì chết đi cực bắc chi chủ tế điện. Loại trừ cái này hố sâu to lớn cùng lọt vào trong tầm mắt gió tuyết bên ngoài, chỉ có một đầu to lớn băng hùng tại đáy hố bồi hồi, bất ngờ phát ra rên rỉ. Là Tiểu Bạch. Băng đế hình chiếu tại bên cạnh Hoắc Vũ Hạo nổi lên, xanh biếc như phỉ thúy trong mắt ẩn chứa khó tả bi thương. Nàng cúi đầu nhìn về phía dưới đáy hố lớn đầu kia to lớn băng hùng, buồn bã nói, nó là tuyết đế theo tiểu nuôi dưỡng lớn lên, đối tuyết đế cảm tình sâu nhất. Ta có thể cảm nhận được nơi này lưu lại tuyết đế khí tức cùng nàng xuất lại sinh mệnh lực. Nhìn tới, tuyết đế sợ là thật đã. Băng đế nhắm lại miệng, không nguyện phun ra cái kia tàn khốc tử. Tuyết đế rốt cuộc gặp được cái gì? Thiên Mộng không hiểu nói, theo lý thuyết, tuyết đế gần trở thành 70 vạn năm hung thú, vẫn là băng tiên tuyết nữ loại cực trí chi băng này đỉnh cấp tồn tại. Coi như là nhân loại cực hạn đấu la, cũng không cách nào đem nàng bước đến tự bạo tình trạng a. Thậm chí coi như là đế tiên đầu kia nên chết rắn mối, tại cực bắc chi địa, cũng không nên để tuyết đế liền hô gọi trợ giúp cơ hội đều không có liền lâm vào tuyệt cảnh a. Có lẽ là cùng phía trước chúng ta nhìn thấy huyết nguyện dị tượng có quan hệ. Băng đế lấy lại tinh thần nói, phía trước chúng ta càng đến gần khu hội tâm, trên trời mặt trăng huyết sắc liền càng dày đặc nặng, mà theo trận kia bạo tạc phía sau, đợi đến trên trời mây đen tản ra, huyết nguyệt lại khôi phục thường ngày bộ dáng. Nhưng mà, hiện tại nơi này đã cái gì đều không còn xuất lại, một điểm dấu tích đều không có. Có lẽ là loại kia kỳ quái lực lượng người sở hữu xóa đi dấu tích, cũng khả năng là tuyết đế sắp chết phản kích phá hủy dấu tích. Cái này khiến chúng ta tương lai muốn cho tuyết đế phục thù đều không có cơ hội. Băng đế tâm tình tinh thần sa sút. Chờ một chút, đó là cái gì? Hoắc Vũ Hạo linh mâu nhạy bén bắt đến dị thường. Hắn chỉ hướng trước mặt nhìn như không hề có thứ gì không khí. Chỉ thấy cái kia chỗ hư không, chính giữa phát sinh nhỏ bé đến cơ hồ khó mà phát giác và mèo. Phân dương hoa tuyết bay xuống trải qua lúc, lại đột ngột biến mất, phản phất bị một cái vô hình túi không tiếng động thôn vệ. Hoắc Vũ Hạo không chút do dự thôi động linh mâu, ngưng kết một chút tinh thần lực, tính thăm dò chạm đến phiến kia vạn mèo không gian. Trong chốc lát, hắn thậm chí không kịp hét lên kinh ngạc, cả người liền như là bị vô hình cục tẩy xóa đi một loại, hư không tiêu thất. Tại chỗ chỉ để lại mấy cái thật sâu nhàn nhạt lộn xộn dấu chân, rất nhanh liền bị vô tình gió tuyết triệt để che giấu. Ngay sau đó, hình ảnh bỗng nhiên hoán đổi, vẫn là đồng dạng đỉnh núi, vẫn là đồng dạng chỗ đứng, Hoắc Vũ Hạo thân hình hiện ra, phảng phất chưa bao giờ động tới. Không tốt, thẳng đến lúc này, trong miệng Hoắc Vũ Hạo kinh hô mới kêu lên. Cái này, đây là địa phương nào? Hoắc Vũ Hạo trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước, tại bên cạnh hắn, Thiên Mộng cùng Băng Đế hình chiếu đồng thời xuất hiện, nhưng cơ hồ đều cùng Hoắc Vũ Hạo bảo trì vẻ mặt giống như nhau. Dưới chân bọn hắn đạp vẫn là ngọn núi kia, nhưng mà lọt vào trong tầm mắt hết thảy, sớm đã không phải cái kia trống rông hô to, mà là quay mặt đất, bay lên quần sơn. Đảo ngược ở trên trời dung nham, cùng phía dưới xoay chậm chậm to lớn màu đỏ tươi cánh cửa. Mảnh này màu sắc sặc sỡ cảnh sắc bên trong, từng cái ăn mặc đồng dạng bảo phục thân ảnh chính giữa huy sái lấy đủ loại năng lượng, cùng cái kia to lớn đỏ tươi trong cửa xuất hiện quái vật tác chiến. Hoắc Vũ Hạo cùng Thiên Mộng Băng Đế một chỗ nhìn trước mắt cái này một mảnh quỷ dị hỗn độn cảnh tượng, quả thực không phân rõ thiên địa tứ phương. Liền dưới chân bọn hắn đạp đỉnh núi, cũng chỉ là một cái khiếm khuyết mảnh vụn, sơn thể phát ra ầm ầm tiếng vang, tại không trung xoay tròn phi hành. Ta đây là đang nằm mơ ư? Hoắc Vũ Hạo tự lẩm bẩm, ánh mắt đều có chút thất thần. Nhưng trông thấy phía trước một mảnh phá toái cự thạch ngang trời đập tới, hắn vẫn là phi tốc mở ra ngoại phụ hồn cốt. Lập tức, sau lưng đuôi bọ cạp nháy mắt kéo dài mấy chục mét, chúng mục tiêu bên cạnh một khối đỉnh núi mảnh vụn, đuôi bọ cạp câu kẹp lại khe đá đem hắn kéo tới. Sau một khắc, tựa như mưa sao băng một dạng đá vụn mưa liền ầm ầm nện ở phía trước hắn chỗ tồn tại trên mảnh vụn, đem nó nện đến thủng lỗ chỗ, cuối cùng trực tiếp tại trong tiếng nổ vang vỡ nát thành mấy khối. Những cái kia là ai? Thiên Mộng hình chiếu theo bên cạnh Hoắc Vũ Hạo hô to hét nhỏ. Bọn hắn dường như không phải hồn sư. Băng Đế cao mày nói, bọn hắn không có hồn hoàn, nhưng cũng không có hồn thú khí tức, không phải cùng Tuyết Đế đồng dạng hình người hồn thú. Cái này song phương giao chiến, ta đều chưa bao giờ thấy qua. Nhưng nếu như từ trên khí tức để phán đoán, cái kia đỏ tươi trong cửa đi ra đồ vật tuyệt không phải người lương thiện. Tuyết Đế vẫn là cùng chúng nó khẳng định thoát không khỏi liên quan. Tính cách nhát gan Thiên Mộng nhìn xem trong chiến đấu những cái kia ăn mặc thống nhất bảo phục người giơ tay nhấc chân đánh nát sơn mạch, thậm chí để thiên địa treo ngược, hù dọa đến mật đều nhanh phun ra ngoài, không ngừng thét lên, "Ta tiên, cái này không phải là thần giới thần linh hạ phàm a? Trong tinh đấu đại xâm lâm đế thiên có thể làm được một màn này ư?" "Thần linh?" Mắt Hoắc Vũ Hạo đột nhiên phát sáng lên, "Thiên Mộng ca, băng đế, các ngươi nói nếu như chờ chiến đấu kết thúc, ta đi khẩn cầu những cái này thần linh phục sinh mẫu thân của ta, có cơ hội thành công ư? Bọn hắn sẽ đáp ứng không? Ngươi đang suy nghĩ gì chuyện tốt đây? Chúng ta liền nơi này là địa phương nào cũng không biết. Sống sót trước a." Thiên Mộng thét lên. "Ta nhìn bọn hắn không giống như là thần linh, ta đã từng xa xa cảm thụ qua thần linh thần lực, cùng những người kia không giống nhau." Băng đế lắc đầu nói. "Coi như không phải thần linh, nhưng có thể nắm giữ thần linh đồng dạng lực lượng cường đại, nói không chắc cũng có thể có để người chết phục sinh phương pháp." Hoắc Vũ Hạo cặp mắt mang lấp lóe, không nguyện ý buông thà cơ hội này. Ngắn ngủi giao lưu ở giữa, lại một mảnh mang theo dung nham cùng rít lên to lớn đỉnh núi mạnh vụ, như là tận thế chiến truy đánh tới. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo biến đổi, nháy mắt đem hết thảy tạp niệm bỏ qua, toàn bộ tâm thần đều đưa vào bảo mệnh bản năng bên trong. Bóng dáng hắn chớp nhoáng, đuôi bọ cạp lần nữa nhập linh rắn lộ ra, hiểm lại càng hiểm câu ở mặt khác một khối phiêu lưu lơ lửng vách đá, cưỡng ép thay đổi phương hướng, tại trong lúc ngàn cần treo sợi tóc lại lần nữa tránh đi chí mạng va chạm. Trong thời gian kế tiếp, Hoắc Vũ Hạo đem chính mình dồn đến trước đó chưa từng có cực hạn. Tinh thần lực toàn bộ triển khai dự phán quy tích, đuôi bọ cạp linh hoạt điều khiển như cánh tay. Không ngừng đang phi xạ cự nham, bạo tạc năng lượng phong bạo, chút xuống nham tương cùng gào thét quái vật tàn cốt bên trong chằn trọc xê dịch. Mỗi một lần di chuyển đều ngàn cân treo sợi tóc, mỗi một lần hô hấp giống như là theo tử thần kẽ tay chụp đến. Chương 28, siêu việt sức tưởng tượng cực hạn hình ảnh. Chương 28, siêu việt sức tưởng tượng cực hạn hình ảnh. Vạn hạnh chính là, trận này kinh thiên động địa thần ma chi chiến, hình như chạy tới khâu cuối cùng. Tại hiểm lại càng hiểm tránh đi một mảnh từ không trung chút xuống dung nham thác nước sau, Hoắc Vũ Hạo cùng Tiên Mộng Băng Đế, cuối cùng tại một khối đối lập ổn định phá toái đại địa giáp danh, thấy tận mắt trận này quyết chiến kết thúc. Đám kia thần bí nhân đem quái vật chu sát hầu như không còn, hợp lực tiêu diệt hết cuối cùng một đầu to lớn ma quái, cuối cùng đem xoay tròn đỏ tươi cửa ra vào biển. Làm kinh thiên động địa đại chiến cuối cùng kết thúc phía sau, bọn hắn lại mắt thấy một loại khác siêu việt tưởng tượng kỳ tích. Những thần bí nhân kia tụ tập lại, trị liệu bị thương đồng bạn. Mà người cầm đầu thì huy động cánh tay, bóp ra đủ loại kỳ lạ ấn ký, phá toái bầu trời cùng quần sơn đại địa liền theo lấy động tác tay của hắn xoay tròn bay lượn, sau đó lần nữa tụ họp. Làm hết thể lắng lại thời điểm, nguyên bản phá toái sơn mạch đoàn tụ, phiêu tán rơi dụng dung nham trở lại dưới đất, dạng nứt vỏ quả đất đến đây lấp đầy. Hết thể tựa như thân tích. Dùng một người vĩ lực cải thiên hoán địa tái tạo càn khôn một màn, nhìn đến Hoắc Vũ Hạo ngây ra như phỗng. Làm cái kia phản phất tái tạo thế giới một dạng vĩ lực tán đi, hết thể bình tĩnh lại thời điểm, thần bí nhân nhóm tự nhiên mà lại phát hiện ngốc tại chỗ Hoắc Vũ Hạo. "Ân, thiếu niên kia là chuyện gì xảy ra?" Người cầm đầu hỏi. "Không rõ ràng, nơi này thuộc về trên phiến đại lục này tuyệt địa, bình thường tới nói sẽ không có nhân loại mới đúng. Đây không phải là nhân loại không nhân loại vấn đề, hắn là thế nào chạy vào không gian trong gương bên trong tới? Có lẽ là không gian ba động xuất hiện nào đó đặc thù ảnh hưởng a." Đây là trường hợp đặc biệt, thánh điện trong điện tịch từng có liên quan ghi chép. Mấy cái thần bí nhân lẫn nhau nói chuyện với nhau một phen, theo sau một người thò tay hòa vòng. Sau một khắc, một cái màu đỏ vàng lưu hỏa tạo thành phạm vi xuất hiện tại Hoắc Vũ Hạo trước mặt, mấy cái thần bí nhân một bước vượt qua vòng lửa đi tới trước mặt hắn. Chiêu này nhìn đến đã tránh về Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải thiên mộng gọi thẳng cờ mở nở. Đấu La đại lục bên trên cũng có không gian loại hồn kỹ, nhưng như cái này như vậy không hợp thói thường còn thật không mấy cái. Nếu như đây không phải hồn kỹ, mà là người người đều có thể học năng lực, vậy thì càng người tiên. Thiếu niên, ngươi là thế nào đi vào nơi này tới? Một cái thần bí nhân mở miệng hỏi. Ta chính là đến tìm kiếm đồng bọn của ta, tiếp đó không chú ý đụng phải một cái tựa như là không gian loạn lưu đồ vật, liền bị hút vào tới. Hoắc Vũ Hạo thành thật trả lời, theo sau lắp bắp mà hỏi, xin hỏi, các ngươi là thần linh ư? Thần bí nhân nhóm nhìn nhau cười một tiếng, sau đó vẫn như cũng là trước kia mở miệng người kia hồi đáp, nếu như ngươi là chỉ những cái kia bị vây ở cái gọi là trong thần giới không được tự do tù phạm lời nói, chúng ta không phải. Thần bí nhân hời hợt lời nói để Hoắc Vũ Hạo con ngươi địa chấn, trọn vẹn sửng sốt mấy giây mới lấy lại tinh thần. Sau đó, hắn vội vàng hỏi, vậy xin hỏi ta cái kia các ngươi xưng hô thế nào? Bảo chúng ta thủ hộ pháp sư liền tốt. Thần bí nhân kia thái độ ôn hòa trả lời Hoắc Vũ Hạo vấn đề phía sau, không chờ hắn lại nói tiếp, liền nói, tốt thiếu niên, ngươi lần này kỳ ngộ dừng ở đây. Chúng ta không phải thần, ngươi có lẽ có cầu nguyện cầu, nhưng chúng ta vô pháp đáp lại, gặp lại sau tiểu gia hỏa. Nói cho hết lời, thần bí nhân thò tay khẽ đẩy, Hoắc Vũ Hạo cảnh tượng trước mắt biến đổi, theo một cái xoay tròn màu đỏ vàng vòng lửa bên trong rơi xuống đi ra. Chờ hắn giữ vững thân thể, vội vàng muốn lại mở miệng lúc, liền phát hiện chính mình đã về tới trên một tòa núi nhỏ, gió tuyết hô hô thổi mạnh, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một cái hố sâu to lớn cùng một đầu rên dị cự hùng. Không, không được. Hoắc Vũ Hạo hốt hoảng quay người chung quanh, lại cũng không nhìn thấy những thần bí nhân kia. Van cầu các ngươi, ta có thể trả giá bất cứ giá nào, chỉ cầu phục sinh mẫu thân của ta. Cầu các ngươi. Hắn cầu khẩn xen lẫn tại trong gió tuyết, bị truyền ra rất xa, nhưng không có thu đến bất kỳ đáp lại nào. Thật lâu, Hoắc Vũ Hạo quỳ rạp xuống trên tuyết phòng, lâm vào thật sâu xa suốt tinh thần bên trong. Lại qua chốc lát, thiên mộng âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, tốt Vũ Hạo, ta biết loại này trông thấy hy vọng nhưng lại mất đi cảm giác, nhưng mà ngươi nhất định cần kiên cường. Chẳng phải là những người kia không để ý tới ngươi a? Hôm nay bọn hắn đối ngươi hờ hững lạnh lẽo, ngày mai chúng ta để bọn hắn không với cao nổi. Ngươi cũng không thể cứ như vậy mất đi lòng tin a, ca vẫn chờ ngươi 3 năm thành thần mang theo ca đi thần giới vĩnh hằng đây. băng đế cũng khó được quên lơn, nhân sinh không như ý sự tình 89 phần 10, Vũ Hạo, chúng ta không thể kỳ vọng mỗi người đều sẽ đáp lại nguyện vọng của chúng ta. Không muốn buông tha, không còn cơ hội này, đơn giản liền là lại đi 3 năm con đường thành thần mà thôi. Tại gặp được phía trước bọn hắn ngươi chẳng phải là nghĩ như vậy ư? Vĩnh viễn không buông bỏ hy vọng, dốc hết hết thể cố gắng, thẳng đến thành công. Đây không phải niềm tin của ngươi ư? Ta minh bạch, băng đế, Thiên Mộc ca. Hoắc Vũ Hạo than vãn một tiếng, chậm rãi từ dưới đất bò dậy, lau lau trên mình tuyết, ngữ điệu trầm thấp, ta không hề từ bỏ hy vọng, chỉ là nhìn xem cơ hội sượt qua người, có chút thất lạc mà thôi. Các ngươi nói đúng, ta sẽ kiên trì, thẳng đến mụ mụ tỉnh lại lần nữa vào cái ngày đó. Lại sâu sắc nhìn một chút trong hố sâu bất ngờ phát ra gào thét to lớn băng hùng, Hoắc Vũ Hạo nắm thật chặt cổ áo, quay người chuẩn bị rời khỏi. Ngay tại lúc này, một đạo phiêu miểu âm thanh rơi xuống trong thai của hắn, có ý tứ thiếu niên, đi tìm a, làm ngươi đầy đủ kiên định, đầy đủ cố chấp, thánh điện đại môn tự nhiên sẽ vì ngươi mở ra. Vừa mới mở ra bước chân Hoắc Vũ Hạo đống nhiên ngây người, trên mặt dâng lên một cỗ kích động đỏ ửng, theo bản năng nắm chặt song quyền. Sau một khắc, hắn thật sâu hít thở, sau đó lại lần nữa mở ra bước chân, hướng đi phương xa tuyết nguyên. Cứ việc làm tuyết đế vẫn lạc mà chưa buồn, nhưng cước bộ của hắn không thể dừng lại. Trong màn trời, thiếu niên thân ảnh từng bước tại trong gió tuyết biến mất. Mà trong hiện thực, một đoạn này có thể nói khủng bố tình tiết cùng đoạn ngắn, đã làm cho cả đấu La đại lục bên trên tất cả khán giả tam quan nổ tung. Mọi người còn nhớ trước một cái cảnh tượng hoành tráng là tuyết đế tự bạo, trên màn trời dùng góc nhìn của Hoắc Vũ Hạo quan sát cái kia chấn động nhân tâm tuyết lở cùng phong bạo hóa thành thiên nộ. Trước nữa cái cảnh tượng hoành tráng thì là băng đế hướng Hoắc Vũ Hạo hiến tế thời điểm, xanh biết cổ sáng phóng lên tận trời, đem chọn cái bầu trời hóa thành treo ngược phỉ thúy. Nguyên bản trải qua cái này hai nhóm liên tiếp đánh tới cảnh tượng hoành tráng chấn động, mọi người nội tâm tiếp nhận ngưỡng trong lúc nhất thời đều bị kéo cao. Thế nhưng chẳng ai ngờ rằng, trong màn trời Hoắc Vũ Hạo thông qua thời không ba động nội nhập chiến trường, lại là cái kia chấn động nhân tâm. Đỉnh núi bay lượn, dung nham như thác nước, tuyết giá thiên phong, đại địa treo ngược, còn có cái kia tựa như vòng xoáy thâm thúy khủng bố đỏ tươi chi môn. Mỗi một loại hình ảnh đều vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Dù cho là nằm mơ miễn tưởng, tuyệt đại đa số người đều mộng không đến loại này thần kỳ lại quỷ dị hình ảnh. Mà khi những cái này vượt quá tưởng tượng hình ảnh từng cái hiện ra ở tất cả người trước mắt, mang tới thì là thuần túy nhất thị giác trùng kích. Làm ảnh trong gương chiều không gian chiến trường bày ra một khắc này, trên đại lục tuyệt đại đa số người, thậm chí bao gồm tuyệt đại đa số hồn sư phản ứng, đều cùng trong màn trời Hoắc Vũ Hạo độc nhất vô nhị, bị chấn động đến đại não chỗ trống, mất đi ngôn ngữ năng lực. Chương 29, Mục Ân, ta mẹ nó một đao đâm chết ngôn thiếu chết phế bọn này. Chương 29, Mục Ân, ta mẹ nó một đao đâm chết ngôn thiếu chết phế bọn này. Nếu như nói không gian trong gương bên trong những cái kia bay múa đỉnh núi, như thác nước dung nham, treo ngược thiên địa vẫn chỉ là để người cảm nhận được những thần bí nhân kia lực phá hoại lời nói. Như thế phía sau những thần bí nhân kia chiến thắng đỏ tươi cánh cửa bên trong quái vật, phất tay vừa nghĩ để băng liệt đại địa khép lại, đem phá toái đỉnh núi đoàn tụ, để sôi trào dung nham trở lại dưới đất. Loại này để hỗn độn quay về có thứ tự, để bị hủy diệt hết thể rực rỡ trọng sinh lực lượng, mới là chân chính siêu việt đấu La đại lục tưởng tượng của mọi người, thậm chí vượt ra khỏi mọi người năng lực phân tích bên ngoài. Cho dù là tại trong truyền thuyết được người xưng tụng vạn năm chư thần, mọi người cũng chỉ là biết bọn hắn nắm giữ lực lượng cường đại, là siêu việt đấu La đại lục cực hạn cường đại tồn tại. Thế nhưng, chư thần có thể làm được như những thần bí nhân kia thủ lĩnh đồng dạng, để bị diệt bên trong tỏa ra mới sinh cơ ư? Có thể để bị phá hủy hết thể trở về hình dáng ban đầu ư? Ai cũng không biết, nhưng ít ra tại lịch sử trong ghi chép, mọi người không có phát hiện vị nào thần linh hiện ra qua lực lượng như vậy. Trong truyền thuyết chư thần lớn nhất thần tích, cũng liền là để vừa mới người đã chết phục sinh. Cái này đồng dạng là sinh mệnh kỳ tích, nhưng cùng trong màn trời cái kia làm cho cả thiên địa đều tại phá thành mảnh nhỏ phía sau trọng sinh vĩ lực so sánh, không thể nghi ngờ có vẻ hơi nhỏ bé. Càng chưa nói về sau trong màn trời Hoắc Vũ Hạo hỏi những thần bí nhân kia có phải là hay không thần linh, thần bí nhân nhóm nhắc lên thần linh danh tiếng lúc cái kia rõ ràng mang theo khinh thường thái độ. Bọn hắn dĩ nhiên đem đấu La đại lục bên trên vô số người coi là trí cao thần thánh thần linh xưng là bị vây ở cái gọi thần giới không được tự do tù phạm. Đây là bực nào ngạ mạn, quả thực để người không thể tin vào tai của mình. Tuy là theo màn trời xuất hiện phía sau, Hải Thần Đường tăng một loạt âm như cùng vô hạ hạn thao tác, để thần linh hình tượng tại trong phạm vi toàn bộ đấu La đại lục trên diện rộng hạ xuống, thậm chí còn có người vụng trộm thoá mạng. Nhưng mà có sao nói vậy, nếu như Hải Thần Đường Tam hiện thân nói chỉ cần làm hắn chó liền có thể trèo lên thần giới thu được vĩnh sinh, lớn như thế đa số người đều là vô pháp cự tuyệt, thậm chí sẽ mừng rỡ như điên. Cuối cùng thần linh chó vậy cũng không phải ai cũng có thể tùy tiện làm bên trên. Coi như là thần giới một con chó, cũng sẽ không so đấu La đại lục bên trên các phong hào đấu la kém. Thế nhưng tại những thần bí nhân kia trong miệng, coi như là thần linh bản thân, tựa hồ cũng chỉ là bị cầm tù kẻ đáng thương. Mà chính bọn hắn thì tự xưng là thủ hộ pháp sư, căn cứ giữa lúc trò chuyện lộ ra tin tức tới nhìn, hình như đến từ một cái được xưng thánh điện địa phương. Như vậy vấn đề lại tới, thánh điện rốt cuộc là địa phương nào? Nó tồn tại ở nơi nào? Người thường chỉ có thể thông qua quan niệm đi, suy đoán những cái kia tự xưng thủ hộ pháp sư thần bí nhân chỗ có được lực lượng. Nhưng trên đại lục các cường giả lại từ trông được ra càng nhiều tin tức hơn, cũng nguyên nhân chính là như vậy, nghi ngờ của bọn hắn ngược lại lớn hơn. Theo trong màn trời xuất hiện tình huống tới nhìn, những cái kia thủ hộ pháp sư tựa hồ là chính nghĩa trận doanh. Nhưng bọn hắn phóng thích kỹ năng không có hoàn, có thể thấy được cũng không phải là đấu La bản thổ truyền thống lực lượng. Nắm giữ cường đại như thế lực lượng tồn tại, bọn hắn phải chăng làm thần giới chúng thần chỗ biết? Bọn hắn tại đấu La đại lục, hoặc là nói đấu La tinh bên trên có không có chú địa? Bọn hắn tại đi qua tuế nguyệt bên trong, phải chăng cũng giống trong màn trời lần này đồng dạng, trong bóng tối yên lặng thủ hộ đấu la tinh không nhận từ bên ngoài đến tà ác lực lượng xâm lấn. Loại này không biết đối với người thường mà nói, đơn giản chỉ là nhất thời mới lạ mà thôi, nhưng đối với đứng ở đại lục đỉnh những người kia tới nói, có thể quá phiền lòng. Nếu như đấu la đại lục một mực tồn tại dạng này một cái thế lực thần bí, trong đó cường giả có thể cải thiên hoán địa, lại không làm người đời biết tới. Cái kia vài vạn năm tới, dùng bản thân lực lượng tự ngạo, tự khoe là thế giới đỉnh phong lực lượng các phong hào đấu la chẳng phải là vẫn luôn bị mơ mơ màng màng. Còn có cái gọi là đấu la tam quốc cùng Nhật Nguyệt đế quốc, tranh tới tranh lui đánh tới đánh lui. Kết quả phát hiện cái thế giới này chân chính đỉnh cấp lực lượng chưa bao giờ xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chỉ là như nhìn xiếc khỉ đồng dạng yên lặng nhìn xem một đám con nít danh. Loại cảm giác này, để những đại lục kia đỉnh phong nhân vật một thoáng liền cảm thấy, nhóm người mình trước kia đủ loại minh tranh ám đoạt cùng âm mưu quỷ kế phảng phất đều thành chuyện cười. Cái gì đại lục đệ nhất học viện, cái gì bốn nước chặt mưu chẳng giao, cái gì long thần đấu la mục ân, cái gì tử thần đấu la diệp tịch thủy. Chỉ cần đám người kia xuất thủ, vài phút cho ngươi diện. Cường giả vì sao thông dong? Bởi vì cường giả lực lượng đủ để chống đỡ hắn hết thể hành vi. Nhưng đột nhiên phát hiện chính mình cũng không phải thật sự là cường giả, thế giới mặt tối còn cất giấu càng khủng bố hơn lực lượng lúc, vô luận cố lực lượng kia phải chăng chính nghĩa, đều không thể để người yên tâm. Ai cũng không thể bảo đảm một cái thế lực vĩnh viễn chính nghĩa. Bất kỳ một thế lực nào bên trong, đều tuyệt đối không hội sở có người đều là một lòng. Bên trong tất nhiên cũng có khác biệt phe phái, mà mỗi cái phe phái cũng sẽ có chính mình tiểu chủ ý tựa như vạn năm trước Võ Hồn Điện, trên lý luận tới nói, bây giờ Cửu Bảo Lưu Ly Tông, Hạo Thiên Tông, cùng đã biến mất trong lịch sử Lam Điện Bá Vương Tông, tất cả đều từng là Võ Hồn Điện một bộ phận, kết quả còn không phải đấm đá nhau. Coi như là bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện, nho nhỏ Hải Thần các bên trong, thường xuyên còn bởi vì võ hồn hệ cùng hồn đạo hệ vấn đề mà bạo phát tranh chấp đây. Cái kia cái gọi là thánh điện, liền thật có thể để tất cả người một thể đồng tâm ư? Nếu như ngay trong bọn họ có người cảm thấy không nên ẩn giấu ở phía sau màn bảo vệ thế giới, muốn đi ra thử xem xưng vương xưng bá tư vị, bây giờ đấu la đại lục, ai có thể ngăn? Không ai cả nổi. Thậm chí bọn hắn những cái này đấu la tinh trên mặt nổi đỉnh cấp cường giả cùng thế lực chi chủ, loại trừ cầu nguyện những cái kia thủ hộ các pháp sư thật thiện lương chính nghĩa bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Bởi vì căn bản tìm không thấy đối phương ở đâu, muốn giao lưu thậm chí đầu nhập vào đối phương ôm bắp đùi cũng không tìm tới chính chủ. Liên đệ rất nhiều đại nhân vật nhóm tâm đau thêm phá phòng. Sử Lai Khắc Học Viện bên trong đã đổi tên là Sử Lai Khắc Hồ, nhưng còn không có chính thức đối trong học viện tất cả thành viên tuyên bố Hải Thần Hồ Bờ. Một gần ngón tay bóp lấy mi tâm, có chút đau đầu. Theo màn trời mở ra cái này trong thời gian thật ngắn, toàn bộ đấu la đại lục nhanh chóng biến thành hắn không quen biết bộ dáng, xa lạ để hắn cảm giác mờ mịt. Ngay tại dưới loại tình huống này, bên hai của hắn còn thiếu không được một đám người không ngừng ồn ào, tựa như từng cái ruồi, để hắn hận không thể đem những con ruồi này một phát bắt được ruột chốt đến trên cổ của bọn hắn nắm chặt. Lão sư, chúng ta đến cùng nên làm cái gì a? Nôn Thiếu Chết lần thứ 11 hướng Mục Ngân phát ra bất lực nghi vấn. Làm thế nào làm sao bây giờ? Con mẹ nó ngươi liền biết hỏi làm sao bây giờ? Hỏi lại có tin hay không ta một đao đâm chết ngươi. Con mẹ nó ngươi là 3 tuổi tiểu hài tử ư? Đều phong hào đấu la còn mẹ hắn có việc liền biết ý lại ta. Cái này khiến ta thế nào yên tâm đem Sử Lai Khắc giao đến các ngươi những cái này sâu bọ trong tay. Tất nhiên, phía trên đoạn này chỉ là Mục Ngân ở trong lòng nổi giận lời nói, cũng không có nói ra tới, bằng không cũng quá hại người. Ngón tay dùng sức đè lại đập lông mày, Mục Ngân cảm giác chính mình tuổi trẻ thời kỳ hỏa khí đều bị kích đến lại xuất hiện, nhưng hắn không thể nổi giận, còn đến bảo trì đã tính trước bình tĩnh, cho bên cạnh đám rác rưởi này an tâm. Không có việc gì. Mục Ngân mới lên cái đầu, đột nhiên lại có một giọng già mua xa xa chuyển tới. Mục lão, chúng ta nhưng làm sao bây giờ a? La Huyền Tử mang theo Hoắc Vũ Hạo đám người chạy về, còn chưa rơi xuống đất liền hô to hét nhỏ. Mục Ngân khép tại trong tay áo nắm đấm đều cứng rắn,